Chương 1228, một đầu cuối cùng rắn. Chương 1228, một đầu cuối cùng rắn. Ta tại trò chơi trong địa ngục mạnh mẽ đâm tới ăn hết cái đuôi của mình, đụng phải đầu cái thằng chó này đời người đánh bế tắc. Nuốt mất, nuốt mất, đem những cái kia chịu tội người hết thể nuốt mất. Bạo liệt chủ sướng đã hát này, tạm thời phát huy, hiện biên ca tử, một bên đại hống đại khiếu, một bên gật gù đắc ý tham ăn rắn vậy mà không có công kích hắn, sẽ bỏ mặc hắn giẫm tại trên lưng của mình, cả hai cùng một chỗ tiến lên. Không chỉ như thế, tham ăn rắn đối với hai bên ký túc xá cũng không có triển khai tiến công, liền chỉ là đơn thuần phát ra nhạc dốc, di chuyển về phía trước. Đại gia mắt thấy bạo liệt chủ sướng tại rắn trên lưng thả bản thân, ngay từ đầu nhìn cái náo nhiệt, về sau liền nhìn không được. Dùng miệng nói chuyện, khẳng định sẽ bị tiếng âm nhạc che giấu, cho nên chỉ có thể cho hắn phát tin tức. Đại ca, ngươi đừng chỉ chú ý lấy hát nhảy ra a. Đây cũng không phải là cá nhân của ngươi chuyên trưởng, nhanh lên công kích nó a. Đầu này tham ăn rắn tuyệt không chỉ là phát ra âm nhạc đơn giản như vậy, ngươi không nhanh chút động thủ, người chơi liền phải có phiền phải lớn. Từng đầu nói chuyện riêng phát tới bạo liệt chủ sướng nơi đó. Nay về này, hắn cũng không có quên chính mình là tới làm gì. Thế là hắn giơ tay lên bên trên điện guitar, dùng sức đàn tấu mấy lần, từ đầu trên phun miệng phun ra hỏa diễm, lại hướng dưới chân tham ăn thân rắn bên trên đập xuống. Bành! Hỏa diễm nổ tung, hình thành một đạo hỏa thuộc tính sóng xung kích. 270. Tổn thương số lượng này ra, coi như chịu đựng chuyển vận. Bạo liệt chủ sướng vung vẩy điện guitar, lại đập mấy lần. Tình huống lần này khác biệt. Công kích đánh vào tham ăn thân rắn bên trên, bị thương tổn lại là bạo liệt chủ sướng bản nhân. Bắn ngược tổn thương. Sóng xung kích đem bạo liệt chủ sướng cả người bắn bay ra ngoài, đâm vào phía trên trần nhà, đập vỡ một chiếc đèn. Hắn mười phần chật vật rơi xuống, gắt một cái máu. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính ta thụ thương? Bạo liệt chủ sướng đem tình huống vừa rồi phát tới nhóm bên trong. Rất nhanh đến mức tới liên tiếp đề nghị, hơn nữa đại gia cách nhìn cùng loại. Trọng điểm vẫn là ở đằng kia câu đi theo nhịp tiến công a. Đối phó đầu này tham ăn rắn, rất có thể là muốn kẹp lấy tiết tấu triển khai tiến công, mỗi một lần công kích đều muốn thẻ điểm. Nếu là tiết tấu không đúng, liền sẽ nhận bắn ngược tổn thương. Nói cách khác, phụ trách tiến công tham ăn rắn người, nhất định phải có cảm giác tiết tấu, tốt nhất hiểu chút âm nhạc. Cái này gánh nặng, tự nhiên mà vậy vẫn là phải rơi vào bạo liệt chủ sướng trên thân. Hắn cũng không có chối từ, chờ HP về đầy về sau, lập tức chấn chỉnh lại, đuổi kịp tham ăn rắn, nhảy tới trên lưng. Tham ăn rắn không phải tuần hoàn phát ra cùng một thủ khúc, mà là giai đoạn tính sửa đổi. Hiện tại phát ra nhạc dốc, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Bạo liệt chủ sướng trên chân đánh nhịp, dần dần đi theo đối phương tiết tấu, sau đó triển khai tiến công. Hắn nắm lấy tiến công tiết tấu, mỗi một lần ra tay đều muốn kẹt tại nhịp bên trên. Tỷ như cục 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 phạm là trong thẻ nhịp công kích, tất cả đều tạo thành thực sự tổn thương. Một khi bỏ lỡ nhịp, công kích liền sẽ gián đoạn, đồng thời nhận bắn ngược. Bạo liệt chủ sướng công kích kéo dài một đoạn thời gian ngắn, xuất hiện sai lầm, bị đẩy lùi ra ngoài. Hắn đã nắm giữ phương pháp chính xác, ở trong bầy phát tin vui. Nếu như muốn mau chóng giết chết tham ăn rắn, liền không thể chỉ dựa vào một mình hắn. Một chút gan lớn người chơi cũng gia nhập vào, đuổi kịp tham ăn rắn, nếm thử đuổi theo tham ăn rắn festival âm nhạc đập. Tham ăn rắn một bên phát ra nhạc dốc, một bên phát ra đủ mọi màu sắc ánh đèn, tựa như là hành tẩu sân nhảy. Bạo liệt chủ sướng dù sao cũng là chơi âm nhạc, đánh nhịp so người khác càng chuẩn, trở thành tuyệt đối chuyển vận chủ lực. Còn những cái khác người chơi, chỉ có thể nói là hết sức nỗ lực. Tham ăn rắn ra dày thịt béo, chọi cứng tổn thương thật lâu cũng không chết. Theo thời gian trôi qua, tham ăn rắn công kích phát sinh biến hóa. Nó âm nhạc bắt đầu có tính công kích. Chỉ cần nghe được nó phát ra âm nhạc, liền sẽ nhận duy trì tính tổn thương. Như thế âm ý nhạc dốc, hơn phân nửa tòa nhà bên trong đều có thể nghe thấy, trốn ở trong túc xá đều tránh không xong. Các người chơi lập tức cũng cảm giác được áp lực. Bạo liệt chủ sướng, mẹ nó, còn lại người chơi đâu? Còn chờ cái gì, toàn tới hỗ trợ. Ai không đến người đó là nội ứng. Đừng chỉ dựa vào chúng ta những người này. Tình huống có biến, hiện tại xác thực cần gấp rút thế công. Thân bác cái này không có gì âm nhạc tế bào, cũng chỉ có thể gia nhập chiến đấu. 20 tên người chơi tất cả đều trình diện, bắt đầu vây công tham ăn rắn. Thân bác miễn cưỡng có thể đuổi theo một chút tiết đấu, đánh sai cái vật liền phải trả giá đắt, lại thêm âm nhạc bản thân mang tới tổn thương, nhất định phải thời khắc chú ý lượng HP của mình tình huống. Cái này khiến hắn động tư tâm. Có lẽ có thể lợi dụng đầu này tham ăn rắn, giết chết một hai người chơi, giúp liên thành hoàn thành giết người chỉ tiêu. Mang theo loại mâu thuẫn này tâm tình, thân bác thả chậm tần suất công kích. Đồng dạng có tiểu tâm tư người chơi, khẳng định không chỉ hắn một cái. Tham ăn rắn tiếp tục di động, tốc độ có biến nhanh xu thế, chỉ là đuổi kịp nó sẽ rất khó. Đánh lấy, tham ăn rắn lại có biến hóa. Nó kia từng đoạn mang theo âm hưởng thân thể, từng cái âm hưởng bắt đầu thay phiên phát ra âm thanh. Người chơi chỉ có công kích phát ra tiếng thân thể bộ phận, khả năng tạo thành tổn thương. Các bộ phận là miễn tổn thương. Cái này lại gia tăng tiến công độ khó. Có người chơi phát hiện tình hình không ổn, riêng phần mình dừng lại, cùng tham ăn rắn kéo dài khoảng cách, vội vàng bổ sung HP. Mắt nhìn bên cạnh giúp đỡ nguyên một đám giảm bớt. Bạo liệt chủ sướng nổi giận nói, một đám không dựa vào được ra hỏa, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ta a. Hắn cơ điện đi ta, căn cứ nhịp liên tục đập nện tham ăn rắn, thẻ chuẩn cái này đến cái khác nhịp. Làm công kích liên tục trúng đích nhịp, đến số lượng nhất định, sẽ phạm vi lớn để cao tổn thương, xem như đầu này tham ăn rắn ẩn giấu cơ chế. Bạo liệt chủ sướng liên tục gáp trúng 30 mấy cái nhịp, công kích chuyển bận kéo đẩy. 5999. Một cái kết xù tổn thương, trực tiếp đem tham ăn rắn thân thể đánh nổ. Không phải nổ tung một tiết, mà là phản ứng dây chuyền, từng đoạn toàn diện nổ tung, tựa như là xảy ra sự cố xe lửa. Tham ăn rắn âm nhạc im bặt mà dừng, bản thân nó không có mạng nhỏ. Bạo liệt chủ sướng tại bạo tạc bên trong tiếp tục đàn hát, khó được cao quang một thanh. Ánh lửa cùng khói lửa giảm đi. Bạo liệt chủ sướng miệng lớn thở dốc, lộ ra thỏa mãn chi sắc. Thật đáng nghiền, đây mới là ta muốn sinh hoạt, ta cảm giác cái này vòng trò chơi, chính là vì ta lượng thân định chế, các người chơi lại về tới chỉnh bị đại sảnh. 20 người làm, không có người chết. Đây đã là đầu thứ 9 tham ăn rắn, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng. Bạo liệt chủ sướng vẫn chưa thỏa mãn trạng thái, người chơi khác khen hắn vài câu. Dù sao hắn mới vừa rồi là chuyển vận chủ lực, rõ như ban ngày. So sánh dưới, Liên Thành sắc mặt liền không tốt lắm, đối thần Bắc lộ ra một mặt cười khổ. Thần Bắc âm thầm an ủi đối phương hai câu, lần nữa hứa hẹn, chính mình nhất định sẽ giúp Liên Thành qua cửa ải này. Lại đến bốn nên công khai tình báo giai đoạn. Nhưng lúc này đây tình huống khác biệt. Chương 1229, chân chính tham ăn rắn chương 1229, chân chính tham ăn rắn siêu. Các người chơi tất cả đều bị truyền tống về tới túc xá của mình, nên đón ván này trò chơi một đầu cuối cùng tham ăn rắn. Thần Bắc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này không có nửa điểm tình báo, cho nên lộ ra quản lý nhóm phá lệ trọng yếu, có lẽ có thể thông qua quản lý nhóm thu hoạch một chút mấu chốt. Thần Bắc phái ra quỷ mặt yêu xương đảm đương nhãn tuyến, đi thăm dò nhìn mới tới tham ăn rắn là tình huống như thế nào. Tham ăn rắn còn không có xuất hiện, trong lâu xuất hiện trước một chút đặc thù đồ vật. Từ tầng cao nhất tới lầu 1, mỗi một đầu hành lang cùng thang lầu bên trong, chống rông toát ra từng quả màu vàng hình cầu. Mỗi cái hình cầu có quả táo lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa, không phản quang, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì, càng không biết công dụng. Những này hoàng cầu hình thành một loạt, có cố định khoảng cách, vững vững vàng vàng lơ lửng ở giữa không trung. Thấy cảnh này, khơi gợi lên một chút người chơi hồi ức. Một đầu cuối cùng rắn, trong đại lâu xuất hiện những này hình cầu, không phải là chuyên môn cho tham ăn rắn ăn. Trước kia chơi máy chơi game, tham ăn rắn chính là muốn ăn vật tương tự, ăn càng nhiều, chiều dài càng dài. Rất có thể. Lập tức sẽ biết đáp án, tham ăn rắn đã từ tầng cao nhất xuất hiện, các vị cẩn thận, vẫn là như cũ, trước phái một chút tay chân đi qua thăm dò. Một vòng cuối cùng, đại gia cũng đừng quản cái gì nội ứng không nội ứng, tất cả lấy thông quan làm chủ. Tầng cao nhất cửa ra vào một trong. Một đầu tham ăn rắn bỏ đi vào trong lầu. Nó có đầu trâu xương cốt tiểu dáng đầu, hướng về phía trước rôi ra một đôi sừng trâu. Thân thể cũng là từ từng đoạn xương cốt tạo thành, hai bên có đại lượng xương sườn. Tại cái này xương cốt trong ngoài, còn có nồng đậm hắc khí, tản ra âm lãnh khí tức. Kia âm lãnh cảm giác như bách quỷ dạ hành, âm binh một đường. Hiện tại trong lâu khắp nơi đều là loại kia hoàng cầu. Tham ăn rắn vừa mới tiến đến, liền mở ra xương cốt miệng rộng, trong miệng hình thành vòng xoáy, đem khoảng cách gần nhất từng khỏa hoàng cầu hấp thu đi vào. Nó duy trì mở miệng dáng vẻ tiếp tục đi tới, đi đến đâu ăn vào cái nào. So với trước đó những cái kia tham ăn rắn, nó mới là thật tham ăn rắn, là thật tại một đường ăn ăn ăn. Từng cảnh tượng ấy, bị người chơi lấy các loại phương thức trông thấy, đồng thời phát tới nhóm bên trong. Sau đó rất nhanh đến mức tới chung nhận thức. Mặc dù không biết rõ tình huống cụ thể, nhưng có thể khẳng định một chút. Tham ăn rắn ăn những này hoàng cầu, đối với nó tới nói là có chỗ tốt. Có thể sẽ cho nó mang đến một loại nào đó cường hóa. Cho nên chỉ có thể là ngăn cản. Đợt thứ nhất thế công rất nhanh triển khai. Tất cả người chơi không hẹn mà cùng, đều là dùng sủng vật, phân thân, phù lục loại hình thủ đoạn triển khai tiến công, mà bản nhân trốn ở an toàn hơn phía sau. Nói trắng ra là chính là trước thăm dò một chút. Trong đó một tên người chơi khống chế một cái từ tảng đá tạo thành thạch đầu nhân, ngăn ở tham ăn rắn trước mặt, giơ lên một đôi tảng đá cho quyền, chiếu vào tham ăn đầu rắn mạnh mẽ rơi đập. Phanh. Cái này thế đại lực trầm một ít, rắn rắn chắc chắc trúng đích. Tham ăn rắn chỉ là lung lay nhoáng một cái, trên đầu xương cốt vậy mà không hư hại chút nào, biểu hiện ra kinh người năng lực phòng ngự. Nó đem miệng há đến lớn hơn một chút, hướng thẳng đến đối diện thạch đầu nhân cắn. Răng rắc một ngụm, vậy mà đem thạch đầu nhân bộ phận thân thể trực tiếp ăn vào trong miệng, thôn phệ xuống dưới. Tiếp lấy lại là mấy ngụm, sừng sốt đem thạch đầu nhân ăn sạch sẽ. Liên thạch đầu nhân đều có thể ăn hết, trên đời này còn có cái gì là nó không thể ăn. Tham ăn rắn giải quyết hết trở ngại, tiếp tục đi tới, còn cùng vừa rồi như thế, thôn phệ hết trước mắt những này hoàng cầu. Các người chơi các hiện khả năng, khống chế đủ loại thế thân thay mình ở tiền tuyến chiến đấu. Trong lúc nhất thời, các loại công kích đều hướng tham ăn thân rắn bên trên chào hỏi. Những công kích này tất cả đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể tạo thành hai chữ số thậm chí một chữ số tổn thương, hiển nhiên là không quá đúng đường. Một khi có ai dám can đảm ngăn ở tham ăn rắn trước mặt, nó liền sẽ trực tiếp một ngụm nuốt vào, bất luận đối phương là vật sống vẫn là tử vật. Cho dù là lệ quỷ, đều chiếu ăn không lầm. Cái này thực đơn thật đúng là đủ rộng. Các người chơi đợt thứ nhất thế công, tiến hành tương đối gian nan, không thể tạo thành thương tổn quá lớn, càng đừng đề cập ngăn lại tham ăn rắn đường đi. Tham ăn rắn ăn hoàng cầu càng ngày càng nhiều, thân thể phát sinh biến hóa, hai mắt sáng lên nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Các người chơi ở trong bầy thương lượng, một mặt trốn ở phía sau màn khẳng định là không được, là thời điểm ở trước mặt đối kháng. Thế là đông đảo người chơi đi ra ra môn, trong hành lang cùng tham ăn rắn tác chiến. Đây là chính diện đối quyết, các người chơi có thể đem riêng phần mình công kích cường đại nhất thủ đoạn thi triển đi ra. Trong lúc nhất thời, chiến đấu biến càng thêm kịch liệt. Tham ăn rắn đi tới chỗ nào, liền đem chiến đấu đưa đến chỗ nào. Đi chết đi. Tên là 24 độ thoải mái nhất người chơi nam, mang theo một thành gạt lĩnh súng máy, đem họng súng nhắm ngay tham ăn rắn điên cuồng chuyển vận. Đạn tại súng vang lên âm thanh bên trong đổ xuống mà ra, hình thành hỏa lực dày đặc áp chế, chính là khủng long đều có thể tùy tiện bắn giết, lại không có thể đánh lui ngay tại tiến lên tham ăn rắn. Tham ăn rắn có phản ứng, một đôi sừng châu tràn đầy năng lượng, phát sáng lên, nhắm ngay phía trước. Bèn, sừng châu bắn ra một đen một trắng hai loại năng lượng trùng sáng, ở nửa đường bên trên, hai chùm sáng hội tụ đến cùng một chỗ, hỗn hợp thành một loại hỗn độn chùm sáng màu xám. Công kích trong nháy mắt hoàn thành, chúng đích đối diện 24 độ thoải mái nhất. Trên tay hắn gạt lỉnh vỡ vụn ra, thân thể cũng theo đó nổ tung, huyết nục hóa thành cho tàn trạng bã vụn, liền một giọt máu đều không có phun ra. Miêu sát. Người chơi danh sách bên trong ảnh chân dung lập tức cướp mất một cái. Hết thể 10 đầu tham ăn rắn, trước đó cửu luân, các người chơi đều gắng gượng qua tới. Đến cuối cùng một con rắn, vừa mới bắt đầu liền chết người. Mà lại là không giảng đạo lý miêu sát, căn bản không cho một chút đường sống. Tình huống như thế nào? Chết như thế nào người? Không phải, người là chết như thế nào? Ta thấy được toàn bộ quá trình, là miêu sát. Tham ăn rắn một vệ sáng đánh tới, đối phương trực tiếp liền ngọn cụ đòi. Tham ăn rắn tấn công chính diện vô cùng đáng sợ, tuyệt đối đừng cùng nó chính diện cứng rắn. Muốn từ phía sau đánh. Người chơi nhóm xôi trào. Chết một cái người, cho người cảm giác liền hoàn toàn khác biệt, liền giống với là kéo vang lên trong lòng mỗi người thầm tàng cảnh báo, mang đến ý thức nguy cơ. Thần bác thông qua quỷ mặt yêu xương quan sát, phát hiện một cái tình huống. Tại tham ăn rắn giết người xong về sau, trong mắt ánh sáng màu đỏ giảm đi. Cái này có lẽ không phải một cái trùng hợp, mà là một loại nào đó cơ chế. Có vết xe đổ, các người chơi biên càng thêm cẩn thận, tất cả mọi người chỉ dám ở phía sau khởi xướng truy kích, chính diện không có mưa hay. Tham ăn rắn cũng không thế nào để ý tới đến từ phía sau công kích, chỉ lo một mặt hướng về phía trước, ăn hết phía trước hoàng cầu. Theo thời gian trôi qua, những cái kia mất đi hoàng cầu khu vực, một lần nữa sinh thành mới hoàng cầu. Vị trí không thay đổi, lớn nhỏ không thay đổi, khoảng cách không thay đổi. Mang ý nghĩa trò chơi lại không ngừng bổ sung hoàng cầu, nhường tham ăn rắn thỏa thích ăn. Tham ăn rắn rộng mở quay hàm ăn một đường, làm ăn vào số lượng nhất định, cặp mắt của nó lần nữa sáng lên ánh sáng màu đỏ. Thân bác chú ý tới điểm này, lập tức ở trong bầy phát ra cảnh cáo. Cẩn thận. Xà nhãn lại phát sáng lên. Ăn hoàng cầu, tựa hồ là một loại nào đó bổ sung năng lượng cơ chế, ăn tới trình độ nhất định, liền có thể để nó hai mắt biến đỏ. Lúc này công kích của nó là chí mạng, có thể một kích miểu sát. Chương 1230, An Hoàng Cầu chương 1230, An Hoàng Cầu đây là thần bắc căn cứ hiện hữu tình huống phân tích, mà không phải quản lý nhóm lộ ra tình báo, cho nên khó giữ được thật. Chỉ có thể là hợp lý phỏng đoán. Các người chơi vốn là không dám ở đối kháng chính diện tham ăn rắn, hiện tại càng thêm không dám đi qua. Cũng là có người cố ý đem một chút vật ngoài thân phái đến phía trước ngăn cản tham ăn rắn. Nếu như tham ăn rắn mắt đỏ sau công kích có thể miểu sát tất cả, dùng một chút vật ngoài thân đem công kích lừa gạt đi ra, liền có thể giúp các người chơi tránh hiểm. Một cái từ hư thối huyết nhục chắp vá lung tung thành quái vật hình người, ngăn cản tham ăn rắn đường đi. Cái quái vật này là người chơi phái đi ra, nó hé miệng, phun ra ngoài một cỗ hôi thối máu đen, công kích đối diện tham ăn rắn. Tham ăn rắn không có phóng ra trùng sáng, mà là trực tiếp cắn một cái đi qua, đem quái vật nuốt chửng lấy. Xem ra nó là có mang tính lựa chọn tiến công. Đối phó bình thường địch nhân, trực tiếp thôn phệ hết liền có thể. Đối phó mạnh một chút địch nhân, mới có thể cân nhắc phóng ra loại kia miểu sắt trùng sáng. Các vị, đã nó muốn ăn những cái kia hoàng cầu, chúng ta sớm đem hoàng cầu đều lấy đi không được sao? Dứt khoát để nó không có ăn. Nói chuyện chính là sa mạc chi hồ, thân phận của hắn là nội ứng, nhưng nội ứng cũng muốn thông quan trò chơi mới được. Cho nên hắn cũng nghĩ đem tham ăn rắn xử lý. Đại gia cảm thấy thuyết pháp này có lý, thế là đếm thử đem trong lâu các nơi hoàng cầu trực tiếp lấy đi. Sau đó phát hiện cũng không có thể thực hiện. Những cái kia hoàng cầu một mực cố dừng ở giữa không trung, bất luận dùng bao lớn lực lượng, đều không thể dung chuyển nửa phần, càng đừng đề cập cầm đi. Phương pháp không làm được, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tham ăn rắn tiếp tục ăn hoàng cầu. Các người chơi ở phía sau tiến công, các loại công kích mời đến tham ăn thân rắn bên trên. Đồng nhiên, tham ăn rắn tới một cái manh quay đầu, đem đầu ngặt về phía sau lưng. Nó một đôi xương cốt sừng trâu sáng lên, bắn ra một đen một trắng hai chùm sáng, lại hỗn hợp trở thành hỗn độn chùm sáng màu xám. Phúc. Cái này tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt hoàn thành, trực tiếp đem một tên người chơi thân thể đánh xuyên. Lại là miểu sát. Người chơi danh sách bên trong lại có một người ảnh chân dung cấp mất. Chết mất người chơi tên là Mật Đường Mật. Còn sống các người chơi nguyên một đám biểu lộ chấn kinh, ý thức được coi như ở phía sau cũng không an toàn. Tham ăn rắn dây người về sau, xoay trở về đầu, tiếp tục đi tới. Cặp mắt của nó đã mất đi ánh sáng màu đỏ, mang ý nghĩa trong thời gian ngắn không cách nào lại phóng ra miểu sắt trùng sáng. Mật Đường Mật là cái người chơi nữ, trước đó cùng mấy cái khác người chơi nữ báo đoàn. Nàng sau khi chết, có người chơi nữ đi vào nàng tử vong địa điểm, thế nhưng là nơi này liền một cỗ thi thể cũng không có. Trước đó thần bắc còn suy nghĩ, muốn giúp liên thành cái này nội ứng giết người, hoàn thành hệ thống an bài nhiệm vụ. Hiện tại không cần thiết. Đều đã chết mất hai người. Thần bắc âm thầm hỏi thăm liên thành, đối phương công bố, hệ thống an bài nhiệm vụ chỉ tiêu đã tự động hoàn thành, sẽ không lại gạt bỏ nội ứng người chơi. Liên thành bên này không cần lại quan tâm. Vậy thì vẫn là lấy thông quan trò chơi là điều kiện tiên quyết. Cái này về sau, các người chơi càng thêm kiêng kỵ tham ăn rắn, khắp nơi cẩn thận, không dám tới gần. Vấn đề là, các người chơi càng là không dám lên trước, tham ăn rắn thì càng không kiêng nể gì cả, có thể tùy ý thôn phệ dọc đường hoàng cầu. Rất nhanh tham ăn rắn ánh mắt lại lần nữa sáng lên nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Nó lại có thể dây người. Các người chơi tan tác như chim mông, nguyên một đám tất cả đều trốn đi, sợ mình trở thành kế tiếp bị miểu sát thằng xui xẻo. Đây cũng là tình có thể hiểu. Có thể sống đến một bước này người chơi, dục vọng cầu sinh đều là rất mãnh liệt. Tham ăn rắn công kích, thậm chí có thể là một loại quy tắc miểu sát, căn bản không tính công thủ tổn thương, đánh chúng liền có thể trực tiếp đem người mang đi, ai có thể không sợ. Khẩn yếu con đầu, gọi là xoáy tới bỏ đi người chơi linh cơ khẽ động, ở trong bầy đưa ra một loại tưởng tượng. Ý nghĩ này rất lớn mật. Xoáy tới bỏ đi, ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tham ăn rắn ăn hết những cái kia hoàng cầu, có thể thu được cường hóa. Nếu như người chơi ăn hoàng cầu đâu, có thể hay không cũng có thể được cường hóa. Nhân loại thường xuyên sẽ có vào trước là chủ ý nghĩ. Những cái kia hoàng cầu rõ ràng là cho tham ăn gian ăn, rất khó nghĩ đến người chơi cũng có thể đi ăn. Đề nghị này đưa tới một số người hứng thú, nhưng là ai cũng không nguyện ý mạo hiểm nếm thử. Ăn hoàng cầu, không biết rõ sẽ xảy ra cái gì. Cùng lúc đó, quản lý trong đám đó bị gia hỏa này cho đoán trúng. Tên tiểu bạch kiểm này còn thật thông minh. Liên nhìn có hay không người chơi dám đi ăn, hơn nữa muốn ăn đủ nhiều, khả năng phát động miểu sát cơ chế. Quản lý nhóm đối thoại, chứng minh xoáy tới bỏ đi suy đoán. Thần bác nhìn thấy những này đối thoại, như vậy suy đoán liền không còn là suy đoán, mà là có thể lớn mật chấp hành thực truy. Thế là hắn ở trong bầy gọi hàng, biểu thị chính mình nguyện ý làm chuột bạch, tự mình đi ăn hoàng cầu. Các người chơi ước gì có thể có dạng này mãng phu xuất hiện. Thần bác còn đưa ra một cái yêu cầu, muốn để các người chơi cùng hưởng tình báo, thời gian thực giám sát tham ăn rắn vị trí. Hắn ăn hoàng cầu thời điểm, muốn cùng tham ăn rắn tránh đi, các. Đây cũng không phải là việc khó. Dù sao rất nhiều người chơi cửa túc xá trước đều có camera, có thể giám thị tham ăn rắn nhất cử nhất động. Thần bác ra khỏi nhà, đi vào hoàng cầu trước mặt. Những này hoàng cầu cố định tại chỗ, không cách nào di động. Không thể động, không có nghĩa là không thể ăn. Thần bác hé miệng, chiếu vào hoàng cầu cắn xuống một cái đi. Sau đó hoàng cầu trong nháy mắt rót vào thần bắt trong cổ họng. Căn bản không cần nhấm ướt, trực tiếp liền toàn bộ nuốt lấy. Thu hoạch được tạm thời mặt trái hiệu quả, lực lượng 25. Đánh giết tham ăn gian sau, này mặt trái hiệu quả sẽ tự động biến mất. Ăn hoàng cầu, lập tức kích hoạt lên một cái mặt trái hiệu quả. Trừ cái đó ra, cũng không có càng nhiều nhắc nhở. Nói cách khác, nhân viên quản lý nâng lên miểu sát cơ chế, thuộc về là tính, căn bản không nói cho người chơi. Người chơi ăn hết hoàng cầu, phát động mặt trái hiệu quả, tỷ lệ lớn liền sẽ không tiếp tục ăn, sẽ cho rằng đây là đối người chơi có hại đồ vật. Muốn vượt qua loại này ảnh hưởng trái chiều, tiếp tục ăn hoàng cầu, khả năng phát động ẩn tính miểu sát cơ chế. Cho nên đây là một cái phản trực giác chuyện. Nếu như không phải nhìn trộm tới quản lý nhóm đối thoại, thân bác tỷ lệ lớn làm không được loại này phản trực giác hành vi. Hắn không để ý mặt trái hiệu quả, hé miệng tiếp tục ăn hoàng cầu. Mỗi ăn tiếp một cái, sẽ kích hoạt khác biệt mặt trái hiệu quả. Thu hoạch được tạm thời mặt trái hiệu quả, HP hạn mức cao nhất 50. Thu hoạch được tạm thời mặt trái hiệu quả, kỹ năng ngẫu nhiên phong ấn một cái. Thu hoạch được tạm thời mặt trái hiệu quả, tốc độ di chuyển giảm xuống. Dạng này từng khóa ăn hết, cũng có vẻ thần bắt chính mình cũng thay đổi thành tham ăn rắn. Hắn không đi nghĩ khác, chỉ lo ăn. Người chơi khác tận mắt thấy, thần bắt ăn gọi là một cái tích cực. Chẳng lẽ lại, loại này hoàng cầu hương vị rất tốt. Cái này tướng ăn cũng quá hương. Thần bắt tiếp tục ăn một chút, hơn nữa muốn tránh cho mình cùng tham ăn rắn sớm gặp phải. Cũng không biết muốn ăn nhiều ít cái mới được. Mặt trái hiệu quả kích hoạt càng ngày càng nhiều, lẫn nhau chồng chất lên nhau, dẫn đến thần bắt thực lực giảm mạnh. Đây cũng là gánh vác cùng áp lực. Một bên khác, tham ăn rắn đã mắt đỏ được một khoảng thời gian rồi, nó trước sau đều không có người chơi thân ảnh, trước mắt cũng không có mục tiêu công kích. Có thể cái này cũng không đại biểu các người chơi liền gối cao không lo. Tham ăn rắn đông nhiên quay đầu, nhắm ngay một gian người chơi ký túc xá, một đôi sừng trâu đồng thời tỏa ra ánh sáng. Chương 1231, giải thưởng chương 1231, giải thưởng hắc bạch hai đạo chùm sáng ầm vang bắn ra, hỗn hợp trở thành một đạo, trực tiếp xuyên thủng ký túc xá vách tường. Liền nghe trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm. Lại một tên người chơi bị miểu sát. Một kích này nhường còn lại người chơi tất cả đều đáy lòng mắt lạnh. Mang ý nghĩa, tham ăn rắn không chỉ có thể công kích tới trước sau hai cái phương hướng người chơi. Cho dù là trốn ở trong túc xá người chơi cũng không an toàn. Chỉ cần con mắt của nó sáng lên ánh sáng màu đỏ, liền mang ý nghĩa có người muốn chết. Bóng ma tử vong, bao phủ tại mỗi một cái người chơi trên đầu. Lại có người chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vừa rồi không độ không phải nói hắn có biện pháp không? Không độ. Người bên kia tình huống như thế nào? Thần bác không để ý tới hồi phục những người này, mà là hé miệng tiếp tục thôn vệ những cái kia hoàng cầu. Nguyên một đám hoàng cầu nhập cầu, kích hoạt càng nhiều mặt trái hiệu quả. 10 cái, 20 cái, 30, 50 cái. Thần bác một đường ăn, chọn vẹn ăn 50 cái hoàng cầu. Tổng cộng 50 cái mặt trái hiệu quả chồng chất lên nhau, nhường thực lực của hắn toàn phương vị hạ xuống. Trong đó một cái mặt trái hiệu quả là trúng độc, dẫn đến HP của hắn dần dần hạ xuống, tình huống đáng lo. Thẳng đến thứ 50 cái hoàng cầu vào trong bụng, rốt cục nên đón chuyển biến. Thần bác hai mắt sáng lên ánh sáng màu đỏ. Kích hoạt miểu sát chùm sáng năng lực, đánh trúng mục tiêu sau, có thể trực tiếp đem nó miểu sát. Này hiệu quả chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng sau tự động giải trừ người chơi trên thân sở hữu tương quan mặt trái hiệu quả. Thần bác cảm giác được thể nội ngưng tụ một cỗ đặc thù lực lượng, cực kỳ bạo ngược tràn đầy, phản phất muốn đem thân thể của hắn no bạo. Đấu khí của hắn cùng pháp lực đều bị cỗ lực lượng này chen lấn đứng giữa bên. Tiểu Thiến, hiểm hộ ta. Thần bác phân phó một tiếng, bắt đầu hướng tham ăn rắn vị trí di động. Nhất Tiểu Thiến thân ảnh lúc gần lúc hiện, thủ hộ tại thần bác tả hữu. Bởi vì có những cái kia mặt trái hiệu quả liên lụy, hiện tại thần bác tương đối yếu ớt, không lớn bằng trước kia. Hắn hiện tại liền giống với là một cái thủy tinh đại pháo, hắn có thể miểu sát địch nhân cũng có thể miểu sát hắn, phá lệ cần ngoại lực bảo hộ. Không riêng gì Nhiếp Tiểu Thiến, còn có Thiên Cẩu, Quỷ Mặt Yêu Xương chờ một chút, cũng đều ở một bên hỗ trợ. Thần bác tốc độ di chuyển cũng so trước kia muốn chậm, hơn nữa mỗi đi một đoạn đường, liền sẽ phát động một lần địa giật. Thậm chí liền tầm mắt của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng trái chiều, phạm vi tầm nhìn rút ngắn rất nhiều. Lúc này tham ăn rắn đang từ trên lầu hướng xuống bò, mà thần bác là từ dưới lầu đi lên. Song phương lúc lên lúc xuống, sẽ ở lầu 4 vị trí tao ngộ. Tới gần, càng gần, thần bác tại một đầu trong hành lang dừng lại, lợi dụng Quỷ Mặt Yêu Xương ở phía trước đảm đương nhãn tuyến, thay hắn quan sát tình huống. Mặt đất chấn động, một đầu khổng lồ tham ăn rắn từ trên lầu leo xuống, tiến vào đầu này hành lang. Lúc này tham ăn rắn, ánh mắt cũng là đỏ. Nói cách khác, song phương đều nắm giữ miểu sát năng lực. Ngay tại lúc này, Thần Bác quả quyết phóng thích miểu sát trùng sáng, mở miệng đem thể nội tràn ngập bạo ngược năng lượng bắn ra.
Vâng.
Một đạo màu xám hỗn độn năng lượng hiện lên. Sinh tử giao phong, là Thần Bác ra tay trước một bước. Đối diện tham ăn rắn bị một kích xuyên thủng, trên thân nhiều hơn một cái đại lỗ thủng. Ngay sau đó, cả người nó bắt đầu phá hủy, hóa thành cho bụi. Miểu sát, đánh giết đặc thù mục tiêu, thu hoạch được 16.280 điểm kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên đến cấp 66, thu hoạch được thuộc tính tăng lên. Một số lớn điểm kinh nghiệm nhập trướng. Một đầu cuối cùng tham ăn rắn cho điểm kinh nghiệm nhiều một cách đặc biệt, nhường Thần Bác nguyên địa thăng lên một cấp, tới cấp 66. Theo miểu sát chùm sáng phóng ra, Thần Bác trên người mặt trái hiệu quả cũng theo đó quét sạch sành sanh. Ván này tham ăn rắn trò chơi rốt cục muốn kết thúc. Dòng dã 10 đầu tham ăn rắn toàn bộ tử vong. Hô, Thần Bác thở dài một hơi. Nhưng mà trò chơi cũng không có như vậy kết thúc. May mắn còn sống sót người chơi, có một cái tính một cái, tất cả đều bị chuyển tống tới chỉnh bị trong đại sảnh. Lại tới quen thuộc địa phương. Thần Bác vừa dừng chân, liền thu vào mới nhắc nhở. Trò chơi sắp kết thúc, đây là một lần cuối cùng xác nhận nội ứng cơ hội. Xác nhận sau khi hoàn thành, sẽ căn cứ điểm tích lũy tình huống, xác định người thắng sau cùng. Tham ăn rắn là giết sạch, nhưng nội ứng vấn đề còn tại. Phương diện này cũng rất trọng yếu. Ván này trò chơi tương đối cực đoan, chỉ có một người có thể trở thành lớn nhất bên thắng, độc tài toàn bộ ban thưởng. Trong đại sảnh hơi mở giải thưởng bên trong, có trọn vẹn 12 mai tiền trò chơi, cùng đủ loại đồ vật, chung vào một chỗ cực kỳ phong phú. Không nghĩ tới còn phải lại đến một chuyến. Không biết do ai có thể cười đến cuối cùng. Nói cách khác, xác nhận nội ứng về sau, trò chơi mới có thể hoàn toàn kết thúc. Nếu ai điểm tích lũy tối cao, liền kiếm lợi lớn. Ta đều là đoán, khẳng định không có phần của ta, không bằng ăn uống thả cửa một trận. Các người chơi các nói các. 20 tên người chơi chết 3 người, còn thừa lại 17 người. Cái này còn sống tỷ lệ, đã coi như là tương đối cao. Còn sống người chơi, có cùng người chết có giao tình, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Không có gì giao tình, liền nhẹ nhõm nhiều. Thân bác tiểu đoàn thể, lại tụ đến cùng một chỗ. Vụ trộn, hắn đã biết 3 cái nội ứng đều đưa ra đi lên. Đến mức có thể hay không trở thành người thắng cuối cùng, chờ đợi thời gian kết thúc liền có thể. Bên người mấy người trò chuyện, thảo luận ai là nội ứng. Dù là trò chơi liền phải kết thúc, cũng không có nội ứng chủ động đứng ra tự bạo thân phận. Coi như công khai tự bạo, cũng là nói đùa giọng điệu, không thể coi là thật. Đảo mắt nửa canh giờ đã qua. Rốt cục đến thời gian. Chúc mừng ngươi, ngươi điểm tích lũy đứng hàng đứng đầu bảng, trở thành người thắng cuối cùng, có thể độc tài thưởng lớn. Mời đi tự hành nhận lấy phần thưởng. Lĩnh thưởng đếm ngược, 9 phút 56 giây. 9 phút 55 giây Thần Bắc thu đến liên tiếp nhắc nhở. Hắn điểm tích lũy tối cao. Dù sao hắn từ vừa bắt đầu, ngay tại xác nhận liên thành cái này nội ứng, ổn định thu hoạch điểm tích lũy. Người khác đều tại lẫn nhau nghi kỵ thời điểm, hắn liền đã có rõ ràng mục tiêu. Cầm tới hạng nhất cũng không kỳ quái. Hiện tại vấn đề là, phần thưởng cũng không phải là trực tiếp phát ra, còn phải Thần Bắc chính mình đi lấy. Trò chơi cũng không có hoàn toàn kết thúc. Trình bị trong đại sảnh, mặt khác 16 tên người chơi tất cả đều ở đây. Thần Bắc muốn trước mặt nhiều người như vậy đi lĩnh thưởng. Hắn khẽ nhíu mày, đã ý thức được nguy hiểm trong đó. Nhiều người như vậy, chỉ có hắn một cái cầm tới ban thưởng, khẳng định sẽ bị người đố kỵ. Cái này phần thưởng là phòng tay. Trò chơi hiển nhiên là cố ý an bài, ác ý tràn đầy, vì chính là bốc lên người chơi ở giữa mâu thuẫn. Nhường cái kia lĩnh thưởng người trở thành mục tiêu công kích. Trung quanh người chơi nghị luận ầm ĩ quả nhiên không có cầm tới thứ nhất, không có cái kia mệnh. Kết quả đều công khai, thế nào trò chơi còn không có kết thúc? Phần thưởng là ở chỗ này bày biện, còn không có bị lấy đi đâu. Ai cầm hạng nhất? Nhiều như vậy phần thưởng, cầm đệ nhất người cần phải kiếm lợi lớn. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều đang đợi cầm đệ nhất người đứng ra. Thần Bắc một phen tư lượng, có ý nghĩ, đứng dậy đi hướng giải thưởng. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn tới, hội tụ đến hắn trên người một người. Chương 1232, đại hợp cũng chương 1232, đại hợp cũng tại trước mắt bao người, Thần Bắc đi đến giải thưởng bên cạnh, bắt lấy nắm tay. Trước đó đã từng có người chơi thử qua dùng vũ lực đánh vỡ lồng thủy tinh, cuối cùng đều là thất bại. Trong trò chơi phàm là loại này đặc thù thiết kế, đều có đơn độc quy tắc bảo hộ. Không độ đi tới, ý là hắn cầm hạng nhất. Hâm mộ a, nhiều như vậy chỗ tốt, muốn bị một mình hắn độc chiếm. Đỏ mắt a. Thần Bác tại trong tiếng nghị luận, và bèo nắm tay. Chụp lồng thủy tinh tùy theo mở ra, đồ vật bên trong lộ ra, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Ngay tại Thần Bác muốn đưa tay đi lấy thời điểm, kích hoạt mặt trái hiệu quả, khấu trừ bộ phận trò chơi ban thưởng. Trước mắt có nhiều cái ban thưởng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Thần Bắc ỷ lại trung cấp ký túc xá không đi, cho nên sẽ bị cắt xén ban thưởng, chỉ có thăng lên cao cấp ký túc xá khả năng giải trừ hạn chế. Thần Bắc nhíu lông mày, cũng may lần này cho nhiều, còn lại ban thưởng như cũ phong phú. Thần Bắc đem các loại ban thưởng nắm bắt tới tay, có trực tiếp thu vào, có lưu tại bên ngoài, nhường thiên thủ lão choàng hỗ trợ cầm lấy. Các huynh đệ, người gặp có phần, tới chia hoa hồng a. Thần Bắc hướng về phía một cái phương hướng hô. Hắn cũng không tính độc chiếm tất cả ban thưởng, mà là muốn phân đi ra một bộ phận. Trò chơi không chỉ là chém chém giết giết, còn có thế thái nhân tình. Đem lợi ích phân đi ra một bộ phận, đã có thể lung lạc lòng người, lại có thể tránh cho nhận người ghen ghét. Thần Bác lời nói này tiền tố là các huynh đệ. Ý tứ rất rõ, chỉ có xứng với ba chữ này, mới có tư cách tới chia hoa hồng. Những cái kia cùng hắn bắn đại bác cũng không tới người nếu là mặt dạn mày dày tới, chính là tự rước lấy đủ. Ha ha, đủ ý tứ, ngươi người này có thể kết giao a. Bạo liệt chủ sướng cái thứ nhất chạy tới, tương đối chủ động. Song phương hợp tác qua, có thể tính là người một nhà. Thần Bác ném cho đối phương một cái tiền trò chơi, cũng nói rằng, đừng ngại ít, còn có người khác muốn chia hoa hồng. Là ý tứ này là được. Bạo liệt chủ sướng cười nói. Rất nhanh, liên thành, xoáy tới bỏ đi, không mã kỵ sĩ những người này đều đến đây. Hắc Phượng Hoàng là người chơi nữ, nhưng là cũng đến đây. Ngược lại là Hạ Lỷ cũng không đến, không nguyện ý tiếp nhận loại này bố thí còn hướng về phía thần Bắc thụ một chút nó giữa. Thần Bắc đem cầm tới ban thưởng điểm điểm, trọng điểm phân cho liên thành nhiều một ít, không ngừng cho tiền trò chơi, còn đưa trang bị. Lần này có thể cầm tới cuối cùng ban thưởng, cùng liên thành có quan hệ trực tiếp, thần Bắc sẽ không bạc đãi hắn. Tới cuối cùng, thần Bắc chính mình còn lại hai cái tiền trò chơi, cộng thêm một cái tên là nhiều mặt xúc sắc đặc thù đạo cụ. Nhiều mặt xúc sắc nắm giữ dòng giá 20 mặt, mỗi một mặt có hiệu quả khác nhau, có thể trong chiến đấu sử dụng. Các loại hiệu quả có tốt có xấu, trong đó tốt hiệu quả chiếm tỷ lệ càng lớn. Thì như thời gian nhất định bên trong, tổn thương gấp bội. Trong chiến đấu ném mạnh ra chính diện hiệu quả, sẽ cho chiến đấu mang đến sự giúp đỡ to lớn. Thần Bắc nhìn ra cái này nhiều mặt xúc sắc tiềm lực, khác có thể đưa người, cái này phải tự mình giữ lại. Nếu như chỉ có thần Bắc một người đoạt giải, khó tránh khỏi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hiện tại là một đám người chia hoa hồng, hơn nữa thần Bắc không có còn lại nhiều ít, cũng liền không tồn tại đỏ mắt vấn đề. Không có phân đến chỗ tốt người chơi, nhìn thấy thần Bắc như thế một đám người đứng tại kia cười cười nói nói, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế là thần Bắc thuận lợi đợi đến thời gian kết thúc, lại thông quan một ván trò chơi. Cũng không biết khi nào mới là cuối cùng, mới ngày nghỉ tiến đến. Thần Bắc vừa trở lại ký túc xá, liền thu vào một tin tức xấu. Bởi vì người chơi không có kịp thời di chuyển trí cao cấp ký túc xá, đem nhận ngoài định mức hạn chế. Từ giờ trở đi, tại ngày nghỉ trong lúc đó, người chơi cấm chỉ sử dụng bất kỳ đặc quyền hiệu quả. Hạn chế sẽ ở di chuyển tới cao cấp ký túc xá sau, tự động giải trừ. Lại một cái hạn chế. Trước kia thần Bắc mỗi lần ngày nghỉ đều có thể nhìn treo lơ, có cái này hạn chế sau, liền nhìn không thành. Ảnh hưởng này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trò chơi tại dùng các mặt cho thần Bắc tạo áp lực, buộc hắn đi cao cấp ký túc xá. Thần Bắc trong cơn tức giận, mở ra di chuyển nhiệm vụ giao diện, nhiều lần do dự về sau, vẫn là từ bỏ. Tính toán, cao cấp ký túc xá là lòng tranh hổ đấu chi địa, vẫn là trễ giờ lại đi. Tại trung cấp ký túc xá lưu manh liền rất tốt. Thần Bắc tắt đi giao diện, cũng bỏ đi xúc động. Một khi thăng lên cao cấp ký túc xá, liên nghỉ kỳ đều muốn đứng trước bị công kích phong hiểm, một cái an giấc đều ngủ không lên. Cái loại người này ăn người địa phương bị quái, có thể không đến liền không đi. Hiện tại trừng phạt cường độ, còn tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Chờ thực sự không chịu nổi, suy nghĩ thêm đi cao cấp ký túc xá. Ngày nghỉ này còn có một cái đại sự. Trước đó Phong Chi Cực nói qua, muốn thu biên huynh đệ hội sức mạnh còn sót lại, phát triển lớn mạnh. Chuyện này đã làm thành. Huynh đệ hội từ đây không còn tồn tại, chỉ còn lại có hội giúp nhau. Hội giúp nhau còn kích hoạt lên một cái 3G G giúp chat. Loại này G giúp chat có thể đem người chơi ý thức hình chiếu tới G giúp chat bên trong, tạo ra một cái cùng bản nhân giống nhau giả lập hình tượng, khác biệt túc xá lâu người chơi cũng có thể tại cùng một cái nhóm bên trong. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong ngày nghỉ, nếu như tại trò chơi đang tiến hành, là không cách nào tiến vào loại này G giúp chat. Huynh đệ hội tổ chức một lần chính thức G giúp chat hội nghị. Phong Chi Cực yêu cầu thần Bắc nhất định phải tham gia. Coi như thần Bắc trước đó cùng huynh đệ hội có khúc mắc, lần này cũng nhận được trận. Muốn hợp nhất huynh đệ hội người, đạo cảm này là nhất định phải bước đi. Thần Bắc không có cự tuyệt, tại đặc biệt thời gian tiến vào G giúp chat. Bản thân hắn nhắm mắt lại, mà ý thức hình chiếu đã tại G giúp chat bên trong. Từng đạo giả lập hình ảnh xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi cổ đại đại điện bên trong. Người là giả lập, đại điện tự nhiên cũng là giả lập. Chỉ cần bằng lòng, có thể đem cảnh tượng hắn đổi thành các loại kiểu dáng. Thần Bắc đến, đưa tới một số người chú ý đại lão. Liên Thành ở phía xa đưa tay chào hỏi, cái thứ nhất chạy tới. Cái kia gọi là vàng tranh người chơi nữ cũng đến đây. Thần Bắc ánh mắt liếc nhìn, ý đồ tìm ra những huynh đệ kia biết thành viên, sau đó liền trong đám người thấy được một cái nhận biết thân ảnh. Tắc Bằng Dương. Sớm tại đi vào thế giới này trước đó, Thần Bắc liền nhận biết người này, hơn nữa có khúc mắc. Tắc Bằng Dương là huynh đệ hội thành viên, cũng là bởi vì hắn căn này dây dẫn nổ, mới khiến cho Thần Bắc cùng huynh đệ hội kết thù. Trân trọng là, huynh đệ hội đều bị hủy diệt, Tắc Bằng Dương còn sống được thật tốt, thậm chí bằng lòng chuyển ném tới hội giúp nhau. Tắc Bằng Dương cũng nhìn thấy Thần Bắc, lập tức đầy mặt tươi cười, chủ động đi tới. Thần ca tốt, ngươi bây giờ thế nhưng là lẫn vào phong sinh thủy khởi a. Nghe nói ngươi là hội giúp nhau người đứng thứ hai, gần với Phong Chi Cực. Hai chúng ta điểm này sự tình, đi qua liền đi qua, tin tưởng ngươi đại nhân có đại lượng, sẽ không theo ta so đo. Có cơ hội, ta cho ngươi mời rượu nhận lầm. Tắc Bằng Dương chủ động yếu thế, hướng về phía Thần Bắc túi đầu không lưng, một bộ đồ hèn nhát dáng vẻ. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối phương chủ động bày ra thái độ khiêm nhường, Thần Bắc cũng liền không tốt lại níu lấy không thả. Ngươi bận ngươi cứ đi a, ta bên này còn có nói còn chưa dứt lời. Thần Bắc lãnh đạm nói một câu, tạm thời xem như cho đối phương một bậc thang. Tắc Bằng triển lộ ra con buôn láo cá nụ cười, rất thức thời rời đi. Người lần lượt trình diện, cho đến hội giúp nhau trước mắt hội trưởng Phong Chi Cực đến. Chương 1233, mới trò chơi, hùng lĩnh tuyệt cảnh. Chương 1233, mới trò chơi, hùng lĩnh tuyệt cảnh. Ánh mắt của mọi người hội tụ đến Phong Chi Cực trên thân. Hiện tại hội giúp nhau thật sự là đã có thành tựu. Ở đây người chơi chừng mấy trăm người chi chúng. Đây vẫn chỉ là hội giúp nhau bên trong một bộ phận, càng nhiều người chơi tại trò chơi đang tiến hành, không cách nào trình diện. Phong Chi Cực dừng bước lại, liếc nhìn một vòng, tiếp lấy bắt đầu diễn thuyết. Hôm nay đối với hội giúp nhau tới nói, là một cái đặc thù thời gian, hoặc là nói đặc thù điểm cong. Hai cái người chơi tổ chức bước bỏ hiểm khích lúc trước, tiến thêm một bước, hòa làm một thể, mở ra hội giúp nhau toàn chương mới. Hội giúp nhau tôn chỉ vô cùng đơn giản, lại một lấy sâu chi. Mục tiêu của chúng ta chính là người chơi giúp đỡ cho nhau. Nói đến cỡ nào đơn giản một câu, tại cái này sinh cùng tử trong trò chơi, lại trở thành cực kỳ khó khăn chuyện. Người lửa ta gạt, lẫn nhau nghi kỵ, chém chém giết giết, phản bội hãm hại. Đây mới là trong trò chơi trạng thái bình thường. Cho dù là giúp người khác một vấn đề nhỏ, ở trong game đều sẽ nở rộ to lớn nhân tính quan huy. Vì sống sót, vì thông quan trò chơi, chúng ta đều bỏ ra rất rất nhiều. Cũng may, nhân loại không phải một cái xem thường từ bỏ tộc quần, mà là một cái đấu với trời, vĩnh viễn không nói bại tộc quần. Từ tổ tiên cầm lấy trường mâu rong ruổi thiên hạ, đi săn các loại dã thú mãng hoang thời đại lên, nhân loại vẫn tại vượt qua các loại sinh tồn khốn cảnh. Hiện tại, đến phiên chúng ta những người này vượt qua khốn cảnh. Chúng ta không nên hướng cái này đồ chó hoang trò chơi khuất phục, mà là cố gắng tìm kiếm một đầu có thể thắp sáng văn minh chi quang đường ra, cứ việc con đường này sẽ rất khó, rất khó rất hiển nhiên, đây là một thiên thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Ở đây các người chơi có hoàn toàn chính xác thực sự chăm chú nghe, có đã không quan tâm. Tỷ như cái kia gọi là vàng tranh người chơi nữ, liền nhón chân lên tại thần bác bên thai nói nhỏ hai chữ, ưa gà. Thần bác lắc đầu như trống lúc lắc. Vàng tranh suy suy cười một tiếng, cũng không có quá thất vọng, dường như đã đoán được thần bác phản ứng. Thao thao bất tuyệt kết thúc về sau, giải tán. Chỉ đơn giản như vậy. Phong Chi Cực chào hỏi thần bác, hai người cùng đi hướng nơi khác, còn chống lên một cái che đậy thanh âm công năng. Hai người đối thoại, cũng chỉ có chính bọn hắn có thể nghe thấy, không cần lo lắng bách tường có thai. Chúc mừng ngươi, lập tức nhường hội giúp nhau phát triển lớn mạnh nhiều như vậy, quy mô so với Trộm Sư Tử đương ra lúc còn phải lớn hơn nhiều. Xem ra Trộm Sư Tử tìm đúng người. Thần bác nói, đứng tại chỗ cao người, khó tránh khỏi gặp được một vấn đề. Đứng càng cao, túi đầu nhìn xuống thời điểm, thì càng mơ hồ không rõ. Cho tới bây giờ, ta cũng không xác định, huynh đệ hội những người này, đến cùng phải hay không chân tâm tìm nơi nương tựa. Phong Chi Cực lo lắng nói, không có xếp vào gián điệp sờ lai lịch của bọn hắn sao? Có cũng là có, hơn nữa không chỉ một cái, gián điệp tạm thời không có phát hiện cái gì tình huống dị thường. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp xúc đến một số nhỏ huynh đệ hội thành viên, hơn nữa đều không phải là cái gì cao tầng. Ta có phát hiện nói dối kính mắt, có thể thăm dò một người có hay không nói láo, ngươi cầm lấy đi dùng à. Ta cũng có đồng loại đạo cụ, đã dùng qua, không có đo xảy ra vấn đề. Kia chứng minh ngươi buồn lo vô cớ. Hy vọng đi. Đúng rồi, còn nhớ rõ kế hoạch lúc trước sao? Kế hoạch chúng ta qua, đám huynh đệ sẽ gia nhập sau, cùng một chỗ tiến hành trò chơi, thăm dò bọn họ có phải hay không thật lòng. Ngươi an bài chính là ván kế tiếp trò chơi, ta có ý định khác, liền kéo dài thời hạn một ván á hạ hạ cục. Chúng ta cùng một chỗ du lịch hí, lại đem huynh đệ hội người mang lên. Lam Ngôi Nhử lời nói, ta một người là được rồi, tận lực không nên đem hai người chúng ta đặt ở cùng một cục trò chơi, lý do ngươi hẳn là có thể nghĩ đến. Tốt a. Phong Chi Cực điểm gật đầu, lĩnh hội thần bắc ý tứ. Hiện tại hội giúp nhau nội bộ, có thể phục chúng chỉ có hai người bọn họ, mọi thứ đều phải hướng chỗ xấu dự định. Nếu như hai người bọn họ toàn xong, hội giúp nhau liền sẽ rắn mất đầu, thậm chí có khả năng tốc độ ánh sáng giải tán, chia năm xẻ bảy. Cho nên phải để phòng loại tình huống này xuất hiện. Hai người tránh cho tiến vào cùng một cục trò chơi. Lại hàn huyên trò chuyện về sau, hai người riêng phần mình tách ra, rời đi gỡ giúp chắc không gian. Toàn bộ ngày nghỉ qua thật nhanh, lại đến mới trò chơi bắt đầu thời gian. Thần bác nhận trừng phạt hạn chế, lần này không nhìn thấy treo lơ, chỉ có thể mù quáng tiến vào trò chơi, không cách nào sớm làm ra ứng đối. Hắn cũng không có lo lắng như vậy. Dù sao thông quan nhiều lần như vậy trò chơi, tự tin vẫn phải có. Thời gian vừa đến, thần bác đúng giờ tiến vào mới thế giới trò chơi. Mở to mắt, đập vào mi mắt là hoàn cảnh lạ lẫm. Hắn ký túc xá không thấy, chỉ có hắn lẻ loi một mình. Cũng may trên người trang bị đều tại, là võ trang đầy đủ trạng thái. Trước mắt là một mảnh không nhìn thấy cuối đại sâm lâm, phụ cận sinh trưởng từng cây siêu siêu vẹo vẹo đại thụ che trời, cao thậm chí tới che khuất bầu trời trình độ. Tất cả cây cối đều sinh trưởng màu đỏ sẫm lá cây, mà không phải bình thường lục sắc lá cây. Trên cành cây sinh trưởng to to nhỏ nhỏ ánh mắt trạng cây liễu cây sẹo. Từ dưới đất rũa ra rễ cây, tựa như là từng con bàn tay, tràn ngập lực lượng cảm giác. Lúc đầu phía trên chính là mây đen giăng kín, lại thêm cây cối che chắn, dẫn đến sắc trời mở tối kiềm chế. Trên mặt đất chất đống thật dày lá cây, đạp lên mềm mềm. Trong không khí tràn ngập rõ ràng mùi máu tươi, mỗi hô hấp một ngụm đều sẽ rất không thoải mái. Thần bác nguyên địa xoay tròn một vòng, phóng nhãn nhìn lại bốn phương tám hướng đều là cây cối, nơi xa có một ít dãy núi chập trùng hư ảnh. Mở ra địa đồ công năng xem xét, địa đồ là hắc, không cách nào giải tỏa. Hơn nữa chưa lấy được bất kỳ liên quan tới mới quy tắc của trò chơi nhắc nhở, thậm chí liền người chơi nhóm đều không có. Chẳng lẽ lại là một mình trò chơi? Thần bác trước kia liền trải qua một mình cụm, nhưng đó là trước đây thật lâu chuyện, thậm chí có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Hắn tiếp lấy mở ra quản lý nhóm. Cái này gờ giúp chắc là siêu nhiên tại bình thường quy tắc bên ngoài, vẫn có thể tiến vào giòm bình phong. Những cái kia nhân viên quản lý còn chưa bắt đầu nói chuyện tiếng, nhóm bên trong lánh lanh thanh thanh. Thần bác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời có chút mở mịt. Không có minh xác quy tắc, không có mục tiêu rõ rệt. Có quy tắc trò chơi là công khai thay đổi nhỏ, có quy tắc trò chơi là ẩn tính. Cái sau cần người chơi tự hành thăm dò. Rất rõ ràng, ván này trò chơi là thuộc về cái sau. Thần bác giữ vững tinh thần, đã không biết nên đi nơi nào, liền tùy tiện thăm dò tốt. Không chừng trò chơi mục tiêu chính là đi ra mảnh này quỷ dị rừng rậm. Thần bác bước lên phía trước, đồng thời kích hoạt lên quỷ mặt yêu xương. Dấu ở xương cốt trong hốc mắt ánh mắt, thay thế thần bác quan sát sau lưng. Cứ như vậy, bất luận là phía trước vẫn là đằng sau xảy ra tình huống, đều có thể trước tiên đường đối. Vùng rừng rậm này khẳng định là có nguy hiểm gì, không cần ôm bất kỳ huyễn tưởng. Khác nhau chỉ ở tại nguy hiểm lớn nhỏ, cùng nguy hiểm loại hình. Thần bác chậm rãi từng bước, đem dưới chân lá cây giẫm ra tiếng vang. Đi đường thời điểm, chung quanh luôn có gió thổi cỏ lay, phát ra các loại thanh âm kỳ quái. Thần Bắc ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, trên mặt đất nô ra rễ cây tại hoạt động. Nhưng đều là sự tình trong nháy mắt, nhìn kỹ liền không có phản ứng. Đột nhiên, hắn cảm giác được chân đạp dẫm lên thứ gì, mềm mềm, xúc cảm không giống như là lá cây. Thế là hắn trong nháy mắt dừng bước. Chương 1234, trong rừng lạc đường chương 1234, trong rừng lạc đường Thần Bắc túi đầu xuống, nhìn mình chằm chằm dưới chân nhìn. Dưới chân là một tầng thật dày màu đỏ sẫm lá rụng, cái kia mềm mềm đồ vật tại lá rụng phía dưới. Thần Bắc khống chế thiên thủ áo choàng rối ra, thay thế hắn tay của mình, đem lá rụng phía dưới đồ vật đem ra. Đập vào mi mắt là một cái chết đi khỉ nhỏ. Thi thể coi như mới mẻ, hẳn là không chết quá lâu. Hầu tử trên thân đều là lông tơ, làn da tái nhợt, âm u đầy tử khí, có nhiều chỗ xé nát vết thương, hai mắt là mở ra, ánh mắt trắng bệnh. Tại thi thể phía dưới, dường như kết nối lấy cái gì. Thiên thủ áo choàng xoay chuyển thi thể. Lúc này mới nhìn đến, thi thể phía sau kết nối lấy một đầu rễ cây. Rễ cây một mực đâm vào tới thi thể nội bộ, lẫn nhau chặt chẽ tương liên. Thần Bắc khẽ nhíu mày, khống chế thiên thủ áo choàng dùng sức kéo một phát, đem cả hai cưỡng ép kéo đứt. Phốc, một cô máu đen phun ra. Khỉ nhỏ trên thi thể, nhiều hơn một cái thịt lỗ thủng. Lại nhìn một cái khác rễ cây, vậy mà mở ra một chương dài nhỏ miệng nhỏ, bên trong còn có đầu lưỡi phun ra nuốt vào, như cùng sống vật. Thần Bắc rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang tùy theo lóe lên, đem vị dị rễ cây chặt đứt. Gãy mất rễ cây phát ra tiếng kêu, run rẩy kịch liệt, chết cũng không hàng. Thụ thương phía kia cấp tốc thu hồi, chạy vào thổ địa chỗ sâu. Ngay sau đó, trung quanh tất cả cây cối đều sống lên, kịch liệt lắc lư chặt cây, trên mặt đất rễ cây toán loạn. Kia từng cái cây liễu cây xẹo nước toát ra, phát ra thanh âm vang dội. Thần Bắc tay cầm tuyết kiếm, quanh thân hàn ý tỏa ra, dưới chân băng xương kéo dài, lạnh lẽo vô cùng. Hắn lệ mắt liếc nhìn tả hữu, chuẩn bị nên đón một trận đại chiến. Trung quanh cây cối di động liên tục, lại không có tiến một bước công kích cử động, qua một hồi, tự động yên tĩnh. Dường như chỉ là hù dọa người mà thôi. Thần Bắc cũng không có quá kích phản ứng, trả lại kiếm vào vỏ. Hắn bứt bỏ hầu tự thi thể, tiếp tục đi lên phía trước. Địa đồ công năng mất đi hiệu lực, đông nam tây bắc cũng khó có thể phân biệt. Thần Bắc chỉ là bằng cảm giác tiến lên mà thôi. Đi không biết rõ bao xa. Phía trước trên cây cối mặt treo một cái rất lớn gỗ bảng hiệu, phía trên khắc chữ, chỉ là bị một chút chết héo thực vật phủ lên, thấy không rõ lắm. Thần Bắc đến gần một chút, đem bảng hiệu dọn dẹp sạch sẽ. Phía trên hết thảy năm chữ, Hùng Lĩnh hoan nghênh ngươi. Nguyên lai nơi này gọi là Hùng Lĩnh, ý là nơi này có gấu. Thần Bắc cũng không sợ gấu, hắn giết qua quái vật chủng loại đều tại 100 loại trở lên. Hắn tiếp tục đi tới, lại đi rất xa. Đồng nhiên, cách đó không xa một vật đưa tới chú ý của hắn. Hắn bước nhanh đi qua xem xét. Chỉ thấy trên lá cây, lặng lặng nằm một con khỉ nhỏ thi thể. Trắng bệnh ánh mắt, thấm ướt lông tơ, nhiều chỗ vết thương. Rõ ràng chính là Thần Bắc vừa rồi vứt bỏ cái kia hầu tử thi thể. Hắn quanh đi quẩn lại đi đường xa như vậy, lại vòng trở về. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Khả năng tồn tại cùng loại với quỷ đả tường hiệu quả, sẽ làm nhiều Thần Bắc phán đoán. Thần Bắc nghĩ nghĩ, sau khi quyết định mỗi đi một đoạn đường, ngay tại trên cây làm ký hiệu, khắc xuống mũi tên. Hắn lập tức hành động, rút kiếm ra khỏi vỏ, trên tảng cây điêu khắc. Lưỡi dao xẹt qua khô cạn vỏ cây, khắc xuống ba đạo, tạo thành mũi tên. Ngay sau đó, liền từ quẹt làm bị thương vị trí, chậm rãi chảy ra màu đỏ sẫm tanh hôi chất lỏng. Tựa như là thi thể sau khi chết thật lâu mới chảy ra huyết dịch. Thần Bắc không có làm suy nghĩ nhiều, rừng cây này bên trong khắp nơi đều rất kỳ quái, không cần thiết ngạc nhiên. Hắn theo mũi tên tiến lên, thường cách một đoạn đường, liền khắc xuống mới mũi tên. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy. Tại hắn sau khi đi không bao lâu, trên cành cây những cái kia bị quẹt làm bị thương vị trí, chậm rãi tự hành khép lại, mũi tên biến mất. Thần Bắc tựa như cái lạc đường người, tại trong rừng cây đi khắp nơi. Trò chơi không có công khai thời gian, liền thời gian khái niệm đều là mơ hồ. Quản lý nhóm ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, cũng là giúp điểm bất hiệu, nhường Thần Bắc cảm nhận được người tồn tại. Ván này trò chơi người không nhiều, a mới 12 người. Người chơi đều tại lạc đường bên trong. Để bọn hắn trước mê lấy a qua một thời gian ngắn, lại cho bọn hắn chỉ dẫn, thông qua quản lý nhóm đối thoại có biết, ván này trò chơi tổng cộng có 12 tên người chơi, so sánh với một ván nhân số còn thiếu. Thần Bắc sau khi xem xong, còn thật vui vẻ. Ít ra chứng minh, lần này không phải một mình trò chơi, hắn không có như vậy cô độc. Nếu là gặp được người chơi khác, liền có thể tổ đội hành động. Thần Bắc tiếp tục đi, đi tới, dưới chân bỗng nhiên bị rễ cây đẩy ta một chút, suýt nữa ngã sắp xuống. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chân của mình kẹp ở hai cái rễ cây ở giữa. Dùng sức đem chân rút ra, hai cái rễ cây tự động co vào, như cùng sống vật giống như rút lui. Vừa rồi tựa hồ là rễ cây cố ý dây dưa hắn. Mảnh này quỷ dị hùng lĩnh rừng rậm, ngay tại phát ra ác ý Thần Bắc tới tính tình, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Cùng nó bị vây ở chỗ này, không bằng thường đi chỗ cao đi, không chừng có thể xem thỏa thích và cùng. Hắn ý niệm tới đây, hoàn toàn mở ra thiên thủ áo choàng, hơi nhún chân một chút, đấu khí bộc phát ra, đem cả người hắn bắn về phía chỗ cao. Thiên thủ áo choàng rối ra, bắt lấy chung quanh thân cây, lôi kéo Thần Bắc tiếp tục hướng bên trên. Khi hắn lên cao tới độ cao nhất định lúc, chung quanh cây cối phát sinh dị biến, nguyên một đám bắt đầu căng gọn, tán cây cấp tốc phóng đại, mở ra chặt cây, lẫn nhau đan vào một chỗ. Cái này dẫn đến rừng cây biến càng thêm mờ tối, như là đêm tối giáng lâm. Thần Bắc không tin tà, vung vậy tuyết kiếm chém vào, ý đồ cưỡng ép phá hư ra một cái thông đạo. Những cái kia đan vào một chỗ nhánh cây phá lệ kiên cố, liền tuyết kiếm đều không thể chặt đứt. Thần Bắc móc ra vạn tượng chi nộ súng trường, đối với phía trên một trận xạ kích. Còn thay đổi thi khí trọng pháo nổ hai pháo. Có thể tất cả đều không làm nên chuyện gì. Các loại công kích đều không cách nào phá hư phía trên tán cây. Những cái kia bệnh cùng một chỗ nhánh cây kín không kẽ hở, đừng nói một người, dù là một con chim đều chùi không đi qua. Thần Bắc nếm thử các loại thủ đoạn đều không được, đành phải từ bỏ, lui về phía dưới. Mảnh này hùng lĩnh rừng rậm, tựa như là một tòa lao tù lớn, đem người chơi nuốt ở bên trong. Thần Bắc đành phải tiếp tục đi tới, còn kích hoạt lên hai loại đồng thuật, dùng huyết đồng cùng chân tướng chi nhãn xem xét bốn phía. Trung quanh cây cối đều là sống, nội bộ có sinh mệnh lực lưu động. Khác nhìn cũng không được gì. Thần Bắc tiếp tục đi, rất nhanh gặp một nơi đặc thù. Mặt đất có một chỗ hình tròn đất trống, bị thanh lý tương đối sạch sẽ, không có trồng chất lá cây. Trên đất trống, dùng đặc biệt phương thức, bày rất nhiều cái hầu tử hải cốt. Thần Bắc đi tới gần xem xét. Những này hầu tử hải cốt đều chỉ còn lại có khung xương phía trên lưu lại chút ít huyết nục, nhìn thời gian tử vong không lâu. Đặc biệt bày ra phương thức, tựa hồ là một loại nào đó loại nghi thức. Thần Bắc tại nguyên chỗ điều tra chỉ chốc lát, không có đầu mối gì. Không chừng cũng chỉ là dùng đến tô đậm trò chơi bầu không khí dùng địa phương. Hắn bước xuống nơi này mặc kệ, tiếp tục đi tới. Bước đi, tình huống lại có biến hóa. Nơi xa mơ hồ vang lên kỳ quái tiếng ông ông. Thanh âm này trước đó chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là người chơi khác? Thần Bắc tinh thần phấn chấn, truy tìm lấy phương hướng của thanh âm ở đâu, hắn liền đi bên nào. Cứ thế mà đi rất xa đường. Cuối cùng là tiếp cận thanh âm đầu nguồn. Chỉ thấy xa xa cây cối bên cạnh, có một đạo bóng người cao lớn, đang cúi đầu đội vàng cái gì. Chương 1235, cường ca đốn tuổi chương 1235, cường ca đốn tuổi Thần Bắc lại đến gần một chút, cái này mới nhìn rõ. Đối diện ra hỏa này dị thường cao lớn, đầu đội lấy màu vàng nón bảo hộ, người mặc lớn áo da, quần rách dưới, dường như không sỏ dày. Đối phương tay cầm một thanh đặc biệt lớn hào cơ điện, đang dùng cơ điện đốn tuổi, tiếng ông chính là bởi vậy mà đến. Người chơi vẫn là quái vật. Thần Bắc mở ra chân tướng chi nhãn dò xét. Chân tướng chi nhãn có thể nhìn thấu mục tiêu một chút tình huống căn bản, là người chơi vẫn là quái vật, rất dễ dàng phân biệt. Nhìn một cái, đối phương trên đầu cho thấy một cái tên, Cường Ca. Nhìn danh tự ấu biểu tượng, cùng người chơi khác biệt, chứng minh là không phải người chơi tồn tại. Thần Bắc khẽ nhíu mày, chưa hướng chỗ xấu dự định. Hắn không có lùi bước, mà là tiếp tục tiến lên, rút ngắn mình cùng Cường Ca khoảng cách. Thêm gần một chút, nhìn cũng càng rõ ràng hơn. Bị cưa cây cối cực kỳ kiên cố, dù là cưa điện đều khó mà tiến thêm. Cưa mở vết thương, ngay tại chảy xuống ra chất lỏng màu đỏ sậm. Bên trong mơ hồ còn có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Trước đó là bởi vì có cưa điện thanh âm che đậy, nghe không rõ lắm. Tới gần một chút khả năng nghe được. Cây cối rất kỳ quái, cưa cây người cũng rất kỳ quái. Cảm giác đều không phải là vật gì tốt. Thần Bắc lại hướng phía trước đến gần một chút, cả gan hỏi, "Uy, có thể nói chuyện sao?" Cưa điện im bặt mà dừng. Cường Ca khẳng định là nghe được thanh âm, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Thần Bắc. Vừa rồi hắn là đưa lưng về phía Thần Bắc, không nhìn thấy mặt của hắn. Hiện tại mới thấy rõ. Gương mặt này độ cao hư thối, trên mặt thịt tựa như là hòa tan. Một con mắt còn tại chỗ, con mắt còn lại thoát ly hốc mắt, tiêu nhiều xuống, ngâu đức tơ còn liền. Bộ mặt này, xem ra là rất khó trao đổi. Thần Bác tự rêu nói. Một giây sau, ông cưa điện một lần nữa khởi động, lưới cưa cao tốc vận chuyển, mang theo cây cối trong vết thương một cô máu đen. Cường Ca đột nhiên dùng sức, đem cưa điện từ trên cành cây hái xuống, sau đó giơ lên cao cao, không nói hai lời liền hướng phía Thần Bác vào tới. Thần Bác đã có chuẩn bị, lách mình hướng về sau kéo dài khoảng cách, đồng thời đưa tay hướng về phía trước, ngưng tụ hàn khí. Tại hắn ngay phía trên, hiện ra một đạo mặt trăng hư ảnh, ánh trăng thanh lãnh, hàn ý sướng sướng. Pháp lực hóa thành hàn ý, tại Thần Bắc trên tay ngưng tụ một đoàn, tiếp lấy chuyển hóa thành là một đầu gào thét băng long. Sương Nguyệt băng long, cả con rồng cấp tốc biến lớn, toàn thân đều là băng tinh cấu thành, trong miệng phát ra gào thét, một đầu vọt tới đối diện Cường Ca. Đây là Thần Bắc hiện giai đoạn, lực sát thương mạnh nhất chiêu thức một trong. Và anh, băng long đánh trúng Cường Ca ngực, ý đồ đem nó cưỡng ép đẩy ra. Theo dự liệu tình huống cũng không có xảy ra. Giang giác, Cường Ca tiếp tục hướng phía trước, vậy mà bằng vào một cỗ ma lực, trực tiếp đem băng long vỡ vụn. To to nhỏ nhỏ băng tinh rớt xuống đất. Thần Bắc biểu lộ khẽ biến, thu hồi ý nghĩ khinh địch. Đối phương có thể tiện tay hóa giải mất xương nguyệt băng long, đủ để chứng minh thực lực. Hán quả quyết triệt thoái phía sau, tiếp tục kéo dài khoảng cách, một bên dùng công kích chặn đánh Cường Ca, một bên lấy ra một khỏa nhiều mặt xúc sắc. Gặp phải cường địch thời điểm, dùng viên này xúc sắc đánh cược một lần, không chừng sẽ có kỳ hiệu. Xúc sắc bị hắn ném giữa không trung, phát động hiệu quả. Xúc sắc bắt đầu tự hành nhanh chóng chuyển động, cũng không biết chuyển nhiều ít vòng mới ngừng lại được. Cố định tại phía trên nhất một mặt, đã là đối ứng hiệu quả. Hiệu quả, đòn công kích bình thường tổn thương 25. Duy trì liên tục thời gian 2 phút. Phát động chính là một cái chính diện hiệu quả, có chút dùng, nhưng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đại cục. Một khi ném xong xúc sắc, thời gian ngắn liền không thể lại ném đi. Phát động hiệu quả xúc sắc, tự động bay trở về tới Thần Bắc trên tay. Cùng lúc đó, ông Cường Ca đột nhiên vung vẩy trên tay cơ điện, hình thành một cỗ sắc bén khí lưu sóng xung kích, dọc theo mặt đất nhanh chóng tản ra. Thần Bắc cao cao nhảy lên, tránh đi công kích, rơi vào mỗi thân cây cối trên cành cây, chấn lạc hai mảnh lá rụng. Cường Ca một kích không trúng, một tay khiêng cơ điện, đưa ra một cái tay từ bên hông trong bao súng rút ra một cây súng lục. Họng súng nhắm ngay trên cây Thần Bắc, bóp cò súng. Phanh! Đạn trong nháy mắt trúng đích, bổ sung bạo tạc hiệu quả, uy lực kinh người. Thần Bắc phát động gói đột, hóa thành một sợi xương mù chạy đi, trên mặt đất một lần nữa ngưng tụ. Hắn cũng móc ra thương, đem vạn tượng chi nộ nhắm ngay Cường Ca. Liên tiếp ngẫu nhiên thuộc tính đạn bắn ra, tuyệt đại đa số đều đánh trúng bảo. Thế nhưng là tổn thương tất cả đều là vị trí. Đây rõ ràng chính là cạo gió, căn bản không bình thường. Hoặc là Cường Ca đẳng cấp xa xa cao hơn Thần Bắc, thực lực sai biệt như là hổ câu. hoặc là có cái gì đặc thù cơ chế. Cường ca chọi cứng tổn thương, giống như cột điện thân thể lông tóc không tổn hao gì, đưa tay giơ thương phản kích, liền bắn mấy phát. Thân bác khóa chặt đối phương họng súng hướng, họng súng chỉ hướng chỗ đó, liền căn cứ phương vị sớm tránh đi. Đạn ở bên cạnh hắn nổ tung, cơ hồ là lưu đạn thương uy lực. Thân bác một đường phi nước đại, trốn đến một cái cây sau. Đại thụ cũng là hoàn toàn như trước đây cứng chắc. Cường ca đạn không cách nào đánh xuyên đại thụ. Mắt thấy đại thụ vướng bận, Cường ca thu hồi súng ngắn, tiếp tục dùng cơ điện chiến đấu, một cái bước xa phóng tới thần bắt chỗ khu vực, lúc rơi xuống đất hình thành mảnh liệt nhiều đoạn thức địa chấn hiệu quả. Trung quanh mặt đất, đồng thời có nhiều cái vòng sáng sáng lên, mỗi cái vòng sáng đều là giải địa chấn. Thần bắt dưới chân một phiến khu vực kịch liệt chấn, bắt hắn cho chấn động đến một cái lảo đảo, còn nhận lấy xung kích tổn thương. Cường ca thừa cơ quân tây, tới gần thần bắt, vung vậy cơ điện mạnh mẽ vô xuống. Một mặt tạm thời ngưng tụ băng thuẫn ngăn khuất cơ điện phía trước, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại thanh cơ điện này trước mặt, băng thuẫn dễ dàng sụp đổ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thần bác bản nhân cũng là thừa cơ kéo dài khoảng cách, còn vung tay ném ra một quả băng bạo đạn. Bang! Băng bạo đạn nổ tung, bay ra ra đại lượng tiểu băng truy, vụ băng khối chờ một chút. Trung quanh một phiến khu vực đều bao trùm một tầng tuyết trắng. Cường ca trên thân cũng nhiều một tầng băng xương, nhưng hắn tốc độ vẫn như cũ, lần nữa lách mình tiến công, lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, thậm chí tính linh hoạt cũng không kém. Thần bác lâm vào khổ chiến. Hắn đủ loại công kích đều khó mà tạo thành ra dáng tổn thương, mà công kích của đối phương lại cực kỳ chí mạng. Lần này tình hình không ổn. Thần bác ý đồ tìm kiếm ra cơ chế bên trên sơ hở, tạm thời không có thu hoạch. Lấy cục diện bây giờ, chỉ sợ sử dụng áo nghĩa, lĩnh vực loại hình cũng rất khó lập bàn. Đánh lấy, nơi xa bỗng nhiên vang lên mảnh thu tiếng giống, thanh âm so hổ khiếu sơn lâm còn muốn hung manh bá đạo. Ngao! Nương theo lấy tiếng giống, tạo thành một cỗ khí lưu sóng xung kích, trực tiếp quét sạch bốn phương tám hướng, kinh bay trong rừng không biết bao nhiêu trích quái điểu. Nghe được tiếng giống, Cường ca thân thể cứng đờ, sau đó quả quyết bay người chạy trốn, nhìn hắn kia chật vật hoảng hốt bóng lưng, tựa hồ là đang sợ hãi. Hắn sợ dĩ nhiên không phải rơi vào phía dưới thần bắc, mà là phát ra tiếng giống ra hỏa. Chỉ là Cường ca liền để thần bắc lâm vào khổ chiến, có thể khiến cho Cường ca đều cảm thấy sợ hãi tồn tại, nên khủng bố đến mức nào. Thần bắc quả quyết trốn đi, lựa chọn cùng Cường ca khác biệt chạy trốn phương hướng. Nếu như là công bằng chiến đấu, thần bắc ai cũng không sợ. Gặp phải đặc thù cơ chế trò chơi, nên nhận sợ liền biết sợ, đầu sắt là vô dụng. Thần bắc một đường chạy ra rất xa, cho đến đem tiếng giống hất ra mới thôi, cái này mới ngừng lại được. Hắn hơi chút nghỉ ngơi, vừa muốn động thân, chỉ thấy cách đó không xa có cái bóng đang nhảy vọt. Thân ảnh này vóc dáng thấp bé, khẳng định không phải Cường ca, cũng sẽ không là người chơi. Chương 1236, Khiêu Khiêu chương 1236, Khiêu Khiêu cái này hùng lĩnh quái sự nhiều lần ra, tất cả đều có khả năng. Thần bác nhìn kỹ, cái kia nhảy Khiêu Khiêu, là cái tiểu quái vật, thoạt nhìn như là đứng thẳng chỗ bự, mọc ra một ngụm xốc xích răng, to to nhỏ nhỏ răng cập kiễng. Trên thân mọc ra một chút cọp lông, nhưng là chọc rơi bộ vị càng nhiều. So sánh dưới, lông trên đuôi phát phong phú một chút. Dùng chân tướng chi nhãn quét hình, đối phương gọi là Khiêu Khiêu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự, còn tưởng rằng là cái gì đáng yêu vật nhỏ, trên thực tế lại là cái quái vật. Khiêu Khiêu xác thực rất ưa thích nhảy, tại trong rừng cây trên nhảy dưới tránh, phát hiện thần bắc tồn tại, nó lại có thể miệng nói tiếng người. Vì sao? Thanh âm có mấy phần thê lương, tiếp cận hải tử thanh âm. Thần bắc không có tùy tiện khởi xướng tiến công, có thể nói chuyện, liền có khả năng khai thông. Vì sao? Đối phương còn tại nhắc tới câu này. Cái gì vì sao? Thần bắc hỏi ngược một câu. Vì cái gì đầu của ngươi không trên tảng cây? Đại gia đầu hẳn là đều trên tảng cây mới đúng. Đầu đương nhiên sinh trưởng ở trên cổ, nào có sinh trưởng ở trên cây. Không không không, ngươi tại nói hiệu nói vượng, đầu chính là sinh trưởng ở trên cây, không tin, ta dẫn ngươi đi xem. Khiêu Khiêu nói xong, quay đầu bước đi, tại phía trước dẫn đường. Thần bác hiện tại lại không có cái gì mục tiêu rõ rệt, dứt khoát liền theo đối phương đi, không chừng có thể phát động trò chơi nhiệm vụ chính tuyến. Song phương một trước một sau. Khiêu Khiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, lên lên xuống xuống, phía sau thần bác muốn hết tốc độ tiến về phía trước khả năng theo kịp. Liền chạy như vậy rất xa đường. Khiêu Khiêu đông nhiên biến mất không thấy. Thần bác mở ra huyết đồng liếc nhìn một vòng, đều không có phát hiện Khiêu Khiêu bóng dáng. Đối phương trốn thật là nhanh. Uy, người chạy đi đâu? Thần bác hô hai tiếng nói, không có đạt được đáp lại. Thần bác tiếp tục đi tới, dưới chân bỗng nhiên giẫm lên cái gì. Két. Một cái ẩn dấu bẫy kẹp thú bị phát động, mạnh mẽ kẹp ở thần bác trên đùi, phát động khói miểu linh ngọc hiệu quả. Thần bác hóa thành một sợi sương mù, rơi vào nơi khác. Hắn nhìn xem trên mặt đất kẹp lấy bẫy kẹp thú, thứ này mấy chục cm rộng, kẹp lão hổ đều lộ ra có chút quá lớn. Có một cái bẫy kẹp thú, liền có khả năng có cái thứ hai, thậm chí nhiều hơn cái. Làm không tốt, thậm chí có khả năng cái này nguyên một khu vực đều là nguy hiểm khu săn thú, trải rộng các loại cơ quan cạm bẫy. Thần bác ý niệm tới đây, dứt khoát nhảy tới trên cành cây, từ trên cây di động, tránh đi mặt đất. Nhưng mà dạng này cũng không an toàn. Hắn từ trên một thân cây nhảy hướng mặt khác một cái cây, chạm đến ẩn dấu dây nhỏ. Siêu, siêu, siêu. Từ trung quanh phóng tới từng cây ngâm độc mũi tên, mang theo tiếng thét. Thần bác kịp phản ứng, ở giữa không trung làm ra né tránh động tác, vung ra thiên thủ lão chuẩn kéo ra thân thể của mình, còn cần băng thuẫn đỡ được một cây tiễn. Sợ bóng sợ gió một trận, cũng không có bị độc tiễn bắn trúng. Phía khu vực này quả nhiên nguy hiểm. Thần bác dừng ở trên một thân cây bất động, quan sát bốn phương tám hướng, suy nghĩ nên đi đâu. Nơi xa, Khiêu Khiêu lại một lần nữa xuất hiện, phát ra quỷ dị tiếng cười, mang theo vài phần khiêu khích, ngươi nhanh lên tới nhà, ta dẫn ngươi đi xem kết người mãn đầu đại thụ. Thần Bác lặng lẽ nhìn về phía đối phương. Rất rõ ràng, đây là dẫn dụ hắn đi qua. Phía trước vùng này, khẳng định còn có khác cơ quan cả bẫy. Biết do núi có hổ, vẫn là phải đi biết rõ sơn. Thần Bác nhắm chuẩn Khiêu Khiêu phương hướng, lách mình bắt đầu di động, thiên thủ lão choàng hoán đổi thành phòng ngự dáng vẻ. Quỷ mặt yêu xương cũng mở ra trở thành một bộ cốt giáp, tận lực bao trùm Thần Bác yếu hại. Ha ha, theo đuổi ta a. Khiêu Khiêu quay người nhảy ra, đã là cho Thần Bác dẫn đường, đồng thời cũng là mồi nhử. Thần Bác vừa di động không có mấy bước, liền phát động mới cả bẫy. Một cái dây leo bệnh túi lưới, hướng phía hắn che đậy xuống tới. Bá. Hàng quang chớp liên tục, đem đuôi lưới cắt thành mảnh vỡ. Thần Bác đột phá mà ra, cũng không có bị khống trụ. Con đường sau đó bên trên, phát động các loại đi săn dùng cơ quan cả bẫy, một cái so một cái âm hiểm. Thần Bác gặp chiêu phá chiêu, sử xuất các loại thủ đoạn đương đối, dựa vào thực lực biến nguy thành an. Càng về sau, thậm chí phát động ẩn dấu địa lôi, đã dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Bèn, bèn, bèn. Thần Bác tại trong ngọn lửa xông ra, trên người băng giáp vỡ vụn, cốt giáp cũng nát không ít, bản nhân cũng là vấn đề không lớn. Cứ như vậy, hắn cưỡng ép đột phá cạm bẫy khu vực, đuổi sát Khiêu Khiêu không thả. Tiếp xuống một đoạn dài đường, cũng là biến gió êm sóng lặng không ít, không tiếp tục phát động cạm bẫy. Khiêu Khiêu đem Thần Bác dẫn vào một chỗ trong sân gốc, ngừng lại, chỉ vào một gốc cao lớn lạ thường đại thụ che trời. "Ngươi nhìn, ta không có lừa gạt ngươi chứ?" Khiêu Khiêu tay chỉ nói rằng. Thần Bác nhìn sang, sắc mặt đột biến. Trong sơn gốc cái này quả yêu thụ bên trên, vậy mà treo đầy đầu người. Nam nữ già trẻ đầu đều có, mỗi cái đầu đều là treo ngược trạng thái. Sọ nao hướng mặt đất, chỗ cổ rũa ra từng tia từng sợi vết đục, cùng nhánh cây nối liền cùng một chỗ. Những này trên đầu mặt người, tất cả đều nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ say, thậm chí có thể nói an tưởng. Khiêu Khiêu vậy mà không có nói láo, đầu người sát thực treo ở trên cây. Thần Bác cổ trận trận phát lạnh, toát ra một cái không nên có ý niệm, trong đầu hiện hiện hình tượng. Hán đầu của mình cũng treo ở trên cây, đang theo gió lắc lư. Lý trí thuộc tính bị hao tổn. Nhìn thấy loại này quỷ dị hình tượng, lý trí không có khả năng không có biến hóa. Thần Bác lấy lại bình tĩnh, cấp tốc tỉnh táo lại, thả chậm bước chân di động, hỏi: "Cây này là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại mọc ra rất nhiều người đầu? Nó một mực chính là như vậy nha. Ta chính là dựa vào trên cây đầu người còn sống. Mỗi khi ta đói, liền lại tới đây, lấy xuống đầu người ăn, bên trong có một ít bạch bạch vàng vàng đồ vật, ăn rất ngon đấy. Ta ăn cho ngươi xem." Nói xong, Khiêu Khiêu trực tiếp nhảy đến trên cây, duỗi ra một đôi móng vuốt, bắt lấy một cái đầu người, dùng sức hướng xuống lôi kéo. Đầu người cùng thân cây tương liên huyết đục bị cương ép kéo đứt. Nguyên bản nhắm mắt đầu người, đột nhiên mở mắt, mở miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. "A." Khiêu Khiêu sớm thành thói quen, không để ý tới tiếng kêu thảm thiết, mà là đem đầu chôn vào đầu người trong lỗ cổ, bắt đầu ăn. Răng rắc, từng ngụm, ăn tấm nước. Thần Bác chính mắt thấy một màn này, sắc mặt âm trầm xuống tới, tay đã không nhẫn lại được. Ăn một lát sau, Khiêu Khiêu rút ra đầu, trên mặt cùng ngoài miệng dính đầy máu tươi. Nó nhếch miệng mỉm cười, lộ ra điên đảo rối loạn răng. "Ngươi muốn nếm thử a? Ta mời khách." "Không cần." Thần Bác lạnh lẽo nói. "Ha ha, ngươi không chịu ăn, vậy ta liền tự mình ăn." Khiêu Khiêu tiếp tục chui gặm nuốt trên tay đầu. Thần Bác cũng nhìn không được nữa, đưa tay rút ra thương, đối với Khiêu Khiêu chính là một con roi. Khiêu Khiêu tốc độ phản ứng mau kinh người, tại Thần Bác nhất thương trong nháy mắt, nó liền trực tiếp ôm đầu nhảy ra. Tiếp xuống đạn đuổi theo Khiêu Khiêu đánh, có thể tất cả đều thất bại. "Thử, ngươi đánh Khiêu Khiêu, chứng minh ngươi là người xấu. Ta muốn đi tìm Hùng lão đại cùng Hùng lão nhị cáo trạng đi." Khiêu Khiêu tức giận, ôm đầu hướng nơi xa chạy trốn, coi như Thần Bác đều không đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy mất dạng. "Hùng lĩnh, Cường ca, Hùng lão đại, Hùng lão nhị, cái này Dẹ Trạ Vu có chút mạnh a." Thần Bác đình chỉ đuổi theo, trong lòng nhà rảnh. Trước đó trò chơi cũng từng có tình huống tương tự, trò chơi thiết lập có một ít tác phẩm cái bóng. Trò chơi người thiết kế khẳng định là có chỗ tham khảo. "Không độ đại lão." Đột nhiên có người hô to, thanh âm bên trong tràn ngập vui sướng. Chương 1237, Hùng lão đại chương 1237, Hùng lão đại thanh âm này nghe xong đã cảm thấy quen hay. Thần Bác quay người xem xét, chỉ thấy Liên Thành mấy tay, một đường chạy chậm tới. "Đại lão, chúng ta lại tại cùng một cục trò chơi. Ngươi nhưng phải mang mang ta a. Mỗi lần đi cùng với ngươi tiến hành trò chơi, đều cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn." Liên Thành hưng phấn nói. "Lần này là trùng hợp điểm tại cùng một cục, vẫn là ngươi dùng như bóng với hình đặc quyền?" Thần Bác hỏi. "Là dùng như bóng với hình." "Chắc không được. Đều nói cho ngươi đừng hoa cái này tiền tiêu bổng phí." "Hắc hắc, đây cũng không phải là tiền tiêu bổng phí, ta cảm thấy rất đáng. Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, chuyển sang nơi khác nói đi." Thần Bác đưa tay chỉ phụ cận treo đầy đầu người yêu thụ. Liên Thành theo nhìn sang, rất tán thành gật gật đầu. Hai người cùng rời đi, cách xa đầu người yêu thụ, tìm cái nhìn coi như địa phương an toàn. "Ngươi tiến vào ván này trò chơi sau, đều trải qua cái gì?" Thần Bác hỏi. "Ván này trò chơi chơi người không hiểu ra sao, liền cái minh xác quy tắc trò chơi đều không có. Ta sau khi đi vào khắp nơi xem xét, về sau gặp phải một đám yêu hầu, bị yêu hầu truy sát một hồi. Ta giết mấy cái yêu hầu, mới đem bọn hắn dọa chạy." Liên Thành bàn giao nói. Hai người cùng hưởng kinh nghiệm, nhưng là cũng không có quá có giá trị tình báo, đều là đầu óc mơ hồ trạng thái. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, trò chơi thông quan nhiều nhất là hai loại phương thức. Một loại là sinh tồn hình thức, chỉ cần sống đến trò chơi kết thúc liền có thể. Một loại khác là mục tiêu hình thức, nhất định phải hoàn thành cái nào đó mục tiêu mới được. Hiện tại không có rõ ràng mục tiêu, chỉ có thể trước lấy thăm dò cùng sinh tồn làm chủ. Người gặp phải yêu hầu, còn có thể giết chết được. Ta gặp một cái tên là Cường ca quái vật hình người, các loại công kích đánh vào người đều không đau không ngứa, căn bản không có khả năng giết chết. Thần Bắc nói, ngược lại hai người khẳng định so một người ưu thế lớn, tiếp xuống ta cùng định ngươi, ngươi đi đâu, ta đi nơi nào, tuyệt không tách ra. Liên Thành cười ngây ngô nói, được thôi. Thần Bắc nguyên bản liền cân nhắc qua tổ đội chuyện, hiện tại gặp người quen tổ đội, so người xa lạ còn tốt hơn chút. Hai người bốn phía nhìn một chút, thương lượng nên đi phương hướng nào tiến lên. Đúng lúc này, một tiếng gầm rú từ xa mà đến gần, sóng âm chấn động đến đại lượng lá cây màu đỏ rì rào rơi xuống. Ngoại trừ tiếng giống bên ngoài, còn làm cho người sinh ra sợ hãi cảm giác áp bách. Loại này áp bách không phải tâm lý phương diện, mà là một loại hiệu quả áp chế, không cách nào tránh khỏi. Thần Bắc trong lòng trầm xuống, hồi tưởng lại một sự kiện. Vừa rồi cái kia gọi Khiêu Khiêu tiểu quái vật, trốn thời điểm ra đi ném câu nói tiếp theo, nói là muốn tìm Hùng lão đại, Hùng lão nhị cho mình chỗ dựa. Đi mau. Thần Bắc đánh giá ra cùng tiếng giống phương hướng ngược nhau, trước một bước liền xông ra ngoài. Liên Thành vội vàng đuổi theo, hỏi, cái này tiếng giống thật là dọa người. Nơi này gọi là Hùng lĩnh, đương nhiên là có gấu. Vừa rồi la to, khả năng chính là một đầu gấu. Thần Bắc nói, đại lão, liền ngươi đều phải chạy trốn sao? Nói nhảm. Nếu như là cơ chế quái, liền xem như ta cũng đấu không lại, tóm lại chạy trước ta. Hai người ở trong rừng phi nước đại. Kia kinh khủng đến cực điểm tiếng giống liên tiếp vang lên, thanh âm cũng không có đi xa, ngoài ra còn vang lên tiếng bước chân cùng đụng gãy cây cối thanh âm. Chạy trước chạy trước, Thần Bắc đột nhiên chú ý tới, phía trước mặt đất rễ cây nhao nhao hở ra, tựa như là từng cây vấp chân tác. Một màn này không giống như là trùng hợp, càng giống là rừng rậm bản thân cố ý đang hại người. Nhảy. Thần Bắc nhảy lên một cái, đội thành giữa không trung tiến lên, dẫm lên từng cây nhánh cây làm điểm dừng chân. Liên Thành bản nhân cũng là rất có thực lực, bản lĩnh đồng dạng quá cứng, cùng một chỗ vừa rơi xuống, theo sát phía sau. Nếu như hắn là phế vật, ngay cả cho Thần Bắc làm người hầu tư cách cũng không có. Trước kia trong trò chơi, Thần Bắc chưa hề sinh ra Liên Thành là cái vướng víu cảm giác, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Hai người tại cây cối ở giữa nhanh chóng nhảy bọn. Thần Bắc quay đầu nhìn thoáng qua. Cách đó không xa phía sau, có một đạo to lớn thân ảnh đang phi nước đại bên trong, thân ảnh hình dáng là một đầu gấu, so với bình thường gấu lớn, trên thân còn dài một chút đặc thù đồ vật, tạm thời thấy không rõ lắm là cái gì. Một cỗ tanh gió đập vào mặt, có thể ngửi được mãnh liệt huyết tinh chi khí. Gia hỏa này là Hùng lão đại vẫn là Hùng lão nhị? Thần Bắc mở ra chân tướng chi nhãn, con ngươi xảy ra biến hóa, trong mắt bóng đen phía trên nảy ra một cái tên. Hùng lão đại. Giống. Hùng lão đại lần nữa gào thét, thanh âm hình thành khí lãng, dọc theo mặt đất bao trùm tới. Thần Bắc hơi nhún chân, hướng đối diện lên nhảy. Ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, nhánh cây như cùng sống vật, đột nhiên cuốn lấy Thần Bắc mắt cá chân, đem hắn cưỡng ép giữ chặt. Thần Bắc phản ứng cấp tốc, trên tay kiếm quang lóe lên, trực tiếp đem nhánh cây chặt đứt, tiếp lấy trên thân bộc phát đấu khí, dựa vào một cỗ khí lưu đem thân thể đẩy ra. Cả người như là mũi tên rời cùng, từ cây cối ở giữa khe hở bay ra thật xa. Trung quanh cây cối trang đều không giả, biến càng thêm trắng trợn, vũ động nhánh cây ngăn cản Thần Bắc đường đi của hai người. Trên đất rễ cây liền cùng bầy rắn cuồng vũ như thế bạo động, liền cái chỗ đặt chân đều không có. Thần Bắc muốn một bên vượt mọi trông gai một bên tiến lên, tốc độ rõ ràng chậm dần. Liên Thành tình huống cũng không khá hơn chút nào, cũng rất là chật vật. Giống. Giống tiếng biết thái nhức óc. Đã tiếng giống tiếp cận, mang ý nghĩa Hùng lão đại cũng đang đến gần. Thần Bắc quay đầu trở lại, lần này hoàn toàn thấy rõ ràng Hùng lão đại dáng vẻ. Cao hơn 5 mét cự thú, toàn thân lông tóc lộn xộn, phía sau đâm ra bốn lượn cốt thứ, tả hữu các một loạt. Mỗi cái cốt thứ mặt trên còn có rất nhiều cái phân nhánh, mỗi cái đơn độc phân nhánh đều bén nhọn vô cùng. Đầu gấu mặt gấu phía trên, bao vây lấy một tầng xương cốt mặt nạ, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ bắn ra ánh sáng màu đỏ. Chỗ ngực cũng có khép kín trạng thái cốt giáp, tựa như là mặc một bộ ngoài định mức sương sườn. Loại này quái vật khổng lồ xông về phía trước phong, tựa như là mã lực 10 phần chiến xa bọc thép. Những cái kia cơ thể sống yêu thụ chủ động di động vị trí, nhường qua một bên đi. Có yêu thụ không kịp dịch chuyển khỏi, liền sẽ bị Hùng lão đại trực tiếp đục gãy, như bẻ cánh khô. Ngược lại đều đến một bước này, Thần Bắc dứt khoát móc ra vạn tượng chi nộ, trước đối với Hùng lão đại đến một con tòi thử xem. Đạn đánh tới, liền cùng gãi ngứa ngứa như thế, tất cả đều là vị trí tổn thương, thậm chí là số không tổn thương. Đến, lại là một cái giết không chết. Thần Bắc quả quyết từ bỏ chính diện cứng đối cứng, tiếp tục chuẩn mất. Hắn cải biến sách lược, bắt đầu sử dụng một chút có thể đưa đến chặn đánh tác dụng thủ đoạn. Tỷ như nói ở nửa đường bên trên lưu lại từng đạo tường băng. Những này tường băng không thể bảo là không dày đặc. Thế nhưng là tại Hùng lão đại trước mặt, cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, mà là sẽ bị trực tiếp đụng nát, hay là dùng khoa trương nhảy vọt năng lực, trực tiếp vượt qua tường băng. Trận này đào vong tương đối gian nan, thế là Thần Bắc nghĩ đến chia nhau chạy đường, dạng này có ít nhất một người có thể nhanh chóng thoát thân. Liên Thành sau khi nghe, quả quyết cự tuyệt nói, tuyệt đối không thể a. Chia ra làm việc thế nhưng là phim kinh dị bên trong tối kỵ. Hai ta nếu là tách ra, nhất định có một người lành lạnh. Vậy được a. Thần Bắc đành phải bỏ đi chia ra hành động ý niệm, tiếp tục mang theo Liên Thành cùng một chỗ đi đường. Liên kiên trì như vậy thật lâu. Hùng lão đại rốt cục từ bỏ đuổi theo, ngừng lại, hướng về phía chạy trốn bóng lưng, không cam lòng giống lên hai tiếng. Chương 1238, lữ hành đoàn chương 1238, lữ hành đoàn hai người rốt cục thoát thân, riêng phần mình thở dài một hơi. Hô, vừa rồi thật là hiểm, nếu là chậm một chút, liền biến thành quái vật cơ tối. Liên Thành đuốt một cái mồ hôi. Một đường đoạt mệnh phi nước đại, cũng không biết nơi này là chỗ nào. Thần Bắc nhìn hai bên một chút. Khắp nơi đều là yêu thụ, cảm giác chỗ nào đều không khác mấy. Ừm, là không sai biệt lắm. Thần Bắc cũng không cách nào định vị, xem ra chỉ có thể tiếp tục mơ mơ hồ hồ đi tiếp thôi. Tiến trò chơi, chính là hắn tự mình một người, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không ở bên người, cũng liên lạc không được. Nếu là có Nhiếp Tiểu Thiến tại liền tốt, còn có thể giúp hắn dò dò đường. Hai người vừa mới thoát thân, quyết định hơi chút nghỉ ngơi. Một đường chạy tới, đối lực lượng, đấu khí, an chán chế độ chờ một chút đều có tiêu hao. Liên Thành mở ra ba lô, lật ra mấy cái chuối tiêu, chính mình trước ăn một cây, sau đó đưa cho Thần Bắc một cây. Ăn cây hương tiêu lót dạ một chút a, Liên Thành nói. Thần Bắc xác thực có một chút đói bụng, nhưng là hắn không thế nào thích ăn chuối tiêu, thế là lắc đầu, không có tiếp. Ăn đi, ăn đi, ăn ngon đây. Liên Thành lại đem chuối tiêu hướng phía trước đưa đưa. Thần Bắc vẫn là không thấy ngon miệng. Liên Thành lúc này mới đem chuối tiêu thu hồi lại, lộ ra có chút hậm hực. Hai người nghỉ ngơi qua đi, tiếp tục lên đường. Lung tung đi một đoạn đường, phía trước gặp tình huống, có một đám nhân ảnh anh thức tha từ yêu thụ ở giữa xuyên qua, còn có người cao gầy lấy một mặt cờ. Lập tức xuất hiện nhiều người như vậy, liền lộ ra rất kỳ quái. Thần Bắc trước hướng chỗ xấu muốn, nhường Liên Thành đừng lên tiếng, hai người cùng một chỗ lặng yên tới gần. Gần một chút sau, hai người trốn ở yêu thụ đằng sau quan sát. Đối diện trên cờ lớn mặt viết một hàng chữ, nội dung là Hùng Linh du lịch xã. Du lịch. Thần Bắc mang theo nghi hoặc nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới cái này đội du khách, thân ảnh tất cả đều là hơi mờ, lúc gần lúc hiện, nguyên một đám sắc mặt phát xám, âm u đầy tử khí, âm phong thảm thảm. Toàn bộ trong đội ngũ, tìm không ra một người sống đến. Hóa ra là một đám bị tới đây du lịch, cũng có khả năng đến du lịch lúc là sống lấy, chết tại Hùng Linh về sau, biến thành vây ở chỗ này trói linh. Thần Bắc mở ra chân tướng chi nhãn xem xét, biểu hiện đây là một đám quỷ mị. Quỷ mị dần dần từng bước đi đến, nguyên một đám liền cất bước động tác đều không có, là tung bay rời đi. Bọn hắn không có tập kích Thần Bắc hai người, Thần Bắc cũng không có phức tạp. Nơi này thật là đủ tà môn, yêu thụ, gấu quái, quỷ hồn, muốn cái gì có cái gì. Liên Thành thầm nói, đi, đi theo những này quỷ mị đằng sau, xem bọn hắn muốn đi đâu, không chừng có thể chỉ dẫn chúng ta. Thần Bắc nói, a, thật muốn như vậy sao? Theo ta đi chính là. Thần Bắc làm ra quyết định, đi theo quỷ mị lữ hành đoàn đằng sau, duy trì khoảng cách nhất định. Cứ như vậy đi theo một đường đi ra rất xa, đi tới một chỗ đất trống. Trên đất trống bày biện mấy cái lều vải, một chút ba lô, các loại vật dụng, còn có ngã lật vị nướng, cùng nguồn ngang lộn xộn thi cốt. Những hài cốt này rất nhiều đều là không hoàn chỉnh, tỉ như đứt tay đứt chân, hoặc là không có đầu đoạn eo chờ một chút. Tất cả thi cốt trên người huyết nhục cũng bị mất, hơn nữa có bị gặm nuốt vết tích. Quỷ mị lữ hành đoàn bay đến trên đất trống, rốt cục đến nơi rồi. Trong rừng rậm đi đã hơn nửa ngày, thật mệt mỏi a. Ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Vì cái gì trên mặt đất có thật nhiều bộ xương? Ta nhớ ra rồi, những này là chúng ta thi cốt, chúng ta đã chết, tất cả đều chết. Không, ta không nên chết, ta còn muốn còn sống. A, một đám quỷ mị sôi trào, nhao nhao rít gào lên, sau đó liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phát hiện mình đã tử vong chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, tựa hồ là đả kích rất lớn. Thần Bắc dùng chân tướng chi nhãn liếc nhìn, xác nhận quỷ mị xác thực đều biến mất, ít ra ở bề ngoài không có. Tương ứng, mảnh đất này âm khí biến nặng hơn mấy phần. Những cái kia quỷ mị rất có thể không phải vĩnh cửu biến mất, mà là bị khóa ở nơi này, về sau sẽ còn xuất hiện, tuần hoàn qua lại. Thần Bắc đã sớm ma luyện ra một quả trái tim lớn, không thế nào sợ quỷ, thế là trực tiếp đi hướng doanh địa. Nhiều như vậy lều vải, nhiều như vậy ba lô, không chừng có thể phát hiện một chút hữu dụng. Thần Bắc đi qua bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền có thu hoạch. Từ trong túi đeo lưng, lật ra cơm chưa thịt đồ hộp, tự nóng cơm, lạp xưởng hun khói, đồ uống loại hình. Lần này có ăn. Thần Bắc lúc này chào hỏi Liên Thành tìm địa phương ngồi xuống, trước ăn no nê lại nói. Chính hắn giật ra đồ hộp cái nắp, xác nhận không có vấn đề, đem cơm chưa thịt đổ ra, miệng lớn hưởng dụng. Ăn vài miếng, lại đem tự nóng cơm mở ra, bên trong kèm theo thanh thủy, rót vào làm nóng bao liền có thể. Liên Thành ngồi tại một bên khác, nhìn xem Thần Bắc ăn, sau đó mở ra ba lô của mình, lấy ra hai cây chuối tiêu, đem bên trong một cây đưa cho Thần Bắc. Đừng chỉ chú ý lấy ăn cơm chưa thịt, cũng ăn chút trái cây a. Liên Thành cười nói. Thần Bắc vừa mới ăn có chút mặn, thế là nhận lấy chuối tiêu, xé mở ra. Hắn đang muốn ngậm ăn, cảm thấy có chút kỳ quái, lại đem miệng rụt trở về. Sau đó hắn nhìn về phía một bên khác Liên Thành, hỏi, ngươi sao không ăn cái gì? Ta đây không phải đang ăn chuối tiêu a? Liên Thành đem trên tay mình chuối tiêu gỡ ra, từng ngụm ăn, còn hướng về phía Thần Bắc cười cười. Một loại mãnh liệt dị dạng ở trong lòng phóng đại, tựa như là kéo vang lên vô hình cảnh báo. Thần Bắc nhíu mày, nhìn xem Liên Thành ánh mắt biến càng phát ra không được bình thường. Hắn mắt thấy Liên Thành ăn xong chuối tiêu, sau đó đem một bao bánh hóa thực phẩm đồ ăn vặt đã đánh qua. Ăn đi. Thần Bắc cơ hồ là giọng ra lệnh. Ta không thích ăn cái này. Liên Thành hoàn toàn không có hủy đi túi ý tứ. Trong cái túi sách này tất cả đều là ăn, chính ngươi tùy ý chọn. Thần Bắc dứt khoát đem cả một cái ba lô đã đánh qua. Ba lô rơi vào Liên Thành bên chân, hắn đã cảm thấy không khí biến hóa, hiện ra nụ cười trên mặt cứng ngắc lại mấy phần. Thần Bắc kia ánh mắt lợi hại, tựa như là chống đỡ hết hầu lưỡi dao, mang theo uy hiếp chi ý Liên Thành đành phải lật ra ba lô, tìm ăn, từ bên trong xuất ra một đầu thanh sô cô la, phá hủy ra. Ha ha, ngươi cũng là chính mình ăn a, nhìn ta chằm chằm cho rằng cái gì, cái này trực câu câu ánh mắt, cũng quá kỳ quái. Cũng không phải là muốn cùng ta chơi gay a. Ta thế nhưng là thằng nam. Liên Thành vui đùa làm dịu bầu không khí, trong tay tiếp tục hủy đi đóng gói. Hắn chỉ là một mặt mở ra đóng gói, cũng không có đem thanh sô cô la ăn hết. Thần Bắc thấy thế, không chần chờ nữa, trực tiếp đứng người lên, đem họng súng nhắm ngay Liên Thành. Ngươi không phải Liên Thành. Nói, ngươi đến cùng là cái gì yêu ma quỷ quái? Thần Bắc nếm thử sử dụng chân tướng chi nhãn, thế nhưng là không thể khám phá đối phương. Liên Thành sắc mặt cấp tốc căm trầm, đem trên tay thanh sô cô la trực tiếp nhét vào dưới chân. Song phương đối chọi gay gắt, hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, có bên thứ ba chạy tới, phát ra dồn dập kêu to, cẩn thận. Đây là cái tên giả mạo, khẳng định không phải vật gì tốt, trực tiếp nổ súng đi. Thần Bác liếc mắt nhìn đi, chỉ thấy một cái khác Liên Thành chạy nhanh xuống lại, trên mặt vội vã dáng vẻ. Ở đây có hai cái Liên Thành. Thần Bác thầm mắng, đặt cái này đùa thật giả mỹ hầu đương đâu. Chương 1239, núp ních chuối tiêu. Chương 1239, núp ních chuối tiêu. Vừa rồi cái kia Liên Thành đã lộ chân tướng, tất nhiên là cái tên giả mạo. Thần Bác không chần chờ nữa, vọt thẳng đối phương bóp cò súng. Vạn tượng chi nộ bắn ra liên tiếp ngẫu nhiên thuộc tính đạn, phong hỏa lôi điện đều có. Nhiều viên đạn trúng đích mục tiêu, đánh vào tên giả mạo trên thân. Tên giả mạo phát ra vài tiếng bén nhọn và thiếu, lấy không phải người dáng vẻ, hướng về chỗ cao nhảy tới, nhảy lên tới trên cây. Vừa rồi đạn phá vỡ nó ngụy trang, ra xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Chít chít, chít 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 chít. Tên giả mạo giống như là quái thiếu, lại giống là đang cười quái dị. Nó bắt lấy da mặt của mình, dùng sức kéo một cái, đem toàn bộ ngụy trang đều xé rách xuống tới. Bị giật xuống đi, lại là một đại trương da người. Lộ ra diện mục thật sự, là một cái toàn thân ướt sũng lớn hầu tử. Trên người nó cọng lông dính đầy dịch nhợn, quấn xoắn lấy dán tại trên da thịt, nhìn xem liền khó chịu. Mặt khỉ mang theo quỷ dị nhe răng cười, móng vuốt phá lệ bén nhọn sắc bén. Trước đó gặp được khỉ nhỏ, cái này lại tới cái lớn hầu tử. Mảnh này hùng lĩnh rừng rậm, dường như có rất nhiều hầu tử. Thông qua chân tướng chi nhãn đó có thể thấy được, nó gọi là quỷ tiêu hầu. Ha ha, bị ngươi khám phá, tính ngươi cẩn thận, không có ăn ta đưa người chuối tiêu. Nếu là ăn hết, ngươi coi như biến thành đồng loại của ta. Quỷ tiêu hầu cười nói. Thân Bác nhíu mày càng sâu, đưa tay di động họng súng, hoán đổi thuộc tính là hàn băng, lần nữa tiến hành xạ kích. Lần này bắn ra đạn thống nhất thuộc tính, đều mang sừng sững hàn khí. Hỏa lực đan sen. Một bên khác Liên Thành cũng giơ thương xạ kích, cùng Thân Bác bắn ra đạn công kích phương hướng khác nhau. Ha ha, muốn giết ta, không có cửa đâu. Quỷ tiêu hầu cười nhảy ra ngoài, bộc phát ra kinh người bật lên lực cùng vận động năng lực, nó nhảy lên xa mười mấy mét, bắt lấy một cái khác cái cây nhánh cây. Liên tục mấy lần nhảy vọt, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách. Coi như Thần Bắc cũng không thể ngăn lại đối phương, đành phải thôi. Thần Bắc trở lại doanh địa phụ cận, nhìn về phía mới vừa rồi bị vứt ra người. Đây là một chương rách dưới ra người, phía trên dinh dính một não, nhìn xem liền buồn nôn. Trước lúc này, Thần Bắc là thật không có nhìn ra tên giả mạo có cái gì dị thường, loại này ngụy trang năng lực đã tương đối hoàn mỹ. Cầu vật, dám giả mạo ta. Coi như nó chạy nhanh, nếu như bị ta bắt lấy, không phải đem nó băm không thể. Liên Thành phá lệ nổi nóng, hướng phía trên đất ra người chút giận, mở mấy phát. Cũng may không có bên trên nó làm. Thần Bắc nói, nó vừa rồi nâng lên chuối tiêu gì gì đó, là chuyện gì xảy ra? Chuối tiêu hẳn là còn ở, đi xem một chút liền biết. Thần Bắc trở lại vừa rồi nghỉ ngơi vị trí, tìm tới còn sót lại trên mặt đất chuối tiêu. Chi trước thoạt nhìn bình thường chuối tiêu, lúc này đã không giống nhau. Vỏ chuối biến thành màu đỏ, bên trong giống như là có cái gì vật sống, rõ ràng là tại từng cái nhúc đích. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì tốt đồ chơi. Mặt quỷ khỉ mới vừa nói, ăn chuối tiêu sẽ để cho Thần Bắc biến thành đồng loại. Cũng không biết cách nói này là thật là giả, ngược lại khẳng định không có chuyện tốt. Thần Bắc thối lui một bước, đưa tay ngưng tụ hàn khí, đem chuối tiêu cho đông kết, lại đem đông thành khối băng chuối tiêu ném về phía nơi xa, nhắm mắt làm ngơ. Nơi này là cái doanh địa, vật hữu dụng không ít, cùng ta cùng một chỗ vơ vét vơ beta. Thần Bắc nói. Hắc hắc, vậy ta tới đúng lúc, vừa tới liền có thể kiếm bộn. Liên Thành cười nói. Hai người bắt đầu ở doanh địa vơ vét, vẫn thật là có không ít thu hoạch, chủ yếu là ăn uống. Thần Bắc còn tìm tới một trương hùng lĩnh địa đồ, một cái cường quang đèn tin, một thanh dùng cho nhiều việc bữa, mấy cây điện giật thòng lọng. Một bên khác Liên Thành cũng có thu hoạch. Hai người một bên vơ vét, một bên nói chuyện phiếm. Liên Thành nói rõ kinh nghiệm của mình, cùng vừa rồi cái kia quỷ tiêu hầu lời giải thích hoàn toàn khác biệt. Các loại thu hoạch bên trong, nhất làm cho Thần Bắc chú ý chính là tấm bản đồ kia. Trên bản đồ tiêu chú các loại khu vực vị trí, còn vẽ ra một đầu đường ranh giới, đem toàn bộ hùng lĩnh vòng đi ra. Tỷ như Thần Bắc trước đó gặp phải đầu người yêu thụ, cả mấy khu vực tại trên địa đồ đều có đánh dấu. Phía trên còn vẽ ra mấy cái trọng yếu khu vực, tỷ như hùng lĩnh ba cái cửa ra vào, cường ca nhà, hùng lão đại sơn động, hùng lão nhị sơn động, quỷ tiêu hầu lãnh địa, mọi việc như thế. Địa đồ tại ván này trong trò chơi hàm kim lượng tương đối lớn. Thần Bắc có mấy ở vào ý địa phương, có cần phải theo địa đồ đi qua nhìn một chút. Tỷ như ba cái kia cửa ra vào, không chừng trò chơi mục tiêu chính là tìm tới cửa ra vào, trực tiếp rời đi hùng lĩnh. Không có minh xác quy tắc, các loại ý nghĩ đều phải thử một chút. Cái này cửa ra vào cách chúng ta tương đối gần, đi trước đi một chuyến thử xem. Thần Bắc làm theo ý chàng, ngón tay chỉ bên trong một chỗ vị trí. Xuất phát trước muốn hay không ăn trước một trái chuối? Liên Thành cười hỏi. Trên tay của hắn, sắp thực cầm lấy một trái chuối. Thần Bắc trong nháy mắt trừng to mắt, quay đầu nhìn về phía Liên Thành. Hắn nét mặt bây giờ, dường như nhường Liên Thành phá lệ hài lòng. Ha ha, ha ha ha. Liên Thành cười điên cuồng, cười quỷ dị, miệng đều méo xẹo, trên tay chuối tiêu bắt đầu biến đỏ, nhúc đích. Thần Bắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm. Hắn đã rơi vào một cái theo bản năng chỗ nhầm lẫn. Vô ý thức cho rằng, đã cái thứ nhất là tên giả mạo, kia cái thứ hai chính là thật. Trên thực tế, cái thứ nhất là giả, cái thứ hai hay là giả. Thần Bắc vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Bên người Liên Thành lập tức cao cao nhảy lên, rơi vào trên nhánh cây, hướng về phía Thần Bắc làm cái mặt quỷ, sau đó một thanh kéo rách trên người ra người ngụy trang. Loại này ngụy trang là toàn phương vị, không riêng gì bề ngoài, quần áo xẻ ra cải biến, liền nhân loại vũ khí trang bị đều có. giải trừ ngụy trang sau, vừa rồi Liên Thành đã dùng qua thương trực tiếp biến thành gậy gỗ. Ha ha, ngươi lại bị lửa, lại bị lửa. Quỷ thiếu hầu ở trên nhánh cây nhảy tới nhảy lui, xé mở trên tay chuối tiêu. Bên trong là huyết hồng sắc khối thịt trạng vật chất, còn có côn trùng tại sen kẽ nhúc đích. Quỷ thiếu hầu hé miệng, mấy ngụm liền đem chuối tiêu ăn sạch sẽ. Tại hạ miệng thời điểm, sẽ có huyết thủy vẩy ra đi ra. Đây là cái thứ hai tên giả mạo, đồng thời cũng là cái thứ hai quỷ thiếu hầu. Có lý do hoài nghi, còn có càng nhiều quỷ thiếu hầu, thậm chí có thể là một cả tộc quần. Thần Bác không có tiếp tục tiến công, ngược lại bỏ xuống xuống, chất vấn, các ngươi những này thối hầu tử muốn như thế nào? Chỉ là cùng các ngươi những nhân loại này chơi đùa mà thôi, không có gì rõ ràng mục tiêu. Mặc kệ chuyện gì, chỉ cần định chết, liền sẽ biến rất vô vị. Chúng ta quỷ thiếu hầu, ưa thích không biết sinh hoạt. Quỷ thiếu hầu cười nói. Vậy đơn giản, ngươi nói cho ta một chút ta muốn biết chuyện, ta có thể cho ngươi không biết thù lao. Ha ha, kia không có cửa đâu. Ta mới không nói cho ngươi. Nhìn các ngươi những này ngộ nhập hùng lĩnh nhân loại chịu tra tấn, kia mới có ý tứ. Ngươi những vật kia, ta không có thèm. Chờ ngươi chết, chúng ta quỷ thiếu hầu có thể tùy tiện lấy đi di vật của ngươi. Nói xong, quỷ thiếu hầu nhảy lên một cái, bộc phát ra kinh người bật lên lực, trốn xa rời đi. Thần Bắc lại biến thành quang can tư lệnh. Bị lừa hai lần, không có khả năng lại đến lần thứ ba làm. Về sau gặp lại Liên Thành, hay là những nhân loại khác người chơi, Thần Bắc tất cả đều muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Vừa có này niệm. Giống. Cách đó không xa bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng thú gạo. Thanh âm rất quen thuộc. Là Hùng Lão Đại hoặc là Hùng Lão Nhị tới. Chương 1240, tiếng giống trận trận chương 1240. Tiếng giống trận trận vừa nghe đến cái này tiếng giống, Thần Bác đau cả đầu. Bất luận là cường ca vẫn là hai đầu gấu, đều không thể thông qua bình thường chiến đấu thủ thắng, gặp chỉ có thể trốn tránh. Thần Bác đội vàng thu hồi vừa rồi tìm tới đồ vật, lại xách cái trước doanh địa ba lô. Ba lô cùng ba lô không thể vô hạn xá ba. Hắn ba lô của mình đã chất đầy, muốn cầm đi càng nhiều đồ vật, liền phải đem khác ba lô xách trên tay. Trò chơi cho phép loại phương thức này. Thần Bác nhanh chân trốn đi, hướng về thanh âm phương hướng ngược nhau chạy, còn về sau ngắm hai mắt. Giống. Gấu giống lên một tiếng vang lên lần nữa, uy trấn sơn lâm. Kinh động tiên địa, chỉ là nghe được thanh âm liền khiến người sởn hết cả gai ốc. Thần Bác chỉ nghe được thanh âm, cũng là không nhìn thấy Hùng Lão Đại hoặc là Hùng Lão Nhị thân ảnh. Hắn tiếp tục chạy về phía trước, chạy ra một khoảng cách, phủ cận lại vang lên tiếng giống. Lần này tiếng giống, phương vị phát sinh biến hóa, là từ một bên khác vang lên. Hai cái tiếng giống vị trí khác biệt. Chẳng lẽ lại, Thần Bác nghĩ đến một cái bết bát nhất khả năng. Có khả năng hai đầu gấu đều ở phụ cận đây ẩn hiện. Chỉ là trong đó một cái, liền đủ nhức đầu, nếu là hai đầu gấu đều tại, mức độ nguy hiểm sẽ tăng gấp bội. Cho dù là Thần Bắc, lúc này đều có mấy phần chột dạ, thậm chí suy tính sử dụng chính mình bảo mệnh đặc quyền. Mỗi một cục trò chơi, hắn đều có thể sử dụng một lần khẩn cấp kêu gọi tới một cái đội cứu viện yểm hộ chính mình. Nếu là thật toát ra hai đầu gấu, cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này thoát thân. Giống. Tiếng giống liên tiếp vang lên, liên tục không ngừng, làm cho Thần Bắc tâm thần có chút không tập trung. Từ vừa rồi tiếng giống xuất hiện cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối chỉ có tiếng giống, không thấy gấu bóng dáng. Dần dà, Thần Bắc phát giác không đúng. Hắn dứt khoát dừng lại, nhíu mày liếc nhìn một phía, còn mở ra huyết đồng thị giác. Nhìn một vòng, không thấy được đặc biệt khổng lồ sinh mệnh khí tức, chỉ có một ít cùng nhân loại tương tự sinh mệnh khí tức giấu ở chung quanh. Hơn nữa phần lớn trên tàng cây. Chẳng lẽ, Thần Bác có chỗ suy đoán, lấy ra tuyệt sát chi thương, nhắm ngay xa xa một thân ảnh. Tuyệt sát chi thương ống kính, phát họa ra quỷ tiếu hầu thân ảnh. Chỉ thấy quỷ tiếu hầu hé miệng gầm rú, mô phỏng ra cùng loại với Hùng Lão Đại thanh âm. Vừa rồi kia liên tiếp tiếng giống, đều là quỷ tiếu hầu mô phỏng. Thần Bác thầm mắng một tiếng, bóp cò súng. Một đạo hắc sắc tử quang đi xa, đánh trúng vào quỷ tiếu hầu. Ha ha, ha ha ha. Những cái kia quỷ tiếu hầu biết Thần Bắc đã khám phá, phát ra đùa cợt tiếng cười, sau đó giải tán lập tức, riêng phần mình đi xa. Thần Bắc lại bị đám này thối hầu tự bày một đạo. Quỷ tiếu hầu năng lực không thể coi thường, đã có thể toàn phương bị ngụy trang thành nhân loại người chơi, còn có thể mô phỏng Hùng Lão Đại tiếng giống. Không biết rõ bọn hắn còn có bản lĩnh gì. Nếu là không lưu ý, thật sự có khả năng bị đám này thối hầu tự đùa chơi chết. Thần Bắc sau khi ổn định tâm thần, đã tiếng giống là giả, liền không có gì phải sợ. Hắn lấy ra địa đồ xem xét, phát hiện một sự kiện. Trên bản đồ có một cái tiểu hồng quyên, vừa rồi trong vòng chính là doanh địa, hiện tại đổi vị trí. Tiểu hồng quyên dường như đại biểu là nắm giữ địa đồ người, trước mắt vị trí. Nếu thật là dạng này, kia địa đồ thì càng hữu dụng. Thần Bác thí nghiệm một chút, cầm lấy địa đồ tiến lên một đoạn đường, phát hiện vòng đỏ tại theo tự mình di động. Xem ra đúng là chức năng này. Thần Bác nho nhỏ chấn phấn một chút, cái này tốt xấu là một tin tức tốt. Mục tiêu của hắn vẫn là lúc trước hướng gần nhất cửa ra vào. Có địa đồ nơi tay, một đường đi qua chính là. Trên đường, Thần Bác căn cứ địa đồ đánh dấu, cố ý tránh đi một mảnh khu vực nguy hiểm. Đường vòng đi tới cửa ra vào phụ cận. Nơi này là một đầu giữa hai ngọn núi đường nhỏ, thông hướng ngoại giới. Thần Bác dừng bước lại quan sát, đầu tiên là nhìn về phía trước, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một đạo năng lượng bình chướng dựng lên giữa thiên địa, diện tích tương đối rộng lớn, đem nhìn thấy trước mắt khu vực đều cho một phân thành hai. Tựa như là một tầng ngục giam tường viện, phân chia ra trong ngoài. Bên trong là hùng lĩnh, bên ngoài là càng rộng lớn hơn thế giới. Thần Bác trầm mặt, tiện tay nhặt lên trên mặt đất một khối đá, hướng phía năng lượng bình chướng đã đánh qua. Phanh! Tảng đá bị một cỗ lực lượng bắn bể. Thần Bác lần nữa đưa tay, lần này ngưng tụ ra mấy cây băng truy, đối với năng lượng bình chướng bắn ra. Thường cây băng truy đều bị bình chướng ngăn lại, căn bản ra không được. Lại nếm thử cách thức khác, tất cả đều là kết quả giống nhau. Ra không được, căn bản ra không được. Thần Bắc chỉ có một chút thất vọng, cũng là chưa nói tới bao lớn đả kích. Mỗi một cục trò chơi đều có sân bãi hạn chế, chỉ là lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Xem ra ván này trò chơi không phải chạy ra hùng lĩnh liền có thể, còn có khác trò chơi mục tiêu, chỉ có thể đi về trước. Ngay tại Thần Bắc muốn quay đầu thời điểm, chú ý tới quản lý nhóm một chút nói chuyện. Ha ha, có ngu xuẩn bị lừa rồi, vậy mà ăn hết chuối tiêu. Lần này hắn muốn biến thành cây chuối tiêu. Đây là kết thúc ván trò chơi cái thứ nhất người chết. Thần Bắc nhìn thấy những này đối thoại, bên trong bao hàm một chút lượng tin tức. Quỷ Tiếu Hầu không riêng lừa hắn, còn lừa người chơi khác. Chỉ là hắn không có ăn chuối tiêu, người khác ăn. Quỷ Tiếu Hầu nói phải, ăn chuối tiêu lại biến thành đồng loại. Thuyết pháp này bản thân có thể là cái hoang ngôn. Quản lý nhóm lời giải thích mới là thật. Ăn chuối tiêu về sau, lại biến thành cây chuối tiêu. Đương nhiên, trong giới tự nhiên, chuối tiêu không phải cây, chỉ là nhìn giống cây. Quản lý nhóm nâng lên cây chuối tiêu, có thể là cái vibon hay là thứ gì khác. Từ nhân loại biến thành chuối tiêu, cùng bình thường chuối tiêu vốn cũng không phải là một chuyện. Những cái kia Quỷ Tiếu Hầu thật sự là đủ nguy hiểm, về sau phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn chúng mức độ nguy hiểm, khả năng cũng không thấp hơn kia hai đầu gấu. Thần Bắc lần nữa triển khai địa đồ xem xét. Đã ra không được, vậy thì phải thay mục tiêu khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm, có thể muốn đi một chút khu vực nguy hiểm thử thời vận. Chỗ nguy hiểm nhất, muốn thuộc cường ca nhà, còn có kia hai đầu gấu sơn động. Thần Bắc xoắn suýt hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào. Ngược lại đi cái nào đều là dính điểm tìm đường chết ý tứ. So sánh dưới, dường như cường ca nhà nguy hiểm hệ số thấp một chút. Rất đơn giản so sánh. Trước đó cường ca nghe được tiếng thú gào, trực tiếp hù chạy, chứng minh hai đầu gấu thực lực ở trên hắn. Thần Bắc hạ quyết tâm, thu hồi địa đồ, bắt đầu hướng cường ca nhà xuất phát. Hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, chuyến này phong hiểm khẳng định rất lớn. Muốn làm vận khí tốt, gặp phải cường ca không ở nhà, có lẽ có thể nhặt cái để loạn. Thần Bắc một đường đi ra rất xa, trên đường coi như thái bình vô sự, cho đến ở nửa đường bên trên gặp phải một người. Song phương là đối diện gặp nhau, đối phương tại hướng phương hướng ngược nhau đi. Thần Bắc dừng lại, một mặt cảnh giác, trên dưới dò xét. Đối phương là cái người cao người chơi nữ, thậm chí so Thần Bắc còn phải cao hơn một đầu, thật sự là cao có chút không hợp thói thường. Ngoại trừ thân cao bên ngoài, tên này người chơi nữ dung mạo cùng dáng người đều rất xuất chúng, người mặc hoa lệ công nghệ cao quần áo bó, cộng thêm đủ loại trang bị, toàn thân cao thấp đều tản ra không dễ cho khí tức. Tại người chơi nữ bên người, lơ lửng mấy cái đồ vật, trong đó có hay không người máy, có một con mắt to, còn có một cái quả đen. Những vật này ở chung quanh bay tới bay lui, tất cả đều nhắm ngay Thần Bắc. Ngươi là người hay là hầu tử? Thối hầu tử, lại lừa gạt ta. Hai người đồng thời mở miệng. Chương 1241, đế nữ chương 1241, đế nữ hai người đều là sức sở. Nói ra những lời này, mang ý nghĩa song phương đều gặp được Quỷ Tiếu Hầu, bị hầu tử lừa qua. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, loại phản ứng này là cố ý giả vờ. Ngươi cũng đã gặp qua Quỷ Tiếu Hầu. Đối diện người chơi nữ hỏi. Ừm. Thần Bắc thừa nhận. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đâu? Ngươi không cần tin tưởng ta. Chúng ta căn bản không cần thiết cưỡng cầu tín nhiệm đối phương, chỉ cần ai đi đường đấy. Cứ như vậy, ta là người hay là hầu tử, đối với ngươi mà nói không quan trọng. Cũng là ý kiến hay. Gặp lại. Thần Bắc quả quyết từ một bên khác đi ra, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Hắn không muốn lâm vào tự chứng cảm ấy, cũng không tất yếu bức bách đối phương chứng minh cái gì. Song phương dần dần từng bước đi đến. Thần Bắc tiếp tục độc thân lên đường, móc ra địa đồ xem xét, xác nhận vị trí của mình, tiếp tục hướng cường ca nhà tiến lên. Đi đến nửa đường, trung quanh bỗng nhiên sáng lên từng đôi tinh hồng ánh mắt. Những ánh mắt này phân tán tại bốn phía trên cây, nhìn chằm chằm Thần Bắc. Thần Bắc dùng huyết đồng thị giác liếc nhìn một vòng, thấy rõ ràng bọn gia hỏa này sinh mệnh khí tức hình dáng. Vậy mà lại là một đám hầu tử. Không dứt đúng không? Thế này sao lại là hùng lĩnh, rõ ràng là hầu tử dương dậm. Thần Bắc nhả danh nói. Chít chít. Trung quanh hầu tử tập thể phát ra chói hai tiếng quái khiếu, sau đó hướng phía Thần Bắc chém giết tới. Lần này xuất hiện hầu tử, hai mắt xích hồng, chỉ có trên đầu có cọc lông, trên thân không có cọc lông, móng đuốt vô cùng sắc bén. Có dùng móng đuốt bắt được vũ khí, còn có dùng cái đuôi vòng quanh vũ khí. Bọn hắn không phải Quỷ Tiếu Hầu, mà là điên khỉ. Bọn này điên khỉ từ bốn phương tám hướng công tới, nguyên một đám dữ tợn hung ác, hung hãn không sợ chết. Thần Bắc rút kiếm ra khỏi vỏ, làm sơ thăm dò, lấy tự thân làm trung tâm, khuyết tán ra một ngọn gió tuyết sóng xung kích. Băng phong bạo. Phong tuyết đem chung quanh điên khỉ bức lui, tạo thành nhiều nói tổn thương. Tổn thương cơ bản hơn trăm, là bình thường phạm vi. Thế thế, Thần Bắc hoàn toàn yên tâm, trên tay thế công đột nhiên sắc bén. Một người một kiếm trong gió rét đi khắp lấp lóe, bên người còn có mấy cái băng điệp bay múa. Bị kiếm quang đánh trúng điên khỉ, hoặc là bị một kiếm chặt đứt, hoặc là bị băng phong đông kết. Những cái kia bay múa băng điệp cũng có được mỹ lệ nguy hiểm, một khi dính vào người liền sẽ bị đông lại. Trung quanh nhiều hơn nguyên một đám hầu tử băng điêu, đông rắn rắn chắc chắc. Bạo. Thần Bắc thôi động pháp lực, dẫn nổ chung quanh băng điêu, hình thành phạm vi lớn bạo phá. Bầy khỉ bị thương nặng, không có một cái hoàn hảo không chút tổn hại. Chít chít. Bầy khỉ rốt cuộc biết sợ, quái khiếu vài tiếng về sau, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong đó một cái phương hướng, nhiều cái chạy trốn điên khỉ, bị vũ khí nào đó đánh trúng, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm, tại chỗ mất mạng. Thần Bắc khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy vừa rồi gặp phải to con người chơi nữ từng bước đi tới, nàng vốn là cao, còn mang giày cao gót. Giết chết điên khỉ vũ khí biểu diễn, hóa ra là số lượng đông đảo phi châm. Những này phi châm trở về tới người chơi nữ bên người, nhao nhao tiến vào một cái cố định trên bờ vai kim loại trong hộp. Người chơi nữ đi tới gần, chủ động nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi là chân chính người chơi. Thì tính sao? Thần Bắc hỏi. Ta nhìn thấy ngươi trên tay cầm lấy một tấm bản đồ, có mục tiêu rõ rệt. Cho nên bày ở trước mặt ta lựa chọn có hai cái, hoặc là cướp đi địa đồ, hoặc là hợp tác với ngươi. Nhìn dung mạo ngươi rất vừa mắt, ta còn là có khuynh hướng lựa chọn thứ hai một chút. Thần Bác minh bạch, đối phương dùng thủ đoạn nào đó theo dõi giám thị chính mình, biết hùng lĩnh địa đồ tồn tại, hoặc là đánh lớn một trận, hoặc là tiếp nhận hợp tác. Thần Bác chân tướng chi nhãn có thể nhìn ra đối phương đẳng cấp, cấp 72, so Thần Bác cao hơn mấy cấp. Trước đó Quỷ Tiếu Hầu cũng có thể ngụy trang ra ngoài chơi nhà đẳng cấp, là toàn phương vị ngụy trang. Đi, vậy thì hợp tác a, ta trò chơi tên gọi là Không Độ. Thần Bác nói, ta trò chơi tên là Đế Nữ. Đối phương cũng tự giới thiệu. Thần Bác thử hạ thêm hảo hữu, thế nhưng là không thể thành công. Ván này trò chơi có nhiều loại hạn chế, liền hảo hữu công năng đều bị hạn chế. Ngươi tấm bản đồ kia là chuyện gì xảy ra? Đế Nữ hỏi. Đây là một chương hùng lĩnh địa đồ, ghi chép hùng lĩnh từng cái khu vực. Ta sau đó phải đi, là Cường Ca nhà. Thần Bác nói. Cường Ca, một loại cầm lấy cưa điện quái vật hình người, hẳn là ván này trò chơi mấu chốt. Rất tốt, ta thích mục tiêu rõ rệt, chán ghét chẳng có mục đích đi lung tung. Vậy thì đi thôi. Thần Bác bắt đầu dẫn đường. Hai người vừa mới nhận biết, liền bằng hữu cũng không tính, trên đường chỉ lo đi đường, ai cũng không nói gì. Cái này còn chưa hết là kẻ ngắt, thậm chí có mấy phần kiềm chế. Giống. Đi tới, nơi xa bỗng nhiên vang lên gấu tiếng giống, không biết là thật hay giả. Không chừng lại là Quỷ Tiếu Hầu ngụy trang. Tăng tốc điểm tốc độ, cách tiếng giống xa một chút. Thần Bác nói. Vì sao? Đế Nữ hỏi. Ngươi chưa bao giờ gặp một loại loài gấu quái vật sao? Hình thể đặc biệt lớn, các loại công kích đều khó mà tạo thành tổn thương. Không có a. Kia coi như số ngươi gặp may. Tóm lại loại này gấu vô cùng nguy hiểm, gặp phải chỉ có thể chạy. Thần Bác đang khi nói chuyện, đã đem tốc độ nhấc lên, tại cây cối ở giữa lên lên xuống xuống, trên người thiên thủ áo choàng khi thì bay múa, khi thì bắt lấy cây cối. Đế Nữ sử dụng một loại càng thêm khốc huyễn di động phương thức, nàng hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh xuyên thẳng qua, thân ảnh lúc gần lúc hiện, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thần Bác trong lòng run lên, cái này Đế Nữ biểu hiện ra một góc của băng sơn, liền đủ để chứng minh thực lực. Giống. Hai người đều rất nhanh, nhưng gấu tiếng giống vẫn là đang đến gần. Nơi xa có đại lượng cây cối ngã xuống, khẳng định là bị cương ép đục gãy. Đế Nữ quay đầu nhìn một chút, dừng bước. Ngươi đi ngươi, ta đi gặp một hồi đầu kia tiểu khả ái, chờ một lúc lại tìm ngươi tụ hợp. Đế Nữ không nguyện ý một mặt chạy trốn, mà là chủ động nên đón tiếp lấy. Thần Bác dứt khoát cũng không đi, nhưng cũng không có đi qua hỗ trợ, hắn đã sớm linh giáo qua lợi hại, không có ý định uổng phí sức lực, lưu lại liền chỉ là vì quan chiến. Ngược lại muốn xem cái này Đế Nữ đến cùng bao nhiêu cân lượng. Đế Nữ hóa thành lưu quang, xông về mục tiêu. Một đầu quái vật khổng lồ đụng gãy cây cối mà đến, hiện ra thân ảnh. Chỉ là bốn chân chạm đất liền có cao 5 mét, nếu như làm ra người thế đứng thái, còn muốn cao hơn. Bộ mặt cùng trước ngực đều có cốt giáp bảo hộ, phía sau còn có thành đôi phân nhánh cốt thứ. Chính là Thần Bác trước đó nhìn thấy qua Hùng Lão Đại. Giống. Hùng Lão Đại gào thét, phát ra một đạo gió tanh trận âm ba công kích, đem phía trước mặt đất đều cho san bằng. Đế Nữ mở ra trên bờ vai kim loại hộ, từ bên trong bay ra đại lượng phi châm, hướng phía Hùng Lão Đại bắn tới. Mỗi một cây phi châm đều rất nhỏ, di động với tốc độ cao lúc căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hàn quang lóe lên. Đại lượng phi châm đâm về Hùng Lão Đại các vị trí cơ thể. Cùng Thần Bác tình huống trước như thế, chỉ có thể tạo thành một chữ số thấp tổn thương. Lại thêm Hùng Lão Đại có tự lành năng lực, tạo thành tổn thương còn không có nó hồi máu về nhiều. Đế Nữ gương mặt xinh đẹp đứng mày, vẫy tay một cái thu hồi những cái kia phi châm, đổi dùng khác thủ đoạn công kích. Chương 1242, ánh dạng đông nghị hội chương 1242, ánh dạng đông nghị hội chỉ thấy Đế Nữ hé miệng, từ trong miệng thoát ra một đoàn đồ vật. Cái này đoàn đồ vật sau khi ra ngoài trực tiếp thể tích tăng vọt, chủ thể là hài nhi hình dạng, từ rốn chỗ sinh ra từng đầu xúc tu. Hài nhi tốc độ phát triển cực nhanh, vậy mà lớn lên so Hùng Lão Đại còn muốn to lớn. Hắn màu da tái nhợt, trên thân sền sệt, lưu lại nhau thai cùng với vật. Anh. Hài nhi một trường đánh rơi, đem Hùng Lão Đại đè xuống đất, từ rốn rỗi ra xúc tu mang theo lưỡi dao, nếm thử đâm vào Hùng Lão Đại các vị trí cơ thể. Rõ ràng là cái cao gầy mỹ nữ, nhưng từ trong miệng thốt ra như thế một cái quái vật đến. Thần Bác ở phía xa thấy rõ, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Người chơi nữ có thể trưởng thành đến một bước này, khẳng định là loại người hung ác, nếu như là cô gái ngoan ngoãn, đã sớm chết bệnh lên. Anh. To lớn hài nhi vậy mà chế trụ Hùng Lão Đại, ít ra về mặt sức mạnh tạo thành áp chế, sừng sốt đem Hùng Lão Đại đặt tại nơi đó. Hùng Lão Đại kịch liệt dãy rủa, đem dưới thân mặt đất đều cho đào lên. Nhưng vô luận là hài nhi tổn thương, vẫn là những cái kia xúc tu, tất cả đều không làm gì được Hùng Lão Đại. Hùng Lão Đại gào thét một tiếng, trên người cốt thứ đột nhiên biến lớn biến nhiều, tựa như là xương cốt hình thành rừng rậm, đem cự anh thân thể đâm xuyên. Cự anh phát ra tiếng kêu thảm, dùng sức đập Hùng Lão Đại, tựa như là tại cầm một cái đồ chơi chút giận. Hai cái đại gia hỏa đánh cho đất rung núi chuyển, cảnh tượng hùng vĩ. Song phương ôm ở cùng một chỗ ngay tại chỗ lăn lộn, đem chung quanh mấy gốc cây đều đụng gãy mất. Hùng Lão Đại trái lại chiếm thượng phong, toàn thân bao khỏa cốt giáp, còn cần cốt thứ đem cự anh cao cao bước lên. Máu đen từ miệng vết thương dâng trào mà xuống. Cự anh phát ra thê lương tiếng kêu khóc. Thanh âm này cũng là một loại vũ khí, có thể tạo thành tổn thương. Hùng Lão Đại trên người cốt thứ nhận khống chế, hướng hai bên trái phải tách ra. Tựa như là mở ra cái cảng, lại là phải dùng man lực đem cự anh xé nát. Đế Nữ thấy thế, lần nữa hé miệng. Cự anh thể tích cấp tốc thu nhỏ, tựa như là biến thành một đống bị nhai nát kẹo cao su, bay trở về tới Đế Nữ trong miệng, bị cưỡng ép nuốt xuống. Ngay cả ta hải tử đều không làm gì được ngươi, ngươi cái tên này thật đúng là có điểm khó giải quyết. Đế Nữ cười cười, vẫn là không có từ bỏ. Nàng rút ra một cái chuôi kiếm, đem chuôi kiếm nhắm ngay lòng bàn tay của mình, đem lòng bàn tay cho đâm rách. Nguyên bản chỉ có chuôi kiếm, không có lưỡi kiếm. Theo bàn tay nàng đâm rách, làm ra rút kéo động tác, từ trong vết thương phun ra máu tươi, hội tụ thành vì một thanh lưỡi kiếm. Đây là một thanh máu tươi chi nhận. Đế nữ vung vẩy huyết nhận, lập tức huyết quang chiếu thiên. Lưỡi kiếm tùy tâm sở dụng kéo dài, hơn nữa có thể xuyên thấu cây cối, không bị ngăn cản. Bá, bá, bá. Đế nữ huy động liên tục vài kiếm, trên phạm vi lớn kéo dài lưỡi kiếm, căn bản không cho đối phương tránh né cơ hội, mỗi một kiếm đều trúng đích. Lưỡi kiếm chặt qua Hùng lão đại thân thể, tạo thành tổn thương như cũ không cao. Hùng lão đại đối cứng lấy công kích xông về phía trước phòng, trên người nó cốt thứ nhao nhao hướng về phía trước, lấy thế tồi khô là hủ, phá hủy hết thảy trước mắt. Những cái kia tráng kiện cây cối, tại trước mặt nó tựa như là một loại hành cây, có thể tùy ý đấu đá. Đế nữ tốc độ cực nhanh, tại tối hậu quan đầu mới làm ra né tránh động tác, hóa thành lưu quang di động tới nơi khác. Máu trên tay của nàng lưỡi đao có thể thẩm thấu tới nắm giữ thân thể máu thịt thân thể địch nhân nội bộ, trực tiếp từ nội bộ tạo thành phá hư, thường xuyên sẽ có kỳ hiệu. Nhưng lúc này đây thất lợi. Coi như huyết nhận tại Hùng lão đại thể nội làm phá hư, tổn thương số lượng như cũng rất thấp. Chiêu này còn không được, vậy cũng chỉ có thể thử một chút cái này. Đế nữ lại đổi thủ đoạn mới. Lần này, nàng lấy ra một mặt cổ điện tấm gương, đem nó nhắm ngay Hùng lão đại, ánh vào thân ảnh của đối phương. Tiếp lấy đem huyết nhận đâm vào trong gương. Phốc phốc. Giống. Hùng lão đại phát ra trước đó chưa từng có kêu thảm. 1428. Lần này cũng không phải một chữ số tổn thương, mà là một lần kết sủ tổn thương. Đế nữ khỏe môi có chút giơ lên, tiếp tục quấy huyết nhận, tạo thành tiến một bước tổn thương. Hùng lão đại đau đớn cực kỳ, vậy mà nhận sợ, quay đầu liền bắt đầu nhanh chân phi nước đại. Đế nữ cũng không có đuổi theo, cứ như vậy nhìn xem Hùng lão đại chuẩn mất. Thân bác mấy cái lên xuống, nhảy tới phụ cận, hỏi, công kích của ngươi có hiệu quả, vì cái gì không tiếp tục? Đế nữ không có đáp lời, mà là cầm trên tay cổ kính biểu hiện ra cho thần bác nhìn. Cổ kính mặt ngoài xuất hiện vết rách. Cái gương này có thể đối mục tiêu tạo thành cưỡng chế tính tỷ lệ phần trăm tổn thương. Làm mục tiêu là bộ thời điểm, mặt kính sẽ xảy ra vỡ vụn, thậm chí báo hỏng. Cho nên ta kịp thời dừng tay. Đế nữ làm ra giải thích. Xem ra trên tay nàng tấm gương rất không bình thường, thậm chí phá vỡ máy chơi game chế. Đáng tiếc cái gương này sẽ vỡ vụn, không phải thật có thể đem Hùng lão đại giết chết. Thần bác cảm thấy thất vọng, nếu là giết chết Hùng lão đại, không chừng trò chơi liền kết thúc. Đế nữ đem tấm gương thu vào, cười hỏi, hiện tại nên tin tưởng thân phận của ta đi. Những cái kia thối hầu tử, có thể ngụy trang không ra thực lực như vậy. Ừm. Thần bác thừa nhận. Trước đó quỷ tiếu hầu ngụy trang liên thành lúc, chỉ biểu hiện ra rất thấp chiến đấu trình độ. Đế nữ sử xuất các loại cường lực thủ đoạn, liền Hùng lão đại đều bị nàng đánh chạy, đủ để chứng minh vấn đề. Hai người đều là thuần túy người chơi thân phận, điểm này không cần lại hoài nghi. Cái này về sau, mục tiêu còn phải thả lại tới cường ca nhà phía trên. Hai người tiếp tục kết bạn mà đi. Kinh nghiệm vừa rồi phong ba sau, dường như làm ra một chút phá băng tác dụng, đế nữ lời nói nhiều một chút. Cảm giác ngươi cũng rất mạnh, là cao cấp ký túc xá người chơi sao? Đế nữ hỏi. Không phải, ta còn lưu tại trung cấp ký túc xá kiếm sống. Thần bác nói. Kia rất chán, vẫn là đến cao cấp ký túc xá a. Tạm biệt, ta nghĩ tới điểm yên tĩnh thời gian. Kỳ thật cao cấp ký túc xá cũng không có người nghĩ đáng sợ như vậy, chỉ cần tìm xong quan hệ, gia nhập nào đó một phương thế lực, liền có thể an ổn vượt qua ngày nghỉ. Nói trắng ra là chính là ôm đùi. Lấy thực lực của ngươi, cũng cần ôm đùi sao? Đó là dĩ nhiên, thực lực của ta tại cao cấp ký túc xá căn bản không đáng chú ý, nhất định phải ôm đùi mới được. Kia bắp đùi của ngươi là? Ta vị trí người chơi tổ chức, danh tự đặc biệt trung nhị, ta cũng không quá nói ra được. Đế nữ cười nói, ta chỗ tổ chức gọi là hội giúp nhau, còn có thể so cái tên này càng trung nhị sao? Thần bắp nói. Hội giúp nhau rất tốt danh tự a, ta trước kia nghe qua. Ta chỗ người chơi tổ chức, danh tự so cái này không hợp tói thường nhiều. Vậy ngươi cũng là nói a. Gọi ánh dạng đông nghị hội hội trưởng bản nhân chính là cái đại hào trung nhị, thường xuyên nữa thích sĩ diện, thực lực cũng là không thể chê. Mười cái ta chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ánh dạng đông nghị hội. Thần bác nghe qua cái tên này, có ấn tượng. Có người chơi tổ chức nhỏ mà tinh, thành viên số lượng rất ít, ánh dạng đông nghị hội chính là này chủng loại hình. Đế nữ tiếp lấy lại nói một chút cao cấp túc xá chỗ tốt. Có một loại cường hóa trang bị đặc thù con đường, là cao cấp ký túc xá mới có. Nàng vừa rồi sử dụng tấm gương, chính là cường hóa được đến, dùng bình thường con đường căn bản không chiếm được. Hai người trò chuyện một chút, tiếp cận mục đích. Một tòa tọa lạc tại trong rừng cây độc nhất vô nhị tiểu viện, xuất hiện tại trong tầm mắt. Trong rừng cây âm trầm, cái này độc nhất vô nhị tiểu viện cũng bao phủ âm trầm khí tức kinh khủng, để cho người ta bản năng không muốn tiếp cận. Đến nơi rồi. Thần bác trầm giọng nói. Chương 1243, người một nhà chương 1243, người một nhà ta đi vào trước dò đường, ngươi sau đó đuổi theo. Nếu là ở bên trong được cái gì chỗ tốt, khẳng định có một phần của ngươi, không cần lo lắng. Đế nữ đối thực lực tương đương tự tin, chủ động xung phong, trước một bước đi hướng nông gia viện. Thần bác móc ra tuyệt sát chi thương, đối với nông gia viện quét sạch hai vòng, xác nhận một sự kiện. Nông gia viện cũng tốt, trong phòng cũng tốt, đều không có cường ca thân ảnh, cũng không nhìn thấy cái gì khác tồn tại nguy hiểm. Dường như có thể yên tâm to gan thăm dò. Hai người một trước một sau, tiến vào nông gia trong nội viện. Nơi này có một vòng rách dưới gỗ hàng rào tường, trong viện tán lạc một chút vô dụng tạp vật, còn có một chiếc báo phế ô tô. Phong ở phía ngoài trên vách tường, treo mấy sâu mục nát bắp nô đồng, mấy sâu hư thối đất đỏ. Đế nữ tiến vào bên trong xem xét, phát hiện trong phòng rối bời, có dấu chân, còn có tìm kiếm dấu hiệu. Liền trong phòng tủ lạnh đều là mở ra, trong đó có một cái ngăn chứa bên trong bày biện một khỏa đầu lâu. Hai người tìm tới tìm lui, có thể nói là không thu hoạch được một hạt nào. Đã không có tìm được vật phẩm có giá trị, cũng không có tìm được cái gì mấu chốt manh mối. Rất hiển nhiên, nơi này bị người nhanh chân đến trước, tới trước một bước người tỷ lệ lớn là cái nào đó người chơi. Hắn đã đem hữu dụng đều cầm đi. Thân bác ngồi xổm xuống, nhìn về phía trên đất dấu chân. Từ dấu chân có thể phán đoán, vào nhà chính là cái nam nhân, hơn nữa không phải cường ca. Vậy dễ làm, ta có một loại tìm người thủ đoạn, có thể giúp chúng ta tìm tới cái này nhanh chân đến trước người chơi. Ta cũng trông cậy vào từ chỗ của hắn đoạt thức ăn trước miệng vọng, chỉ cần có thể chia sẻ tình báo liền có thể. Đế nữ nói xong, lấy ra một cái trong suốt cái bình, từ đó đổ ra một sợi kim sắc bột phấn. Những này bột phấn dường như nắm giữ linh tính, sau khi xuất hiện trong phòng lượn quanh vài vòng, sau đó bay ra ngoài. Kim phấn tạo thành một cái mắt trần có thể thấy đường cong, phát họa ra một cái phương hướng đi tới. Đế nữ chào hỏi thân bắc, hai người cùng một chỗ theo kim phấn tiến lên. Đoạn đường này đi rất xa, sắc trời dần dần tối xuống, tiến vào đêm tối. Ban ngày lúc, hùng lĩnh liền rất tối tăm, tới ban đêm càng là đen như mực. Hơn nữa ban đêm biến càng thêm không yên ổn, có thể nghe được các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm, thỉnh thoảng còn có thể tại nơi xa nhìn thấy con mắt màu đỏ tại trước mắt, giống như là loại này hắc ám đè nén hoàn cảnh, người chơi giả dặn kinh nghiệm đều kinh nghiệm nhiều hơn, kháng áp năng lực là cơ bản nhất sinh tồn tố chất. Đế nữ trên người hộ giáp kèm theo ánh đèn hiệu quả, chiếu sáng con đường phía trước. Thân bác trước đó nhặt được qua một cái cường quang đèn tin, hiện tại phát huy được tác dụng, mở ra thấp độ sáng hình thức liền đã đủ để chiếu sáng. Hai người cùng đi đường ban đêm, ở trong rừng di chuyển nhanh chóng. Đi tới. Thần bác trên người kim tiền kiếm bỗng nhiên có chỗ dị động, rung động kịch liệt phong minh, mang ý nghĩa có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đang nhanh chóng tới gần. Thần bác khẽ nhíu mày, đống nhiên quay người xem xét, chỉ thấy từng đạo quỷ mị âm hồn từ đằng xa tung bay tới. Những quỷ hồn này đều bảo lưu lấy sinh tiền dáng vẻ, có mang theo chè nắng mũ, có đeo túi đeo lưng, còn có cầm lấy leo núi trượng. Nhìn qua tựa như là một đám lên núi du khách. Thần bác nhận ra được, đây rõ ràng là trước đó nhìn thấy qua chi tiết lữ hành đoàn du khách. Những này du khách quỷ hồn lóe lên một cái, biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy xuất hiện tại thần bác trung quanh, hình thành vây công chi thế. Nguyên một đám bộc lộ bộ mặt hung ác, lại nhào lại cắn. Ngươi cầm đồ đạc của chúng ta, trả lại cho ta, muốn mạng của ngươi. Những quỷ hồn này phát ra thê lương thanh âm. Thần bác xác thực cầm bọn hắn đồ vật, tỉ như cái kia hùng lĩnh địa đồ, cùng cái kia đèn tin, đều là từ trong doanh địa cầm tới tay. Hơn nữa hắn không có còn trở về dự định. Thần bác trong miệng nói lẩm bẩm, kích hoạt lên kim tiền kiếm, một vệt kim quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, đối chung quanh quỷ hồn hình thành áp chế. Tiếp lấy hắn lấy ra một cái lệ quỷ lớn chảo, chiếu vào chung quanh quỷ hồn một trận đập mạnh. Bị nện tổn thương quỷ hồn sẽ bị tự động hút vào tới lớn chảo nội bộ, cưỡng ép phong ấn lại. Cách đó không xa, đế nữ đứng tại chỗ cao xem náo nhiệt, cũng không có ra tay tham gia ý tứ. Nàng nhìn ra được, thần bác hoàn toàn có năng lực một người xử lý tình huống, cũng không cần người khác hỗ trợ. Một lát sau, tất cả chạy tới tìm phiền toái quỷ hồn đều bị phong ấn ở lớn chảo bên trong. Thần bác dùng sức xóc chảo, kích hoạt lên lệ quỷ lớn chảo một cái khác hiệu quả. Bị nhốt ở bên trong quỷ hồn bị sinh sinh làm thành một đạo hắc ám xử lý, nhìn qua tựa như là cháy khét bánh thịt. Thứ này nhìn liền để người rất không có muốn ăn. Trên thực tế lại là đồ tốt, ăn sau có thể thu được chút ít thuộc tính tăng lên. Đây chính là chính các ngươi đưa tới cửa, liền dùng ta ngũ tạng miếu siêu độ các ngươi a. Thần bác hé miệng, đem hắc ám xử lý ăn từng miếng hạ. Hương vị kia đừng đề cập nhiều khó khăn ăn. Tựa như là đem năm xưa lão khăn lau đặt ở trong nồi hơi cho khô sau hương vị. Thần bác cố nén phun ra xúc động, mạnh mẽ nuốt xuống. Đây cũng là hắn sẽ rất ít sử dụng kiện trang bị này nguyên nhân. Thứ nhất không nhiều như vậy quỷ hồn cho hắn ăn. Thứ hai hương vị thực sự quá kinh bạo. Cũng may hiệu quả là thực sự, sau khi ăn xong không bao lâu, lực lượng của hắn cùng HP hạn mức cao nhất liền tăng lên một chút, có chút ít còn hơn không. Phong ba đi qua, hai người tiếp tục đi đêm đường, cho đến tiếp cận mục tiêu. Kia một đầu kim fan hâm mộ tuyến im bặt mà dừng, tới cuối cùng, mang ý nghĩa mục tiêu liền ở phụ cận đây. Đế nữ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng, mở ra trên bờ vai kim loại hộp, thả ra đại lượng phi châm. Người một nhà, chớ làm loạn. Một tiếng nói thô lỗ vang lên. Ngay sau đó, từ chỗ cao nhảy người kế tiếp, hướng về hai người cất bước đi tới. Đây là cái lưng hùm vai gấu mánh nam, mọc ra bốn đầu khác biệt cánh tay, trên người có một ít vết thương ngay tại chậm rãi khép lại. Là sở của người. Sở của người không biết đế nữ, nhưng nhận biết thần bắc, đưa tay cùng thần bắc chào hỏi. Xác thực là người một nhà, ta biết hắn. Thần bắc nói. Nhận biết thì càng dễ làm. Đế nữ đem phi châm hết thẻ thu hồi lại. Ba người tụ ở cùng nhau. Sở của người tay lấy ra phù lục, kích hoạt hiệu quả, ảnh hưởng chung quanh thổ địa. Từng mặt đất đá vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thành giản dị phong bế hoàn cảnh. Dạng này an tâm một chút, trong rừng đồ vật loạn thất bát tao nhiều lắm. Sở của người tuét miệng nói, chúng ta là truy tung người tới đây. Thần bắc nói, truy tung ta là bởi vì ta cướp sạch cái kia nông gia biển sao? Ừm, kỳ thật cũng không nhiều ít chất béo. Chúng ta không phải đến cùng ngươi đoạt chỗ tốt, chỉ là muốn thu hoạch được thông quan trò chơi tình báo. Tình báo lời nói, thật là có. Sở của người từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một bộ kiểu cũ điện thoại, ném cho thần bắc. Cái điện thoại di động này là ta từ nông gia viện tìm tới, nắm bắt tới tay liền tiếp đến một cái điện thoại, đối phương tự xưng Lý lão bản, chỉ có thể từ hắn từ bên ngoài đánh vào đến, không cách nào chủ động liên hệ hắn. Sở của người bàn giao nói, hắn đều cùng ngươi nói cái gì? Thần bác tinh thần tỉnh táo. Hắn nói một cái giết chết cường ca phương pháp, để cho ta chiếu vào phương pháp của hắn đi làm. Nếu là thành công, liền nói cho ta như thế nào rời đi hùng lĩnh. Nói tiếp, Chương 1244, quái điểu giết khỉ chương 1244, quái điểu giết khỉ sở của người tiếp lấy bản giao biết tình báo. Lý Lao bản nói, Cường ca nuôi một con mèo, đối Cường ca rất trọng yếu. Chỉ cần bắt được con mèo kia, đưa đến Cường ca trước mặt, lại dùng mèo làm áp chế, bước bách Cường ca tự sát, là có thể đem Cường ca giết chết. Muốn tìm tới con mèo kia, còn có bố trí trước điều kiện, muốn tại Hùng Lĩnh tìm tới một đài máy bán hàng tự động, từ bên trong mua sắm chuyên môn lạp xưởng hun khói, dùng lạp xưởng hun khói làm mồi nhử, đem mèo hấp dẫn tới. Đại khái chính là như vậy, trước bắt mèo, lại dùng mèo bức bách Cường ca tự sát. Thân Bắc cùng đến nữ hai người nghe xong, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Chỉ bằng một con mèo, liền có thể bức bách cái kia Cường ca tự sát. Vậy cũng quá nói vậy đi. Đến nữ nói, là thật là giả ta liền biết không ngờ, ngược lại ta nghe được tình báo chính là những này. Các ngươi có thể tự mình giữ lại điện thoại, chờ Lý Lao bản chủ động đánh tới. Các ngươi tự hành phán đoán. Sở cùng nhân đạo. Trong trò chơi vốn là thường xuyên không giảng đạo lý, dùng một con mèo bức tử Cường ca là có khả năng. Thân Bắc nói, ta còn không có gặp qua cái kia Cường ca đâu. Hai người các ngươi đều gặp sao? Đế nữ hỏi. Không có. Sở của người lắc đầu. Ở đây trong ba người, cũng chỉ có Thần Bắc thấy tận mắt Cường ca, thậm chí giao thủ qua. Việc đã đến nước này, ba người chỉ có thể hợp tác. Một bên tìm kiếm cái kia cái gọi là máy bán hàng tự động, một bên chờ đợi Lý Lao bản lần nữa địa báo. Thần Bắc triển khai Hùng Lĩnh địa đồ, tiến hành một phen xem xét. Trên bản đồ có một chỗ vị trí, vẽ lên một đài rất giống là máy bán hàng tự động đồ vật. Xem ra có cần phải đi một chuyến. Ba người khởi hành đi đường, xuyên qua hắc ám rừng cây. Trên nửa đường, đột nhiên có tình huống. Một đám quái khỉ tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên thẳng qua, nguyên một đám la to, chật vật không chịu nổi, nhìn qua giống như là đang chạy trối chết. Hùng Lĩnh có nhiều loại hầu tử, bầy khỉ này tên là móc tim khỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra, thiên tính của bọn nó đến cỡ nào hung tàn. Nhưng chính là như thế một đám hung tàn hầu tử, lúc này lại tại đại đảo vong. Dù là trên nửa đường gặp được mấy người, cũng không có để bọn chúng thả chậm tốc độ, càng không có ý dừng lại. Cũng không biết là cái gì kinh khủng tồn tại, ngay tại truy sát bọn hắn. Chẳng lẽ lại là Hùng Lão đại Hùng Lão nhị? Thần Bắc ba người không có chạy trốn, mà là làm dáng, làm xong đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Dù sao bọn hắn hiện tại nhân số nhiều lên, ba người chung vào một chỗ, chiến lược bất phàm. Giáp băng, giáp băng. Sở cùng người hoạt động một chút thân thể cùng tứ chi, trên thân lực lượng bộc phát. Hô. Một đạo hắc ảnh từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống, dùng hung mãnh bay nào, bắt lấy một cái chạy trối chết móc tim khỉ. Móc tim khỉ phát ra tiếng kêu thảm, nhưng là thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì cả người nó đều bị một phân thành hai. Đẫm máu hai nửa thân thể, có một nửa bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, tựa như là tại ném rác rưởi. Thi thể rơi xuống vị trí, ngay tại ba người cách đó không xa. Tàn nhẫn hình tượng đập vào mi mắt. Thân Bắc vận chuyển hai cái đồng thuận hiệu quả, thấy được giữa không trung thợ săn. Kia là một cái tên là bột nhao quái điểu, ngoại hình cùng loại với cú mèo, chỉ là thể tích càng thêm to lớn, trên người lông vũ có mắt trạng hoa văn đồ án, hai mắt chỗ không có trong mắt, mà là hai cái lỗ máu. Quái điểu bay ra ngoài, lại dễ như trở bàn tay bắt lấy một cái móc tim khỉ, dùng bén nhọn mỏ chim, đầy miệng lẩm bẩm chết đối phương, sọ não đều đâm thủng. Lại dùng móng vuốt bóp, đem con mồi hốc đều ép ra ngoài. Nó dường như chỉ là vì giết chóc mà đi săn, giết chết mục tiêu về sau, cũng không có dùng ăn ý tứ, trực tiếp liền vứt bỏ. Cái này về sau, quái điểu không có tiếp tục đuổi chạy trốn bầy khỉ, mà là đem lực chú ý đặt ở Thần Bắc ba người trên thân. So với những con khỉ kia, Thần Bắc ba người càng thêm hấp dẫn nó. Quái điểu có chút mở miệng, từ miệng chim biên giới nhỏ xuống máu tươi, còn phát ra quỷ dị thanh âm. Cú mèo có thể trên phạm vi lớn đông đưa đầu, con quái điểu này duyên tập loại kết cấu này. Nó tấm kia vòng tròn lớn mặt, qua lại bãi động, nhìn qua càng lộ vẻ quỷ dị. Đế nữ trước một bước triển khai tiến công, không nói hai lời, liền đem chính mình những cái kia phi châm thả ra ngoài. Phi châm tứ tán ra đến, ở trong màn đêm hóa thành hỗn loạn hàn quang, trong chớp mắt liền trúng đích quái điểu toàn thân các nơi, tạo thành tổn thương. Từ tổn thương số lượng đến xem, là tình huống bình thường. Nói cách khác, đây không phải một cái cơ chế quái, là có thể thông qua chiến đấu bình thường giết chết. Đế nữ khỏe môi có chút dương lên, có thể giết chết, liền dễ làm. Quái điểu bị phi châm nhói nhói, lập tức hung tính đại phát, mở ra hai cánh bay vút lên, hướng phía đế nữ lao xuống tấn công. Đế nữ lóe lên một cái tránh đi công kích, đồng thời từ trong tay áo vung ra một đầu roi dài, cuốn lấy quái điểu một cái móng vuốt, lại dùng lực hất lên, đem toàn bộ quái điểu trùng điệp ném xuống đất. Đến hay lắm. Sở cùng người hét lớn một tiếng, nội trận lôi đỉnh, bốn cánh tay đều xuất hiện, triển khai điên cuồng ngay cả đánh. Cánh tay của hắn hóa thành tàn ảnh, nắm đấm càng là dày đặc như mưa. Trong thời gian ngắn, cũng không biết đánh tơi bởi quái điểu nhiều ít quyền. Một bên khác Thần Bắc đứng đấy bất động, chỉ là đem trên tay tuyết kiếm chỉ xuống đất. Hàn khí thẩm thấu đến dưới đất, lại từ dưới mặt đất chuyển đến quái điểu vị trí. Từng cây bén nhọn băng truy đâm ra, có xuyên thủng quái điểu huyết đục, có hình thành hạn chế. Quái điểu bay nhảy lấy muốn đứng lên, kết quả sửng sốt bị ba người liên thủ ngăn chặn, không thể thành công. Đế nữ thủ thế biến hóa, tựa như là ngón tay múa, khống chế những cái kia phi châm triển khai tiến công. Đại lượng phi châm từ quái điểu trên đầu ra vào vào, chỉ sợ đem đầu góc đều đâm thành than tổ ong. Vốn cho rằng có thể nhất cổ tác khí kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới quái điểu còn có khác thủ đoạn. Quái điểu thân thể máu thịt lưu tại chỗ, từ trên thân thoát ly khỏi một cái quái điểu hỗn vách, thể tích so bản thể còn muốn to lớn. Quái điểu nhất phi trùng thiên, mở ra hai cánh, dương cánh phía trên có đại lượng ánh mắt hoa văn. Nó lơ lửng giữa không trung, những cái kia ánh mắt hoa văn phóng xuất ra từng đạo ám tử sắc lưu quang, đối ba người khởi xướng tiến công. Lần này, Thần Bắc nhất định phải di động vị trí, lách mình tránh đi công kích. Những cái kia lưu quang công kích không trúng về sau, sẽ tự hành điều chỉnh góc độ, tiếp tục truy kích mục tiêu, không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, xung quanh cơ hồ không có an toàn chỗ, khắp nơi đều là những cái kia lưu quang bay múa. Cùng lúc đó, quái điểu thân thể máu thịt cũng thừa dịp loạn tránh thoát, bay đến giữa không trung. Nguyên bản một cái quái điểu biến thành hai cái, một cái là thân thể máu thịt, một cái là hồn phách trạng thái. Ta đi đối phó cái kia hồn phách. Thần Bác mở ra thiên thủ lão choàng, hàn khí trong nháy mắt chuyển, dùng thiên thủ lão choàng làm cơ sở đáy, tạo thành một đôi băng xương bay cánh. Hắn mượn nhờ hàn phong nhất phi trùng thiên, tới gần mục tiêu. Một vệt kim quang lướt qua, kim tiền kiếm từ trên người chủ nhân bay ra, thể tích đón gió mà lớn dần, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm, đối với quái điểu hồn phách chặt xuống dưới. Quái điểu rắn rắn chắc chắc chịu một kiếm, một bên cánh chim bị thông suốt mở nút thắt, nhưng rất nhanh liền khép lại. Nó giữa trời bay múa, nhấc lên một hồi mãnh liệt âm phong gọi rồng, đem Thần Bắc cuốn tại bên trong. Thần Bắc vỗ hai cánh, trực tiếp phá phong mà ra, một phát bắt được tiền tài cự kiếm, hướng phía quái điểu cổ chém qua. Một vệt kim quang lướt qua. Chương 1245, Hầu Tử Vương Quốc. Chương 1245, Hầu Tử Vương Quốc. Một kích này trực tiếp xé mở quái điểu hồn phách, hình thành diện tích lớn vết thương. Quái điểu hồn phách kêu thảm một tiếng, kích thích một thân quỷ hỏa, giữa trời bay múa xoay quanh, đem quỷ hỏa xối vung xuống đi. Thần Bắc tránh đi những này quỷ hỏa công kích, dùng sức hơi vung tay cánh tay, đem bản hủy văn thả ra ngoài. Bước lên ánh sáng màu đỏ đại mãng xà, bị quăng tới giữa không trung, thò đầu ra quấn chặt lấy quái điểu hồn phách, đem nó một mực khóa lại. Quái điểu kịch liệt bay nhảy, dùng mỏ chim đi mãnh lẩm bẩm bản hủy, đối phương cũng trái lại cắn xé nó. Thừa dịp song phương ở giữa không trung xé đánh, Thần Bắc tìm đúng góc độ, đem trên tay tiền tài cự kiếm dùng sức đâm ra. Phúc. Một vệt kim quang trực tiếp đem quái điểu thân thể xuyên thủng. Kim tiền kiếm lưu lại tại trong vết thương, phóng liên tục kim quang. Quái điểu hồn phách tại kim quang bên trong dần dần tan rã, cho đến hoàn toàn biến mất. Thần Bắc thu hồi kim tiền kiếm thời điểm, chôi kiếm này cố ý cắt hắn một vết thương, thuận tiện hút điểm huyết. Chôi này kim tiền kiếm một mực là dùng hắn máu tươi của mình nuôi nấng, dạng này khả năng bảo trì khắc chế tà ma uy năng. Thần Bắc rơi xuống, trên mặt đất nhiều một bộ quái điểu thi thể. Vừa rồi quái điểu một phân thành hai, Thần Bắc xử lý chính là hồn phách. Đến mức thân thể máu thịt bộ phận kia đã bị sở cùng nhân truy chết. Ta đói, cái này đại điểu nhìn chất thịt không sai, dứt khoát ở chỗ này nhóm lửa thịt nướng a. Sở của người đề nghị. Đừng, đêm hôm khuya khoát nhóm lửa thịt nướng, không chừng dẫn tới nhiều ít quái vật. Ngươi nói bụng, ta chỗ này có ăn, phân cho ngươi một chút nhét đầy cái bao tử chính là. Thần Bắc mở ra ba lô, lấy ra một chút túi chứa thực phẩm đưa cho sở của người. Sở của người nhét đầy cái bao tử, lúc này mới bỏ đi thịt nướng ý niệm. Ba người tiếp tục lên đường, trên đường ngẫu nhiên kinh nghiệm một chút quy mô nhỏ chiến đấu, cho đến tới mục đích. Dựa theo địa đồ chỗ bày ra, vùng này vốn hẳn nên có cùng loại với máy bán hàng tự động đồ vật. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn lại, căn bản giống tuyết, chỉ có dốc núi, cây cối cùng đường đất. Thần Bắc dùng đèn tin bốn phía chiếu, chúng ta khả năng một chuyến tay không. Mảnh này hùng lĩnh diện tích rất lớn, muốn tìm một đài máy bán hàng tự động, cùng mỏ kim đáy biển không sai biệt lắm. Sở cùng nhân đạo. Thần Bắc tiếp tục quan sát, đống nhiên có phát hiện. Tại ven đường một chỗ vị trí, có phương pháp khối hình dạng lõm, nhìn qua cùng máy bán hàng tự động thể tích không sai biệt lắm. Tại lõm trung quanh, còn có một số dấu chân tồn tại, hướng về nơi xa kéo dài. Những này dấu chân xem xét liền không phải nhân loại, mà là một loại nào đó thú loại. Thần Bắc lung lay đèn tin, đem phát hiện chỉ cho hai cái tạm thời đồng bọn quan sát. Rất tốt, lần này có đầu mối mới, liền theo cái này đi tìm đi. Đế nữ nói. Cứ như vậy, ba người theo dấu chân phương hướng một đường truy tìm. Đi đến nửa đường, gặp một dòng sông, dấu chân kéo dài đến nơi này liền biến mất. Ba người qua sông, một lần nữa tìm kiếm dấu chân, tìm một hồi không có phát hiện, đành phải lựa chọn chia ra làm việc. Ba người ước định cẩn thận, ai có phát hiện liền lớn tiếng huýt sáo làm ám hiệu. Thân Bắc, đế nữ, sợ của người ba vị này, tùy tiện đơn cầm một cái đi ra đều có thể một mình đảm đương một phía, cho nên chia ra làm việc cũng sẽ không trở dạng. Thân Bắc một người mở rộng lục soát phạm vi, dần dần từng bước đi đến, cách xa vừa rồi đầu kia sông. Tìm thật lâu đều không có tiến triển. Cho đến sắc trời không rõ, tới ngày kế tiếp rạng sáng, Thần Bắc đứng tại chỗ cao nhìn một phía, đột nhiên phát hiện nơi xa có từng sợi sương mù dâng lên. Ngược lại cũng không có cái gì phát hiện, hắn dứt khoát hướng về sương mù phương hướng tiến lên. Chờ tiếp cận, lại thả chậm tốc độ. Chỉ thấy trong rừng cây bị thanh không một khu vực lớn, tạo thành một mảnh đất trống. Đang có một đám quái khỉ tụ tập cùng một chỗ, đốt lên đống lửa, còn có dơ bó đuốc. Quái khỉ chủng loại rất nhiều rất loạn, có quỷ thiếu hầu, móc tim khỉ loại này trước đó thấy qua, cũng có hay không thấy qua. Quái khỉ nhóm làm thành một vòng tròn lớn xoay tròn, giống như là đang khiêu vũ. Còn phát ra từng đợt tiếng thê. Tại bọn chúng ở giữa, dùng gỗ xây dựng một chỗ đài cao. Có một cái đặc thù hầu tử đứng tại trên đài cao, xem ra tựa hồ là hầu vương đồng dạng tồn tại. Cái này hầu vương dáng người cũng không có đặc biệt cao lớn, trên đầu đeo một cái đầu lâu quan, cổ mang theo một vòng răng dây chuyền, bên hông vây quanh váy rơm, trên tay cầm lấy một cây vàng óng ánh quyền trượng, không biết là dùng cái gì đúc bằng kim loại mà thành. Hầu vương một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, thưởng thụ lấy bảy khỉ ủng hộ. Ta thân yêu các con dân, đứng ở trước mặt các ngươi, là các ngươi vĩnh hằng, vĩ đại, cao cao tại thượng vương giả. Hầu vương giơ lên quyền trượng, lớn tiếng nói: "Vương!" Bọn này quái khỉ như bị điên, ngao ngao kêu to, hưng phấn không thôi, nguyên một đám mắt buốc ánh sáng màu đỏ. Hầu vương lời nói, phản phất có được một loại nào đó ma lực, có thể kéo theo những này quái khỉ cảm xúc. "Hôm nay, vua của các ngươi muốn ăn thịt, nhất là nhân loại thịt. Theo ta được biết, hùng linh xâm nhập rất nhiều cái không biết sống chết nhân loại, các ngươi muốn tìm tới bọn hắn, giết chết bọn hắn, đem thi thể mang về cho ta ăn. Ta ăn thịt về sau, sẽ đem còn lại bộ phận hầm thành canh, để các ngươi cũng nếm thử tươi." đi thôi, đi giết người a. Hầu Vương ra lệnh một tiếng, toàn bộ bầy khỉ chen chúc mà ra. Thần Bác thả người nhảy tới cây cối chỗ cao, ẩn nấp lên, tạm thời không muốn cùng những này quái khỉ lên xung đột. Quái khỉ nhóm tứ tán ra đến, cũng không có phát hiện Thần Bác. Cũng không phải là tất cả quái khỉ đều rời đi, còn có một bộ phận cùng loại với đội thân vệ quái khỉ lưu lại, hộ tống Hầu Vương hướng một phương hướng khác di động. Thần Bác lấy xuống cố định tại sau lưng quỷ mặt yêu xương, dùng sức ném ra ngoài. Quỷ mặt yêu xương ở giữa không trung liền hoán đổi tới ẩn hình trạng thái, sau khi hạ xuống truy hướng về phía Hầu Vương. Cứ như vậy theo đuôi theo dõi đi qua. Hầu Vương mang theo đội thân vệ đến rừng cây bên trong một mảnh khu kiến trúc. Nơi này xây dựng rất nhiều nhà trên cây, trong đó lớn nhất phô trương nhà trên cây, dĩ nhiên chính là Hầu Vương. Hầu Vương tiến vào nhà trên cây bên trong, không biết rõ muốn bận rộn cái gì. Quỷ mặt yêu xương tại vùng này dò xét, phát hiện có một mảnh chất đống tạp vật địa phương, bên trong có rất nhiều nhân loại đồ vật. Trong đó có cái đại gia hỏa, nhìn rất giống là máy bán hàng tự động. Thân Bắc ở phía xa, đồng bộ nhìn thấy màn này, trong lòng hơi động. Xem ra là tìm tới. Dọn đi máy bán hàng tự động, chính là đám này hầu tử. Vấn đề là, Thân Bắc một người, có nắm chắc hay không cầm xuống bầy khỉ này. Khác biệt quái khỉ có khác biệt năng lực. Cái kia Hầu Vương năng lực cũng là mê. Thân Bắc nghĩ nghĩ, vẫn là đè xuống xúc động, lựa chọn đem quỷ mặt yêu xương thu hồi lại. Hắn đi lại chỗ này vị trí, rời xa tới nơi khác, sau đó thổi lên huýt sáo. Ván này trò chơi không có người chơi nhóm, không thể thêm hảo hữu, không thể nói chuyện riêng, tại khai thông phương diện rất không tiện. Thần Bắc liên tiếp thổi vài tiếng huýt sáo, cũng không xác định có thể hay không bị đồng bọn nghe thấy. Hắn kiên nhẫn đợi một chút. Một đạo lưu quang từ xa mà đến gần, tại cây cối ở giữa lên lên xuống xuống. Là đế nữ. Nàng tới phụ cận, trực tiếp hỏi, có phát hiện gì sao? Ta phát hiện một cái hầu tử vương quốc, máy bán hàng tự động ngay tại trên địa bàn của bọn nó. Thần Bắc nói, hầu tử vương quốc, đủ loại hầu tử, còn có cái hầu vương, ở tại nhà trên cây bên trong. Bọn hắn vơ vét rất nhiều nhân loại vật phẩm, trong đó liền bao quát máy bán hàng tự động. Minh Bạch, kia đi thôi. Muốn hay không chờ một chút sợ của người, đem hắn kêu lên cùng một chỗ. Ta sẽ dùng phương thức của mình chào hỏi hắn tới, chúng ta đánh trước trận đầu, chính hắn sẽ đuổi theo. Vậy được a. Hai người khởi hành xuất phát, lại một lần nữa đi tới cái gọi là hầu tử vương quốc. Chương 1246, mau giết chương 1246, mau giết hầu vương đem phần lớn hầu tử đều phái đi ra bắt nhân loại. Hiện tại nơi này thuộc về phòng thủ chống giống trạng thái. Mặc dù như thế, vẫn là có rất nhiều hầu tử hộ vệ đang đi tuần. Có hầu tử hộ vệ trưởng đến 10 phần cao lớn, dùng chân tướng chi nhãn xem xét, biết được bọn chúng chủng loại là rất khỉ. Tại thân bắc chỉ dẫn dưới, đế nữ thấy được đống đồ lộn xộn bên trong máy bán hàng tự động. Nếu như có thể đánh hạ nơi này, thu hoạch không phải chỉ cái này. Đống kia tạp vật bên trong, rõ ràng có một ít thuộc về người chơi trang bị, đạo cụ. Thử trước một chút nhìn, có thể hay không đem bọn nó. Đế nữ nói cho đúng là giết sạch những này quái khỉ. Thế nhưng là nói được nửa câu, sau lưng kình phong đánh tới. Là một loại tên là ưu ảnh khỉ quái khỉ làm tập kích bất ngờ, dùng bằng đá dao găm đâm về đế nữ phía sau. Ưu ảnh khỉ có thể hóa thành cái bóng, lặng yên không một tiếng động, rất am hiểu tập kích bất ngờ. Thân Bắc cùng đế nữ hai người đều đã bại lộ. Siêu, công kích trúng đích đế nữ, nhưng là bị một tầng vô hình hộ thuẫn cản lại. Hộ thuẫn vỡ vụn, hóa giải công kích, còn tạo thành một cỗ lực đạo phản chấn, đem ưu ảnh khỉ đẩy lui một khoảng cách lớn. Đế nữ khẽ nhíu mày, đột nhiên quay người, trên tay roi dài bùng ra, cuốn lấy ưu ảnh khỉ cổ. Ưu ảnh khỉ rít lên một tiếng, hóa thành cái bóng, hư không tụ lực, thoát khỏi trói buộc. Cái bóng trạng thái dưới nó di chuyển nhanh chóng, giấu vào phụ cận bóng ma phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi một tiếng rít, trực tiếp đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trung quanh hầu tử tiếng kêu liên tục không ngừng, nhân loại nghe không hiểu hàm nghĩa, hầu tử nhóm lại biết rõ rõ ràng ràng. Thuộc về lãnh địa của bọn nó bị xâm lấn. Hầu tử nhóm lớn tiếng quát thiếu. Vị kia hầu vương từ chính mình nhà trên cây xuất hiện, tay nắm lấy vàng nóng ánh quần trượng, biết có nhân loại tới. Cái này khiến nó vô cùng hưng phấn. Rất tốt, lần này có thể ăn vào mới mẻ, nhất là não người, càng mới mẻ càng tốt ăn. Các con dân, đem người xâm nhập đưa đến đua của các ngươi trước mặt. Ta muốn đem người xâm nhập xương sọ cơ mở, dùng tia múc bên trong óc, từng muỗng ăn sạch sẽ. Hầu vương biểu lộ dữ tợn mà hưng phấn. Lần này xem như thọc hầu tử ổ các lộ hầu tử hướng phía thần bắc hai người vây công tới. Loại kia gọi là rất khỉ lớn hầu tử nhất là khổng vũ hữu lực, nguyên một đám trên thân còn mặc khôi giáp. Trong đó một cái rất khỉ vọt tới phụ cận, lúc rơi xuống đất hình thành một đạo hình tròn sóng xung kích, tiếp lấy vung vẩy đại hào gậy gỗ tử, liên tục đập mạnh. Thần bắc lách mình tránh đi, trên tay vạn tượng chi nộ bóp có súng, liên tiếp đạn đều đánh vào trên người đối phương. Đạn tại đại đa số thời điểm cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Bị viên đạn đánh trúng rất khỉ phát ra tiếng kêu thảm, trên thân thêm ra rất nhiều vết thương. Sinh mệnh lực của nó kinh người ương ngạnh, còn có thể tiếp tục kiên trì. Vừa rồi ưu ảnh khỉ bỗng nhiên nhảy ra, trên tay bằng đá lưỡi dao đâm về thần bắc. Mỗi khi nó phát động công kích thời điểm, liền sẽ hoán đổi trở thành thật sự thân thể máu thịt. Đây là nó giết người thời khắc, cũng là người khác giết nó tuyệt hảo cơ hội. Quỷ mặt yêu xương mở rộng nhiều cái cốt thứ, đem ưu ảnh khỉ ngăn cản xuống tới, đồng thời xuyên thủng thân thể. Ưu ảnh khỉ kêu thảm một tiếng, còn muốn hóa thành cái bóng. Thế nhưng là quỷ mặt yêu xương tóm chặt lấy thân thể của nó, để nó không cách nào hoán đổi hình thái, cho đến bị quỷ mặt yêu xương đánh giết. Nó vừa rồi sử dụng bằng đá dao găm lưu lại trên mặt đất. Thần Bắc bằng trực giác cảm thấy cây chùy thủ này có chút dùng, liền thuận tay thu vào. Nguyên lai cây chùy thủ này gọi là sụp đổ thạch lưỡi đao đánh trúng mục tiêu sau, sẽ dẫn đến vết thương khu vực huyết nhục nổ tung, tạo thành kết sủ tổn thương. Thần Bắc liếc một cái hiệu quả, cảm thấy dùng tốt, liền để thiên thủ áo choàng trộn vào trên tay. có chút vũ khí nhường tiên thủ áo choàng sử dụng liền có thể, không cần đến hắn tự mình dùng. Hắn tay của mình liền cái này hai cái. Tiên thủ áo choàng tay thế nhưng là hàng trăm hàng ngàn. Trong đó một cái tay nắm lấy sụp đổ thạch lưỡi đao vung dậy, vừa vặn chém trúng một cái nhào tới quái khỉ. Hiệu quả đặc biệt phát động, bị đánh trúng vị trí, cấp tốc xưng lên một cái bọc lớn, cho đến bao lớn vỡ tan. Phốc, nổ tung một khối lớn huyết đục, liền bên trong nội tạng đều đi theo phun tới, hình tượng tương đối trong miệng. Thật đúng là dùng rất tốt. Thần bác thấy thế, gia tăng thế công, đồng thời cũng làm cho hắn đối với ưu ảnh khỉ nhiều lòng đề phòng. Nếu như là chính hắn bị sụp đổ thạch lưỡi đao đánh trúng, hắn coi như không cởi được. Một bên khác, đế nữ đại hiện thần uy, lơ lửng ở giữa không trung, trên thân kích hoạt lên từng tầng hộ thuẫn. Những cái kia phi châm nhận sự điều khiển của nàng, ở trung quanh qua lại bay múa, hóa thành từng đạo không kịp nhìn lưu quang. Phi châm phương thức công kích biến hóa đa đoan, có thể phân tán tiến công, cũng có thể tập trung tới cùng một chỗ. Làm phi châm tập trung thời điểm, lại biến thành một cây cùng loại với trường thương tồn tại, trực tiếp đem mục tiêu xuyên thấu, đâm ra một cái đại lỗ thủng. Đế nữ thủ đoạn công kích còn không chỉ như thế, nàng tay lấy ra phù lục, ngón tay nhoáng một cái, đem phù lục dẫn đốt. Phù lục phát huy hiệu quả, hình thành một đạo rưỡi hình tròn màn sáng, phàm là bị màn sáng bao phủ lại quái khỉ, tất cả đều tốc độ giảm mạnh, biến thành động tác chậm, mặc người chém giết. Thần bác cùng đế nữ vẹn vẹn hai người, liền đem cái này hầu tử vương quốc náo lật trời. Trên đất quái khỉ thi thể càng ngày càng nhiều. Cứ theo đà này, giết sạch quái khỉ chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia hầu vương rốt cục không nhẫn nại được, hạ lệnh nhường bên người đội thân vệ tất cả đều đi qua chiến đấu. Mà nó chính mình giơ cao quyền trượng, kích hoạt lên quyền trượng hiệu quả. Nhân loại nhỏ bé, đứng ở trước mặt các ngươi, là cao cao tại thượng chít chít hầu vương, phục tùng ta đi. Quỳ xuống a. Chôi này quyền trượng màu vàng nóng, nắm giữ tinh thần quái nhiễu hiệu quả. Nó chính là nhờ vào đó đến khống chế bầy khỉ. Loại này quái nhiễu, đối với nhân loại người chơi đồng dạng hữu hiệu. Liên nhìn tinh thần kháng tính cùng ý chí lực có thể hay không chịu được lấy. Tinh thần ba động như là sóng biển, từng làn sóng đột kích. Thần bác trước mắt xuất hiện một cái chịu khống chế đến ngược. Chỉ cần thời gian vừa đến, hắn liền sẽ bị khống chế lại. Liền xem như lấy tinh thần của hắn kháng tính, cũng không cách nào hoàn toàn miễn dịch loại này khống chế, chỉ có thể làm được tạm hoãn. Một bên khác đế nữ cũng giống như vậy. Xử lý trước nó. Đế nữ quát chói hai một tiếng, ngưng tụ tất cả phi châm, dùng sức vung tay lên. Phi châm hóa thành dày đặc hàn quang, hướng về hầu vương bắn tới. Hầu vương trên tay quyền trượng không chỉ có một loại hiệu quả, còn có thể đưa đến tác dụng bảo vệ, sừng sốt đem phi châm tất cả đều ngăn lại. Đừng có lại vùng đấy, tiếp nhận vận mệnh a bất luận là ai, tại bổn vương trước mặt, hết thảy đều muốn quỳ xuống thần phục. Hầu vương tiếp tục thôi động quyền trượng. Đế nữ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt biến càng thêm lạnh lùng, đồng thời vận dụng một cái năng lực. Đoạn diệt cảnh. Loại cảnh giới này năng lực, có thể trên diện rộng đề cao một lần công kích uy lực, truy cầu nhất kích tất sát hiệu quả. Hiện tại muốn mau giết hầu vương, chính là đoạn diệt cảnh đại hiện thần uy thời điểm. Kỹ năng liệt không quan soán. Đế nữ bung ra roi dài, cuốn lấy hầu vương chỗ khu vực, lại dùng lực kéo một phát. Một kích này trực tiếp dẫn đến mảnh không gian này sinh ra áp xúc. Giang giác. Hầu vương cùng phiến khu vực này cùng một chỗ bị trên phạm vi lớn áp xúc, toàn bộ thân thể thu nhỏ và mèo, sinh sinh bóp thành một đống. Liền nó trên tay quyền trượng đều không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp báo hỏng. Chương 1247, Lạp Xưởng hun khói chương 1247, Lạp Xưởng hun khói theo hầu vương tử vong, vừa rồi loại kia khống chế tinh thần đếm ngược im bặt mà dừng, uy hiếp giải trừ. Giải quyết đi hầu vương, tiếp xuống liền nên giải quyết những cái kia quái khỉ. Một đám quái khỉ đều là bị khống chế tinh thần sau, mới phục tùng mệnh lệnh. Hầu vương vừa chết, khống chế tinh thần tùy theo giải trừ, một đám quái khỉ đều khôi phục thanh tỉnh. Những này quái khỉ thiên tính hung tàn, coi như không có khống chế tinh thần, đối với nhân loại vẫn ôm lấy cực đoan ác ý, chỉ có số ít quái khỉ lựa chọn rời đi. Còn lại quái khỉ tiếp tục khởi xướng tiến công, đều có các bản sự. Thân bác vị trí bị phong tuyết bao phủ, phàm là đến gần quái khỉ đều sẽ bị đông cứng. Sương Nguyệt băng long, một vòng băng lánh mặt trăng xuất hiện tại thân bác phía trên, tiếp lấy một trường đánh ra, lấy hàn khí ngưng tụ thành băng long bay về phía trước ra. Băng long bay múa một vòng, liên tiếp đánh giết nhiều cái bị đông cứng quái khỉ. Ha ha, còn thật là náo nhiệt. Sở của người đổi tới nơi đây, nhìn thấy bên này đang đánh hỗn chiến, chính hợp hắn ý, lập tức vung mạnh mở cánh tay gia nhập chiến đấu. Hai người biến thành ba người, giữa lẫn nhau chưa nói tới cái gì phối hợp. Vẹn vẹn riêng phần mình là trận, cũng đủ để quyết định thắng cục. Ba người giết đất trời tối tăm, chung quanh hầu tử thi thể càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng một cái quái khỉ ngã xuống mới thôi. Thần bác dẫm lên một bộ quái khỉ thi thể, rút ra chín thương kiếm một tiết, đem trên thân nhiễm máu tươi hấp thu hết, khôi phục quần áo tuyết trắng. Một trận chiến này giết thông khoái. Sở của người đụng đụng nằm đấm, một mặt thỏa mãn. Đế nữ thẳng đến trọng điểm, đi tới đống đồ lộn xộn, đứng ở máy bán hàng tự động phía trước. Máy bán hàng tự động bên trong có các loại thương phẩm. Lạp Xưởng hun khói là một cái trong số đó, ngoài ra còn có khác. Đế nữ vung ra roi, cuốn lấy máy bán hàng, đem nó kéo đến trên đất chống dọn xong. Nàng lần nữa vung roi, mạnh mẽ quất vào máy bán hàng bên trên, là định dùng bạo lực phá hư phương thức, trực tiếp đem máy bán hàng làm hỏng, lấy ra bên trong Lạp Xưởng hun khói. 3. Một kích này uy lực bất phàm, đánh ra như kinh lôi tiếng vang. Lại nhìn máy bán hàng, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền một đạo vết tích đều không có lưu lại. Đế nữ khẽ nhíu mày, lại liền quăng mấy lần roi, giống như là rút con quay như thế, đem máy bán hàng đánh cho ngã trái ngã phải. Có thể máy bán hàng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa rồi tất cả công kích đều là không tổn thương, mang ý nghĩa máy bán hàng nhận lấy cơ chế bảo hộ, không cách nào dùng bạo lực phá hư. Đế nữ đành phải thu hồi roi, dùng mang giày cao gấp chân, đá máy bán hàng một cước, đánh không xấu, đến muốn những biện pháp khác. Có thể là cần giải mã a. Thần Bác đi tới gần, nghiên cứu một phen. Thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì câu đố. Sở Cung người cũng lại gần, cái đồ chơi này là máy bán hàng tự động, có khả năng hay không là muốn dùng tiền mua sắm đồ vật bên trong. Nếu quả thật là như vậy, chúng ta liền phiền toái. Thần Bác chỉ hướng bên trong thương phẩm. Mỗi một loại thương phẩm đều dán giá ký, đơn vị là tiền trò chơi. Lạp Sườn hun khói giá cả, rõ ràng là 3 viên tiền trò chơi. Cái giá tiền này đều có thể dùng để mua sắm một cái cường lực trang bị. Cho nên Thần Bắc mới nói, đây là cái phiền toái lớn. Dính đến chuyện tiền bạc, liền không có không phiền toái. Không chỉ là vấn đề tiền, còn muốn giải quyết mở điện vấn đề, hiện tại máy bán hàng tự động là cắt điện trạng thái, coi như chúng ta bằng lòng dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Đế nữ nói, trước đó bày ra máy bán hàng vị trí, trên mặt đất có một cái ổ điện. Cường ca nhà cũng có ổ điện. Nói cách khác, chúng ta phải đem máy bán hàng đem đến có ổ điện địa phương thử xem. Thần Bắc nói, trước tiên đem nơi này thu hết một phen, chúng ta điểm một phần chỗ tốt, sau đó lại xuất phát. Ừm. Ba người bắt đầu vơ vét hầu tử vương quốc, loại này vơ vét không có khả năng tuyệt đối công bằng, chỉ có thể là xem ai nhanh tay, cùng khai thông nhiệt thương. Ba lô không gian có hạn, không có khả năng tất cả đều lấy đi. Thần Bác tuyển tuyển, thu hoạch tương đối khá. Trong đó nhất làm cho hắn ưa thích là cái gọi là cỡ nhỏ di động tháp pháo vũ khí. Chính là mặt chưa ý tứ, cái này tháp pháo có 4 đầu chân cơ giới, có thể khắp nơi di động, bình thường còn có thể nhét vào trong ba lô. Bất luận là mang theo bên người sử dụng, vẫn là dùng đến bảo hộ ký túc xá, đều rất thuận tiện. Ngoài ra còn có một cái trọng yếu thu hoạch. Ba người tại vơ vét thời điểm, lật đến mấy cái tiền trò chơi. Số tiền kia vừa vặn có thể dùng để mua sắm máy bán hàng tự động bên trong lạm xưởng hun khói. Mang ý nghĩa không cần bọn hắn tự móc tiền túi. Mục tiêu kế tiếp, muốn đem máy bán hàng tự động đưa đến mở điện vị trí. Phiền toái chính là, máy bán hàng tự động không cách nào chứa đựng tới trong ba lô, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức vận chuyển. Sở con người chủ động đảm đương cổ lực, chỉ dùng một tay liền đem máy bán hàng dơ lên, hắn là điển hình lệnh lực lượng hình người chơi, điểm này trọng lượng với hắn mà nói liền là trò trẻ con. Ta phụ trách vận chuyển, hai người các ngươi dẫn đường là được rồi, ta người này phương hướng cảm giác chẳng ra sao cả. Sở cùng nhân đạo. Cứ như vậy, ba người một đường về tới nguyên bản dùng cho bày ra máy bán hàng tự động vị trí, trên đường coi như thuận lợi, không có gặp phải phiền phải lớn. Nơi này dưới mặt đất chôn xếp đặt dây điện, lộ ra ngoài một cái ổ điện. Sở cùng người đem máy bán hàng buông xuống đi, kéo ra máy bán hàng kèm theo đầu cắm, cắm vào ổ điện bên trên, thông điện. Máy bán hàng sáng lên ngũ quang thập sắc ánh đèn, một lần nữa khởi động. Đế nữ tiến lên bỏ tiền, đem vừa rồi vơ vét đến tiền trò chơi nhét vào đi vào, cũng thâu nhập đối ứng thương phẩm số hiệu. Một đoạn âm nhạc tấu vang về sau, bên trong lạp xưởng hun khói từ xuất hàng miệng rất xuống. Đế nữ lấy ra lạp xưởng hun khói, hướng đồng bọn khoa tay một chút. Bước kế tiếp đâu? Đế nữ hướng về phía sở của người hỏi. Cái kia Lý lao bản ở trong điện thoại nói phải dùng lạp xưởng hun khói làm mồi nhử. Nhưng là cụ thể làm thế nào, hết chỗ chê quá rõ ràng, cũng không biết nên đi cái nào sử dụng lạp xưởng hun khói. Sở cùng nhân đạo. Có lẽ tùy tiện địa phương nào đều có thể. Ai biết được? Sở của người nhún nhún vai. Một cái ruột hun khói, tương đương 3 viên tiền trò chơi, giá cả không ít. Nếu là lãng phí hết, kia sẽ thua lỗ lớn. Thần Bác bí mật quan sát quản lý nhóm phản ứng, được đến một chút tình báo. Nguyên lai, vô luận là ở đâu mở ra lạp xưởng hun khói đều có thể đem con mèo kia hấp dẫn tới. Mấu chốt cũng không ở chỗ vị trí, mà ở chỗ nguy hiểm. Lạp xưởng hun khói không riêng gì sẽ hấp dẫn cái kia mèo thèm ăn, sẽ còn đem Hùng lão nhị hấp dẫn tới. Cho nên chuyện này phong hiểm cực cao. Thần Bác vừa muốn nói cái gì, một bên khác đến nữ đã đem lạp xưởng hun khói bao bên ngoài trang giật ra. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói cái gì cũng không ý nghĩa. Thần Bác làm xong nên đón một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Nếu như là con mèo kia trước bị lạp xưởng hun khói hấp dẫn tới, liền đơn giản. Trái lại, nếu là trước tiên đem Hùng lão nhị hấp dẫn tới, liền tránh không được một trận đánh ác liệt. Đế nữ tay cầm lạp xưởng hun khói, đợi một chút, nói rằng, giống như vô sự xảy ra a. Liền cùng câu cá như thế, mồi nhử thả sau khi ra ngoài, phải kiên nhẫn một chút. Huống hồ, ngươi cứ như vậy cầm ở trong tay, con mèo kia làm sao dám tới? Thần Bác nói. Nói cũng đúng. Vậy thì nhét vào bên đường, sau đó ba người chúng ta kéo dài khoảng cách, ẩn giấu đi, chờ mèo sau khi xuất hiện, tùy thời mà động. Chú ý hạ thủ nặng nhẹ, chúng ta muốn bắt sống. Ừm. Ba người theo lời mà đi, cây đuốc chân ruột lưu tại trên mặt đất. Sau đó riêng phần mình kéo dài khoảng cách, giấu ở chỗ tối. Lạp xưởng hun khói lặng lặng nằm trên mặt đất, tản ra đặc hữu hương khí. Chương 1248, gấu cùng mèo chương 1248, gấu cùng mèo ba người núp trong bóng tối chờ lệnh. Sở của người sử dụng chính là đồ thổ, trực tiếp đem chính mình chôn dưới mặt đất. Đế nữ chế tạo huyễn tượng, dùng huyễn tượng đem chính mình vây quanh. Thân Bắc ở phương diện này là nhược điểm, trừ phi đem chúng quanh biến thành băng tiên tuyết địa, bằng không hắn không có cách nào biến mất thân hình. Ngược lại là quỷ mặt yêu xương có thể ẩn thân. Tại là chính hắn trốn xa một chút, chỉ để lại quỷ mặt yêu xương tại lạp xưởng hun khói phụ cận mai phục. Thời gian từ từ trôi qua, chờ đợi dòng dã thật lâu, nhất là loại này trừng mắt làm chờ, lộ ra thời gian phá lệ dài dằng dặc, cũng không biết đợi bao nhiêu thời gian. Chuyện rốt cục nên đón biến hóa, có một cái quái khỉ xuất hiện, từ xa mà đến gần, cái mũi mấp máy tiếp cận lạp xưởng hun khói. Đây cũng không phải là ba người kết quả mong muốn, bọn hắn muốn là cường ca nuôi mèo, mà không phải không chút gì muốn làm hậu tử. Đế nữ người đầu tiên xuất thủ, phóng xuất ra nàng phi châm. Những này phi châm ấy không thể tra, mắt thường khó phân biệt, mạnh mẽ đâm vào tới quái khỉ thể nội. Quái khỉ nhói nhói, kêu thảm một tiếng, quay đầu nhanh chân chạy. Cái này về sau, chỉ cần có hay không quan sinh vật tới gần lạp xưởng hun khói, liền sẽ được đến loại đãi ngộ này. cho đến một cái đại gia hỏa xuất hiện. Một đầu quái vật khổng lồ trà đạp mặt đất, đi tới chỗ nào, trấn ở đâu. Nó là một cái cự hùng, có một thân lệnh bộ lông màu vàng, dáng dấp hung ác dữ tợn, hai mắt bốc lên ánh sáng màu đỏ, mở ra miệng chảy nước bọt. Tại trên bụng của nó còn có mặt khác một trường càng lớn miệng. Cái này tấm thứ hai miệng càng thêm hung tàn, có thật dày bờ môi, lộ ra ngoài răng nanh răng nhọn, từ đó rũa ra mấy đầu đầu lưỡi, hơn nữa mỗi một đầu trên đầu lưỡi còn có răng. Miệng nội bộ như là đen nhánh vực sâu, sâu không thấy đáy. Là Hùng lão nhị. Hùng lão nhị cũng bị hấp dẫn đến đây. Ba tên người chơi không cách nào sử dụng nói chuyện riêng công năng, không có cách nào tại chỗ thương lượng, nguyên một đám còn tại dương mắt nhìn. Thần bác sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, thậm chí là dự tính xấu nhất. Hiện tại chẳng qua là ứng nghiệm mà thôi. Việc đã đến nước này, hoặc là trực tiếp từ bỏ lạm xưởng hun khói, hoặc là mang theo lạm xưởng hun khói chạy trốn, hoặc là dùng vũ lực kiềm chế lại Hùng lão nhị, tiếp tục dùng lạm xưởng hun khói làm mồi nhử, hấp dẫn cái kia mèo thèm ăn xuất hiện. Thần bác quyết tâm liều mạng, quyết định bước lên điểm hiểm, lựa chọn cái cuối cùng phương án. Hắn chủ động hiện thân, từ chỗ cao rơi xuống, ngăn cản Hùng lão nhị đường đi. Đường này không thông. Thần bác giơ kiếm phía trước, quanh thân hàn khí bức người. Giống. Hùng lão nhị trên dưới hai cái miệng đồng thời phát ra gào thét, một cơn gió tanh quét sạch mà qua. Nó nhanh chân phi nước đại, tăng thêm tốc độ, vọt thẳng lấy thần bác tới. Thần bác bung ra một ngọn gió tuyết chằng sau, tại nguyên chỗ nhanh chóng đi khắp, kiểm chế lại Hùng lão nhị. Tới một người giúp đỡ ta, ngăn chặn đầu này gấu, một người khác phụ trách bảo vệ tốt mồi nhử. Thần bác hô to một tiếng. Ta tới giúp ngươi. Sở cùng người phá đất mà lên, trực tiếp một phát xuống quyền, mạnh mẽ đánh vào Hùng lão nhị trên cằm. Một kích này có thể đem tảng đá đánh xuyên, lại chỉ là nhường Hùng lão nhị lung lay nhoáng một cái. Hô. To lớn gấu chảo đánh ra tới, đem sở của người quất bay ra ngoài, trực tiếp miệng phun máu tươi. Dựa vào, xuất sinh này mạnh như vậy. Sở của người cả kinh nói. Vậy ngươi nghĩ sao? Nó thế nhưng là ván này trò chơi bột. Thân bác phóng thích hàn khí, đông kết Hùng lão nhị hai chân. Hùng lão nhị đột nhiên dùng sức, nát mấy gấu trên vuốt khối băng, tiếp tục phát động tấn công mạnh. An đau khổ sở của người, lần này cuồng không nổi, lúc chiến đấu biến càng thêm bảo thủ, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Mong muốn ngăn chặn Hùng lão nhị cũng không dễ dàng, muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Người chơi công kích đánh vào trên người nó chính là gãi ngứa ngứa, nó gấu chảo đập vào người chơi trên thân, hơn phân nửa quản thanh máu liền không có. Thân bác thử một cái sử dụng lĩnh vực hiệu quả, kết quả bị bắn ngược về. Có chút buộc kèm theo lĩnh vực miễn dịch là khốn không được. Không có cách nào, đành phải dùng thông thường thủ đoạn chiến đấu. Kỹ năng, súng ống, đạo cụ. Thân bác cùng sở của người đều sử xuất tất cả vũ liếng. Hùng lão nhị bị thương nhiều một chút, nó trở tay sờ mó, không biết từ nơi nào móc ra một thanh mật ống, tràn vào chính mình trong miệng. Ăn mật ống sau, nó vết thương trên người nhanh chóng khép lại, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hùng lão nhị đột nhiên mở ra trên bụng miệng động, từ đó sinh ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, đem hết thể trùng quanh đều hút đi qua. Đất đá, lá rụng, nhánh cây chờ một chút, đều bị hút vào trên bụng miệng rộng ở trong. Thân bác cùng sở của người hai người cũng bị hấp xả đi qua, đội vàng tìm kiếm nghị cách chống lại. Thân bác rút kiếm đâm vào dưới mặt đất, hàn khí trong nháy mắt tản ra, đem hắn bản nhân đông lạnh trên mặt đất, một mực cố định trụ. Sở của người hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc phóng đại mấy lần, biến thành cự nhân hình thái, liền xem như Hùng lão nhị cũng hút không động hắn. Nếm thử ta bàn chân lớn, cam đoan mang phái. Sở của người giơ chân lên, chiếu vào Hùng lão nhị đầu đạp xuống đi. Một cước này trực tiếp đem Hùng lão nhị dâm đến hãm sâu dưới mặt đất, ép ra một cái cầu hùng hình dạng lõm. Mặt đất cũng theo đó nứt toác ra. Phanh, phanh, phanh. Sở của người liền đạp mấy phát, đem Hùng lão nhị dâm đến càng lún càng sâu. Giống. Hùng lão nhị hung tính đại phát, điên cuồng vung vẩy một đôi móng vuốt lớn, đem sở của người bàn chân cho cào nát. Sở của người thu chân về, đổi cái góc độ, đổi thành một cước đá mạnh, đem Hùng lão nhị đá bay ra ngoài. Đầu này quái vật khổng lồ liên tục đụng gãy ba cái cây mới dừng lại. Sở của người liền uy phong như thế một lát, biến thân cự nhân đã đến giờ, tự động co nhỏ lại thành bình thường dáng người. Cái này nghiệt xúc thật sự là da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi, trên người nó khẳng định là có nhược điểm gì, chỉ là chúng ta không tìm được. Sở của người hung hăng nói. Liên quản lý nhóm đều không có nâng lên hai đầu gấu nhược điểm, chỉ sợ không phải tùy tiện liền có thể tìm tới. Thân bác nhớ tới vừa rồi được đến di động tháp áo, vừa vặn thừa cơ hội này thử xem, thế là liền mở ra ba lô, đem nó lấy ra. Cái này di động tháp pháo cũng liền cao hơn 1 mét, có 4 đầu chân cơ giới, sau khi hạ xuống cấp tốc di động, đồng thời điều chỉnh họng pháo, khóa chặt mục tiêu. Bèn, họng pháo ánh sáng màu đỏ bắn ra một phát đạn pháo, trúng đích ngay tại tứ ngược Hùng lão nhị. Các loại công kích đánh vào Hùng lão nhị trên thân đều là gãi ngứa ngứa, lần này công kích cũng không ngoại lệ. Thân bác chủ yếu muốn thử xem, chỉ là di động tháp pháo tính cơ động, tỷ lệ chính xác chờ một chút biểu hiện. Đối với chuyển vận phương diện, lần này là thử không ra. Thân bác cùng sở của người tiếp tục phối hợp, cưỡng ép ngăn chặn Hùng lão nhị tiến công, trong thời gian này cực kỳ nguy hiểm, cũng không nhẹ nhõm. Hùng lão nhị càng thêm táo bạo, đồng nhiên liều lĩnh xông về lạp xưởng hun khói, đại khái là mong muốn trước tiên đem lạp xưởng hun khói ăn lại nói. Thân bác thấy thế, vội vàng ngưng tụ ra một cái đóng băng cự quyền, đưa tay kéo lại Hùng lão nhị một cái chân, đem nó cưỡng ép kéo chậm mấy phần. Đế nữ, bảo vệ tốt mồi nhử. Thân bác hô, yên tâm, bên này có ta. Đế nữ lên tiếng. Sở của người cũng ngang nhiên ra tay, giúp đỡ cùng một chỗ ngăn chặn Hùng lão nhị. Lần này Hùng lão nhị là thật bỏ mắt, cứng rắn kéo lấy hai người tiếp tục hướng phía trước, tiếp cận lạp xưởng hun khói. Đế nữ không thể không hiện ra, làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, siêu, một đạo mau kinh người cái bóng, không biết từ nơi nào xông tới, trực tiếp bổ nhào vào lạp xưởng hun khói bên trên, cắn một cái bảo. nó cũng không dừng lại, lập tức hướng nơi khác chạy trốn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng của nó, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một cái cỡ nhỏ động vật, là cương ca mèo. Con mèo này tên là Bản Ba, là một cái lại mập lại linh hoạt mèo. Thân Bác Cẩn giấu đi quỷ mặt yêu mảnh rẻ tức khởi sướng tiến công, hướng phía Bản Ba bắn ra cốt thứ, ý đồ ngăn cản đối phương. Thế nhưng là Bản Ba tốc độ cực nhanh, cốt thứ căn bản bắn không trúng. Nếu để cho nó cây đuốc chân ruột thuận lợi điêu đi ăn hết, ba người kia kế hoạch liền ngâm nước nóng. Cũng may có đến nữ tòa trấn, nàng ánh mắt lẫm liệt, hóa thành một đạo lưu quang đuổi kịp, tiếp lấy vung ra roi dài. Một roi đem Bản Ba cho cuốn lấy. Meo. Bản Ba kêu một tiếng, ý đồ tránh thoát roi dài trói buộc, thế nhưng là căn bản không tránh thoát. Đế nữ khống chế lại Bản Ba, huýt sáo, đã thủ. Cùng ta cùng một chỗ rút lui. Không cùng đầu này gấu dây dưa. Chương 1249, lại tới một người. Chương 1249, lại tới một người. Nghe xong lời này, Thần Bắc cùng Sở cùng người lập tức trốn đi. Các loại công kích đều là cạo gió, cùng Hùng lão nhị dây dưa, vốn là không có ý nghĩa. Thần Bắc đem vừa rồi trong chiến đấu sử dụng qua di động tháp pháo tóm lấy, nhét vào ba lô, thả người nhảy lên nhảy đến trên cây. Hùng lão nhị truy sát tới, vung vẩy cánh tay trắng kiện, một bàn tay liền đem cây cối toàn bộ vỗ gãy. Cây cối bắt đầu nghiêng về, Thần Bắc thả người nhảy lên, mở ra thiên thủ áo choàng, mượn nhờ hàn phong giữa không trung phi hành. Hùng lão đại bắt đầu truy sát ba người, không buông tha. Cứ như vậy một đường đuổi theo rất xa, khoảng cách chậm chậm kéo ra. Sở cùng người lấy ra một bộ trong ba lô cất giữ quái vật thi thể, đem nó ném ra ngoài, xem như mồi nhử. Vẫn thật là có đất dụng võ. Hùng lão nhị dừng lại, mở ra trên bụng bị dị miệng rộng, đem quái vật thi thể cắn một cái vào, kéo kẹt bắt đầu ăn. Mượn cơ hội này, ba người tiến một bước kéo dài khoảng cách, cuối cùng là thoát khỏi Hùng lão nhị truy sát. Con mèo này thật đúng là rất mập. Sở cùng người cúi đầu nhìn xem bị roi cuốn lấy Bản Ba. Mèo. Bản Ba nhe răng trợn mắt, làm ra hung tướng. Nó là một cái màu xám mèo, hai nhọn nhọn, thân thể so đại đa số mèo đều muốn mập. So với trong rừng rậm những cái kia quái khỉ, con mèo này nhìn coi như bình thường. Cũng không thể một mực dùng roi vòng quanh nó a. Có hay không cái gì khác biện pháp, đem nó khống chế? Thần Bắc nói, ta có biện pháp, cam đoan để nó chạy không thoát. Sở cùng người thi triển ra một loại độn thổ năng lực, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trên đất đất đá, ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ lồng giam, đem Bản Ba vây ở bên trong. Hắn còn tại lồng giam phía trên dán phụ lục, tiến một bước cường hóa giam giữ năng lực, để phòng vạn nhất. Ta đến xem áp nó, nếu như nó ném đi, coi như ta nổi. Sở cùng người đảm nhiệm nhiều việc nói. Hiện tại có mèo, kia bước kế tiếp nên đi tìm cường ca. Mèo chỉ là dùng để đàm phán thẻ đánh bạc, mấu chốt vẫn là ở cường ca trên thân. Ba người cũng không biết cường ca vị trí cụ thể, hoặc là sử dụng một chút thủ đoạn đặc thù tìm người, hoặc là liền đi cường ca nhà ôm cây lợi thỏ. Vừa vặn nơi này khoảng cách cường ca nhà không xa, thế là ba người quyết định đi trước thử thời vận. Ba người khởi hành xuất phát, một đường tiếp cận cường ca nhà. Trên nửa đường, cái kia lồng giam bên trong mèo một mực tại meo meo gọi. Nếu có thể dùng mèo tiếng kêu đem cường ca hấp dẫn tới, kia không còn gì tốt hơn, cho nên ba người không có can thiệp mèo tiếng kêu. Một đường đi tới cường ca nhà, nơi này vẫn là như cũ, một cái nhìn âm trầm quỷ dị nông gia viện. Ba người dừng lại tại cửa tiểu viện, đề phòng bốn phía. Đợi một hồi không có kết quả, thế là Sở của người đề nghị, cùng nó ba người làm một trận trừng mắt, không bằng thay phiên nghỉ ngơi dưỡng sức. Đề nghị này cũng là hợp lý, thế là ba người bắt đầu luân phiên. Sở của người chính mình đứng thứ nhất cương vị, nhường hai người khác nghỉ ngơi. Thần Bắc cũng không trông cậy vào có cái gì ngủ say, có thể nhắm mắt dưỡng thần, đánh cái ngủ gật như vậy đủ rồi. Hắn bung ra thiên thủ áo choàng, toàn bộ thiên thủ áo choàng cải biến tạo hình, nguyên một đám bàn tay lẫn nhau chế trụ, cuối cùng biến thành một trường cùng loại với giường hình dạng. Nằm tại phía trên nghỉ ngơi phù hợp. Kỳ thật cường ca trong nhà liền có giường đất có thể nghỉ ngơi, chỉ là Thần Bắc không nguyện ý sử dụng. Đế nữ tại một bên khác nghỉ ngơi, nàng dứt khoát liền đứng tại bên tường, tựa ở trên tường nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân lưu động pháp lực. Cứ như vậy, ba người luân phiên. Không đợi được cường ca xuất hiện, cũng là chờ được một tên người chơi. Tên này người chơi thử thăm dò tiếp cận, xa xa thấy được luân phiên canh giữ ở cửa ra vào Thần Bắc, đưa tay chào hỏi. "Uy, ngươi là người chơi sao?" Hắn ngắt nói. Thần Bắc ngưng mắt nhìn về phía đối phương, quan sát một chút. Trên dưới 30 tuổi, người chơi nam, cánh tay phải biến dị thành móng vuốt, cánh tay trái cải tạo thành thủ pháo. Thần Bắc ngắc, ra hiệu đối phương tới. Bởi vì lúc trước bị Quỷ Tiếu Hầu lừa qua, chỉ cần thấy được người chơi, trong lòng đều muốn đánh cái dấu chấm hỏi, lần này cũng không ngoại lệ. Thăm dò đối phương có phải hay không Quỷ Tiếu Hầu nguy trang, kỳ thật cũng đơn giản, thật cùng giả, chung quy là có khác biệt. Người chơi nam tới phụ cận, đồng dạng duy trì cảnh giác, thử thăm dò hỏi thăm Thần Bắc nội tình, biết được nơi này có 3 tên người chơi tại, đã tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Ta trò chơi tên gọi là Yêu Yêu Ninh Ván, này trò chơi liền cái mục tiêu đều không có, ta liền cùng không có đầu con rồi như thế khắp nơi đi loạn, mới vừa rồi còn tại trong rừng cây gặp đánh không chết quái vật, kém chút liền đem mệnh bằng dao. Tự xưng Yêu Yêu Ninh người chơi, giải thích rõ tình huống của mình. Ngươi gặp phải là gấu vẫn là hình người quái? Thần Bắc hỏi đội. Là cái hình người quái, đầu đội lấy nón bảo hộ, dùng cưa điện làm vũ khí, các loại công kích đánh ở trên người hắn, tất cả đều là vị trí tổn thương, căn bản không có phần thắng. Lời vừa nói ra, đem Thần Bắc ba người này đều hấp dẫn tới phụ cận. Yêu Yêu Ninh gặp phải hình người quái, nhất định chính là cường ca. Ngươi còn có thể tìm tới cái kia nhân hình quái sao? Thần Bắc hỏi. Có thể cũng là có thể, ta còn nhớ rõ đường trở về. Yêu Yêu Ninh nói. Chúng ta đang muốn tìm ngươi gặp phải hình người quái, có lẽ có thể xử lý hắn. Bất quá trước lúc này, trước tiên cần phải khảo thí ngươi là chân nhân, vẫn là hầu tử giả trang. Hầu tử? trong rừng rậm có một loại hầu tử, có thể toàn phương vị biến thành người chơi, giống như lúc, mắt thường khó phân biệt. Ta bị lừa qua một lần. Cái này vậy mà không biết. Vấn đề là muốn chứng minh như thế nào chính ta là người đâu. Lời nói này lấy liền khó chịu. Biện pháp đơn giản nhất, chính là để cho ta công kích ngươi. A, loại kia ngụy trang trung quy là hợp với mặt ngoài, chỉ cần công kích chuyển vận tới trình độ nhất định, liền có thể cưỡng ép đánh vỡ, lộ ra nguyên hình. Thần Bác giải thích rõ phương pháp, cũng không phải đang nói đùa. Trên người hắn không có mang phát hiện nói dối kính mắt, nếu là mang theo cái này, liền bất việc một chút. Yêu Yêu Ninh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Quên đi thôi, ta cũng không muốn bị các ngươi đánh, đã các ngươi không tin ta, vậy thì mỗi người đi một ngả, a ta cũng không phải cùng các ngươi một đám người xa lạ tổ đội không thể. A. Yêu Yêu Ninh lời còn chưa nói hết, một bên khác đế nữ liền trực tiếp động thủ, vung ra roi mạnh mẽ quất vào trên người hắn. Đế nữ liên tục quật mấy lần, đem Yêu Yêu Ninh đánh cho quần áo tổn hại, máu tươi mơ hồ. Yêu Yêu Ninh giận tím mặt, nâng lên cánh tay trái liền phải phản kích, kết quả bị sợ của người một mực khóa lại. Liên tục chịu mấy lần, Yêu Yêu Ninh như cũ duy trì nguyên dạng, xem ra cũng không phải là quỷ tiếu hầu biến. Chắc thí hoàn tất, ngươi quá quan. Đế nữ thu hồi roi, sau đó đưa tay thả ra một cái chữa thương kỹ năng, trợ giúp đối phương chữa khỏi tổn thương. Yêu Yêu Ninh chỉ có một người, coi như trong lòng nén giận cũng không tốt phát tiết, chỉ có thể cắn cắn răng nhẫn nhịn. Huynh đệ chớ để ý, đây cũng là vì mọi người khỏe. Hiện tại có thể tín nhiệm ngươi, ngươi dẫn chúng ta đi tìm cái kia nhân hình quái a, sau khi chuyện thành công, đối ngươi cũng có chỗ tốt. Chúng ta mấy cái dường như đã bắt lấy ván này trò chơi chủ tuyến mục tiêu. Sở Côn người nắm cả Yêu Yêu Ninh bả vai nói tốt. Yêu Yêu Ninh dù sao đều đã chịu qua đánh, lại rời đi càng thêm ăn thiệt thòi, dứt khoát cùng ba người hợp tác, dẫn đầu tiến đến tìm kiếm Cường Ca. Cùng nhau bị mang đến, tự nhiên không thể thiếu con mèo kia. Chương 1250, ngược lại chương 1250, ngược lại Yêu Yêu Ninh tại phía trước dẫn đường, đi lộ tuyến rất rõ ràng, không phải mù quáng tìm lung tung. Trên người của ta có một cái báo thù hiệu quả bờ UFF, bị địch nhân công kích sau, sẽ tính gộp lại cừu hận giá trị. Cái hiệu quả này có thể giúp ta tìm tới các ngươi muốn tìm người hình quái, cũng chính là cái kia Cường Ca. Càng là tiếp cận mục tiêu, trên người ta cảm ứng thì càng mạnh mẽ. Yêu Yêu Ninh nói, ta vừa mới đánh ngươi, năng lực của ngươi ha không phải là đối ta cũng hữu hiệu quả. Đế nữ cười hỏi, là như vậy. Cũng may ta có thể lựa chọn báo thù mục tiêu, bây giờ chọn lựa chính là Cường Ca, mà không phải ngươi. Ngươi nếu là mang thủ, chờ sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi uống một ly, giúp ngươi bớt giận. Cái này ngược lại cũng đúng không cần đến. Ta chỉ hy vọng bán này trò chơi thông quan về sau, sẽ không bao giờ lại gặp ngươi lại đi một đoạn đường. Yêu Yêu Ninh trên người báo thù hiệu quả sinh ra mạnh mẽ cảm ứng, mang ý nghĩa Cường Ca ngay tại cách đó không xa. Đang gặp phải đối diện có một cái cây ẩm vang sụp đổ, đánh tới hướng một bên. Cái này rất có thể là Cường Ca tại cưa cây. Ba người các ngươi thủ tại chỗ này, nhất định phải một mực khống chế lại con mèo này, ta đi qua tìm kiếm tình huống. Thần Bác chủ động xin đi, một người tiếp tục hướng phía trước, tiếp cận cây cối sụp đổ khu vực. Chỉ thấy Cường Ca tay nắm lấy cơ điện, vẫn là trước đó dáng vẻ, đầu đội màu vàng nón bảo hộ, dáng người dị thường cao lớn, làn da là một loại hư thối sau hong khô trạng thái, trên thân treo dài ngắn hai khẩu súng. Cường Ca phát giác được có người tới gần, gầm nhẹ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai cỗ trọc khí. Hắn quay đầu nhìn về phía Thân Bắc, giơ tay lên bên trên cơ điện, nhấn xuống chốt mở. Ông. Cơ điện khởi động, ầm vang rung động, lưới cơ bắt đầu phi tốc vận chuyển. Cường Ca tay nâng lấy cơ điện khởi xướng công kích, đem mặt đất giẫm đến phát run. Thân Bắc không phải tới một đôi một đơn đấu, lấy tự thân làm mồi nhử, đem Cường Ca dẫn hướng đồng bọn chỗ khu vực. Chờ đến phụ cận một chút, Sở của người giơ lên lồng bên trong mèo, gào to nói, dừng lại. Nếu là càng đi về phía trước, liền đem ngươi mèo giết chết. Mèo khốn trong lồng bàn ba, phát ra một tiếng kêu rên. Cường Ca mới vừa rồi còn giống như điên dại, vừa nhìn thấy chính mình mèo, lập tức dừng bước, hiển nhiên rất để ý con mèo này. Cường Ca phát ra đứt quãng gào thét, mỗi hô lên một chữ đều rất gian nan. Ngươi cùng mèo chỉ có thể sống một cái, hoặc là ngươi chết, hoặc là nó chết, chính ngươi chọn một cái a. Sở Côn người uy hiếp nói. Thả. Mở. Cường Ca đạp bước tiến lên, trên thân yêu khí lan lộn. Ngươi càng đi về phía trước thử một chút. Sở Côn người bắt đầu ra tay tra tấn bàn ba, dẫn đến con mèo này phát ra tiếng kêu thảm. Doa đến Cường Ca lập tức dừng bước, thậm chí lui về sau lui. Xem ra con mèo này tại Cường Ca trong suy nghĩ địa vị rất cao. Chuyện là có cửa. Sở Côn người một bên tra tấn bàn ba, một bên coi đây là áp chế, bước bách Cường Ca một mạng đổi một mạng. Cường Ca tức giận đến nổi trận lôi đình, làm sao cán rơi vào trên tay đối phương. Nhưng hắn cũng không có ngốc tới thật liền nguyên địa tự sát. Chuyện càng giống là cục diện bế tắc. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, quản lý nhóm đối thoại tiết lộ một loại khả năng khác tính. Ha ha, ngược đãi tiểu động vật thế nhưng là không tốt hành vi. Bọn hắn tin Lý Lao bản chuyện ma quỷ, đang theo con đường này đi đâu. Cường Ca căn bản giết không chết chính mình, coi như hắn bằng lòng một mạng đổi một mạng cũng làm không được. Nếu là bàn ba chết, Cường Ca liền sẽ hoàn toàn nổi điên, mấy người này đều phải chôn cùng. Cách làm chính xác, hẳn là ngược lại mới đúng. Mù quáng theo Lý Lao bản lời nói, chỉ có một con đường chết. Ngược lại? Thế nào ngược lại? Thân Bác nhìn thấy đối thoại, suy nghĩ một chút. Hiện tại là dùng mèo đến uy hiếp Cường Ca. Ngược lại lời nói, nên đem mèo trực tiếp trả lại Cường Ca. Thân Bác ý niệm tới đây, từ sở cùng trong tay người lấy qua trang mèo chiếc lồng, biểu thị muốn đích thân thử một lần. Hắn cầm lấy chiếc lồng đi lên trước, chủ động tiếp cận Cường Ca. Mặt khác ba tên người chơi không biết rõ hắn muốn làm gì, cũng không có ngăn cản. Lại rút ngắn một chút, Thần Bác trực tiếp đem lồng giam đã đánh qua, nói rằng, chúng ta thay đổi chủ ý, con mèo này trả lại cho ngươi. Chiếc lồng rơi xuống Cường Ca trước mặt. Cường ca vui mừng quá đỗi, cầm lên chiếc lồng, đem nó bóp nát, thả ra bên trong bàn ba. Bàn ba trở lại chủ nhân ôm ấp, cọ sát Cường ca thân thể, meo meo kêu vài tiếng. Mẹ nó, ngươi thế nào đem mèo trả cho hắn, cái này cùng kế hoạch không giống a. Sợ cùng người vội la lên. Thần Bắc làm ra thủ thế khoa tay một chút, ra hiệu đồng bọn tỉnh táo. Đối diện Cường ca túi đầu nhìn xem Thần Bắc, đục ngầu hai mắt, đã không có nhân tính sát thái. Mèo đã trả cho hắn, hắn không hề bị quản chế tại người. Hiện tại không có trực tiếp công kích Thần Bắc, đã nói lên chuyện có cơ hội xoay chuyển. Các ngươi, đi ra. Cường ca gầm nhẹ nói. Chúng ta cũng nghĩ rời đi Hùng Lĩnh, thế nhưng là bị nhốt rồi, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Thần Bắc thử dò xét nói. Hùng Lĩnh, thay đổi. Hoàn toàn thay đổi cái gì thay đổi? Lý, lão bản, âm mưu, hại chết, sơ thần, hết thảy đều. Thay đổi đứt quãng một câu, dường như nói đến trọng điểm. Lý lão bản hại chết sơ thần. Thần Bắc tinh thần tỉnh táo, rèn sắc khi còn nóng nói, sơ thần không chết trước đó, Hùng Lĩnh hết thảy đều là bình thường, đúng không? Ừm. Cường ca nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chỉ cần phục sinh sơ thần, là có thể đem tất cả biến hồi nguyên dạng. Không, khả năng, chết cũng đã chết rồi, còn thế nào phục sinh? Cái kia còn có cái gì khác biện pháp sao? Đến cùng muốn làm như thế nào mới có thể giúp tới Hùng Lĩnh, hoặc là nói đến giúp ngươi? Sơ thần, thi thể, bị hai đầu gấu ăn, muốn giết chết bọn hắn. Bọn hắn là nguồn ô nhiễm, sẽ ô nhiễm rừng rậm. Giết gấu, kết thúc tất cả. Chúng ta cũng nghĩ giết chết kia hai đầu gấu, nhưng là chúng ta không biết rõ phương pháp, các loại công kích đều không đả thương được bọn hắn mảy may. Có biện pháp, phải dùng sơn thần xương cốt. Trước tiên đem bọn hắn đâm bị thương, ta mang các ngươi đi tìm xương cốt. Cường ca nói chuyện gọi là một cái tốn sức, chỉ có thể chấp vá ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Tựa hồ là nói phải dùng sơn thần xương cốt công kích hai đầu gấu, sau đó mới có thể đem giết chết. Cường ca biết sơn thần xương cốt ở đâu, bằng lòng dẫn bọn hắn đi tìm. Kế hoạch ban đầu đã xảy ra trọng đại chuyển biến, không còn là lấy giết chết Cường ca làm mục tiêu, mà là lấy giết chết hai đầu gấu làm mục tiêu. Cường ca xoay người tại phía trước dẫn đường, Thần Bắc bay đầu vây vây tay, ra hiệu đồng bọn đuổi theo. Một nhóm bốn người đi theo Cường ca đằng sau. Cái này cũng được sao? Đem mèo trả cho hắn, hắn phản qua tới giúp chúng ta. Sợ của người thấp giọng hỏi. Gọi điện thoại cho ngươi cái kia Lý lao bản không tin được, vẫn là tin Cường ca một lần a. Thần Bắc nói. Vấn đề là cái này Cường ca nhìn cũng không đáng tin cậy a. Thử xem liền biết. Liền sợ thử lỗi chi phí quá cao, chúng ta đảm đương không nổi. Thần Bắc không có lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nói đến đây, không có cách nào giải thích quá rõ. Dù sao chỉ có hắn có thể nhìn thấy quản lý nhóm đối thoại, đây là trên tình báo chính lệnh. Đi rất xa một đoạn đường, Cường ca giơ cánh tay lên, chỉ hướng một cái phương hướng. Đám người theo nhìn sang, đối diện là một tòa màu trắng núi tuyết. Chương 1251, người leo núi. Chương 1251, người leo núi. Tòa này tuyết sơn màu trắng, không phải loại kia tinh khiết bạch, mà là một loại âm u đầy tử khí sẫm trắng, tựa như là nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm. Đây là Bạch Hùng Sơn. Sơn thần chỗ ở nó đã chết, huyết đủ, bị ăn sạch không xương, còn lưu tại trên núi chỉ cần hai cây xương cốt liền có thể giết gấu. Cường ca chỉ vào tuyết sơn nói chuyện đứt quãng, gọi là một cái tốn sức. Thần Bắc ngẩng đầu quan sát một chút tuyết sơn tình huống, nói tiếp, kia ngươi dẫn chúng ta lên núi à? Không. Cường ca gào thét một tiếng, lui ra phía sau hai bước, ôm đầu ngồi xổm xuống, phản ứng rất kịch liệt, cũng rất kỳ quái. Ta không thể lên núi. Muốn đi, các ngươi chính mình đi. Ta không đi, ta không đi. Cường ca ngồi xổm ở kia nói một mình, lặp đi lặp lại lẩm bẩm ta không đi. Về sau bất luận nói với hắn lời gì, hắn đều không có phản ứng gì, chỉ là ngồi xổm ở kia làm máy lặp lại. Xem ra không trông cậy được Cường ca. Muốn có được sơn thần xương cốt, cũng chỉ có thể dựa vào người chơi chính mình. Bốn người tiếp tục đi tới Bạch Hùng Sơn chân núi. Bốn người chúng ta người, có phải hay không hẳn là lưu lại một người tại chân núi tiếp ứng? Không cần thiết tất cả mọi người lên đi. Yếu Yêu Ninh đề nghị. Đề nghị này cũng là có nhất định đạo lý. Vạn nhất dưới núi xảy ra tình huống gì, có một người ở chỗ này, có thể tốt hơn đường đối. Đi người trên núi, nếu như gặp bất chắc, muốn một đường trốn xuống tới, cũng cần có người tiếp ứng. Thế là bốn người thương lượng ai đi lên, ai xuống tới. Đế nữ một mực rất cường thế, trực tiếp quyết định nói, dứt khoát từ ta ở lại đây đi. Ta một người liền có thể một mình đảm đương một phía, bất luận xảy ra tình huống gì, đều có nắm chắc ứng đối. Lưu lại trong các ngươi bất cứ người nào ở chỗ này, ta đều không yên lòng. Đi, quyết định như vậy đi. Lưu lại ngươi ở chỗ này quả thật làm cho người rất an tâm. Thần Bác mỉm cười nói, chuyện giải quyết dứt khoát. Đế nữ một cái người chơi nữ lưu lại tùy cơ ứng biến, còn lại ba cái người chơi nam lên núi tìm kiếm sơn thần dị cốt. Đến cùng là lên núi nguy hiểm hơn, vẫn là lưu lại nguy hiểm hơn, còn rất khó nói. Ba cái đại lão ra cùng nhau lên núi, ngay từ đầu vẫn là bình thường mặt đất, lên núi sau, dưới chân dần dần xuất hiện xám tuyết động trắng xóa, đạp lên cách kích vang. Cả tòa núi đều sương mù mông lung, nhất là giữa sườn núi trở lên, cơ hồ liền không thấy được. Trên núi nhiệt độ rất thấp, loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh đối với Thần Bắc tới nói rất dễ chịu, là hắn thích nhất chiến trường. Đi tới, Thần Bắc cảm giác dưới chân giẫm lên một loại nào đó vật cứng. Hắn dùng chân đẩy ra bên ngoài bên trên tuyết động. Phía dưới là một đoạn cùng loại với rễ cây đồ vật, có thể nhìn thấy có màu đỏ sẫm sợi tơ đang lưu động. Thần Bắc khẽ nhíu mày, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp một kiếm bung ra. Hàn phong tùy theo nhấc lên, đem diện tích lớn tuyết động thổi tan. chỉ thấy màu đỏ sẫm căn chạm bật từ mặt đất sen kẽ quyết tán lan tràn đến các nơi, thậm chí có khả năng cả tòa núi đều bị căn chạm bật bọc lại. Kia từng sợi màu đỏ sẫm dây nhỏ lưu động, tựa như là từng cây mạch máu, làm cho người cảm giác sâu sắc khó chịu. Yêu Yêu Ninh vội vàng nói, chớ làm loạn, những vật này không có công kích chúng ta cũng đừng đi động bọn hắn. Ừm, Thân Bác đồng ý, lập tức thu hồi kiếm. Những này căn chạm vật nhìn xem cũng không phải là vật gì tốt, vẫn là đừng lộn xộn tốt. Ba người tiếp tục hướng trên núi đi, gió núi bỗng nhiên biến lớn, mãnh liệt quét ba người, biến bước đi liên tục khó khăn. Thân Bác có thể khống chế chính mình hàn phong, lại không khống chế được ngọn núi này gió núi, không có biện pháp gì tốt. Sở của người khô giòn nằm trên đất, giống như là manh thú như thế di động, bốn cái đại thủ, mỗi cái ngón tay đều cùng móc như thế, nắm giữ cực mạnh chạm đất năng lực. Yêu Yêu Ninh cũng có móng vuốt, có thể cố định trụ thân thể. Con đường sau đó càng ngày càng khó đi, gió núi chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Đi tới, đột nhiên có một đạo công kích đánh tới, mạnh mẽ bắt hướng Thần Bác mặt. Thần Bác không kịp phản ứng, bị một kích trúng đích, trực tiếp phát động khói miểu linh ngọc, hóa thành xương mù tản ra. Công kích hắn ra hỏa tốc độ cực nhanh, một kích qua đi rơi vào trên mặt tuyết, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, căn bản thấy không rõ lắm. Thần Bác một lần nữa ngưng tụ thực thể, rút ra song kiếm nơi tay, bảo trì đề phòng, hắn dùng mắt thường liếc nhìn hai vòng, không thấy được thân ảnh của địch nhân, thế là mở ra đồng thuật hiệu quả. Huyết đồng thị rất hạ, một cái ẩn dấu sinh mệnh khí tức nổi lên, xem bộ dáng là một con hồ ly. Chuẩn xác mà nói là tuyết hồ. Cái này tuyết hồ tại đất tuyết hoàn cảnh bên trong, nắm giữ gần như ẩn thân ngụy trang năng lực. Nó lặng yên di động, nổi lên lần công kích sau. Thế nhưng là sẽ không lại cho nó cơ hội. Thần Bác dùng sức hơi vung tay, đem chín thương kiếm vung bay ra ngoài. Rời tay kiếm thức hồng nhạn. Phốc. Một đạo kiếm quang hiện lên, chín thương kiếm trúng đích ẩn dấu tuyết hồ, đem nó thân thể xuyên thủng. Chín thương kiếm lập tức phóng thích hút máu năng lực, bắt đầu hấp thu tuyết hồ HP, đầu người trạng hộ thủ, còn phát ra trận trận tiếng cười quái dị. Tuyết hồ dạo dực ý đồ tránh thoát, sau đó liền không có khí lực, ngã trên mặt đất. Rời tay kiếm thức yến về tổ. Thần Bác vây tay một cái, chín thương kiếm thoát cách thi thể, bay trở về tới trên tay của hắn. Môn này rời tay kiếm thức là hắn trước ngày nghỉ vừa mua kỹ năng, có nhiều loại cách dùng. Nhưng hoạch tâm đều là đem trên tay kiếm loại vũ khí ném ra bên ngoài sử dụng, có chút ngự kiếm thuật cảm giác. Xử lý một cái tuyết hồ, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Con đường sau đó bên trên, thỉnh thoảng liền sẽ lọt vào tuyết hồ tập kích bất ngờ. Cũng may Thần Bác có đồng thuật có thể sớm phát giác, nhìn thấy tuyết hồ liền trực tiếp một kiếm bay qua, hay là nhắc nhở hai cái đồng bọn chú ý cơ giác. Sở cùng người trực tiếp đem một cái tuyết hồ một phân thành hai, máu tươi nhuộm đỏ xám trắng đất tuyết. Hắn run lên trên tay nửa bên thi thể, cười nói, ta lại muốn thịt nướng làm sao bây giờ? Đem chính sự xong xuôi, ta cùng ngươi thịt nướng, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, trong rừng thịt rừng còn nhiều, rất nhiều. Thần Bác đạo, ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Ba người tiếp tục lên núi, cũng không biết Sơn Thần Di Cốt đến cùng ở đâu, cái kia cường ca cũng không nói minh bạch. Nếu là Sơn Thần Di Cốt, khẳng định có chỗ đặc thủ, hẳn là có thể nhìn ra. Ba người lại đi trên núi bò lên một đoạn đường, đại khái tới giữa sườn núi vị trí. Yêu Yêu Ninh bỗng nhiên hô, các ngươi sang đây xem, nơi này có một tấm bia đá. Hai người khác ngang nhiên xông qua xem xét. Xác thực có một tấm bia đá, mặt ngoài có tuyết động cùng tầng băng, thấy không rõ lắm trên tấm bia đá viết văn tự gì. Yêu Yêu Ninh dùng chính mình cái tia thủ pháo nhắm ngay bia đá, từ họng pháo phun ra hỏa diễm, đối với bia đá qua lại cháy, cho đến mặt ngoài băng tuyết hòa tan, lộ ra phía trên văn tự. Lên núi hẳn phải chết. Liền bốn chữ này. Mỗi một nét bút đều điêu khắc thật sự có lực đạo, chỗ lòm xuống mơ hồ lưu lại sân hồng. Hù dọa người, không cần để ý tới. Lão tử đã đi lên, liền không khả năng tay không mà về. Sở của người hừ lạnh nói, xác thực không có khả năng bởi vì cái này một tấm bia đá liền nửa đường bỏ cuộc. Một mặt cầu ổn cầu an toàn là không thể nào thông quan. Cầu mệnh cách chơi chỉ thích hợp một số nhỏ trò chơi. Vậy thì tiếp tục trèo lên trên A. Thần Bác hướng đỉnh núi khởi xướng xung kích. Chương 1252, tinh thần quấy nhiều chương 1252, tinh thần quấy nhiều tiếp tục đi lên, gió núi biến lớn hơn. Đây cũng là Thần Bác không có trực tiếp đi lên bay nguyên nhân, coi như bay đi lên cũng sẽ bị gió núi thổi đi. Đi tới, lại có tình huống đột phát. Mặt đất xảy ra chấn động, hơn nữa biên độ rất lớn, phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Một chút đất tuyết nước toát ra, rất có xảy ra tuyết lở chi thế. Đây là muốn tuyết lở, vẫn là phải địa chấn. Yêu Yêu Ninh nói, cũng có thể là càng thêm hỏng bét. Thần Bác nhíu mày, nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Một cái đại gia hỏa ngay tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể là từ tảng đá cùng tuyết động cộng đồng tạo thành. Đây là cái thạch đầu nhân, cũng là người tuyết, tên là Tuyết Sơn thủ vệ. Địa chấn chính là từ nó đưa tới. Khi nó hoàn toàn đứng lên sau, thân cao tiếp cận 6 mét, cùng trước đó Hùng lão đại Hùng lão nhị không sai biệt lắm. Ha ha, xem ra cần phải trước tiên đem nó xử lý, chúng ta mới có thể tiếp tục lên núi. Sở của người tách ra vào tay, giáp băng rung động. Tuyết Sơn thủ vệ trước một bước khởi xướng tiến công, giơ lên một khối đá lớn, hướng phía sở của người phương hướng đã đánh qua. Sở của người trực tiếp cứng đối cứng, bốn cái nắm đấm đồng thời bung ra, chúng đích bay tới tảng đá lớn. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tảng đá vỡ vụn ra. Sở của người thu hồi nắm đấm, dưới chân nhanh chóng phi nước đại, xông về Tuyết Sơn thủ vệ, trong đó một cái nắm đấm ngưng tụ nóng rực đấu khí. Cầm tinh quyền pháp hổ hổ sinh uy, một quyền này đánh ra đấu khí, hóa thành mãnh hổ hình dáng, đánh trúng vào Tuyết Sơn thủ vệ. Đối phương thân thể khổng lồ, chỉ là lung lay nhoáng một cái, cũng không nhận được trọng thương. Tuyết Sơn thủ vệ mở ra tảng đá làm thành miệng, từ trong miệng phun ra một đạo hàn quang lạnh lẽo, đối với sở của người phun ra. Sở của người di động tránh né, một chân bị hàn quang quét đến, lập tức bị đông cứng, hơn nữa hàn khí tại theo thân thể khuếch tán. Hắn vội vàng vận chuyển đấu khí, toàn thân đấu khí như lửa, cháy hung hực, cùng hàn khí đối kháng. Thân bác thừa cơ công bên trên, cản lại Tuyết Sơn thủ vệ, miễn cho sở của người một cây chẳng chống được nhà. Giời tay kiếm thức máy xay gió chuyển. Thân bác ném ra 9 thương kiếm, thân kiếm cao tốc xoay tròn, hơn nữa cố định tại mục tiêu vị trí, tạo thành duy trì tính cắt chém tổn thương. Tuyết Sơn thủ vệ thân thể rất kiên cố, nhưng vẫn là bị lưỡi kiếm cắt, tạo thành một vết thương ngấn sâu. Thân bác thả người nhảy lên, nhảy tới Tuyết Sơn thủ vệ mặt khác. Giời tay kiếm thức yến về tổ. Vẫy tay một cái, 9 thương kiếm tựa như là bị một cỗ từ lực hấp thụ, trực tiếp xuyên thủng Tuyết Sơn thủ vệ, bay trở về tới thần bắt trên tay. Tuyết Sơn thủ vệ triển khai phản kích, mở ra hai cánh tay của mình, thân thể khổng lồ giống như là con quay như thế xoay tròn, dùng hai tay đi công kích phụ cận thần bắt. Thần bắt túi người tránh đi công kích, chạy tới đối phương phần bụng phụ cận, đưa bàn tay dán tại phía trên. Không thuộc tính công kích song trọng bạo phá. Vành, vành, liên tục hai lần bạo phá, trực tiếp tại Tuyết Sơn thủ vệ trong cơ thể sinh ra. Cái này hai lần công kích, một lần là dẫn nổ pháp lực, một lần là dẫn nổ đấu khí. Thần bắc là lấy băng thuộc tính làm chủ, nhưng cũng không thể quá mức đơn nhất, cho nên tại kỹ năng bên trên làm điều chỉnh. Loại này không mang theo bất kỳ thuộc tính thuần túy công kích, càng thêm dầu bạc kim, lúc nào đều có thể dùng. Liên tục hai lần bạo tạc, đem Tuyết Sơn thủ vệ thân thể nổ tung, làm nó lùi lại mấy bước, lảo đảo. Sở con người ngóc đầu trở lại, Yêu Yêu Ninh cũng dùng thủ pháo tìm cơ hội oanh tạc. Ba người cùng Tuyết Sơn thủ vệ chém giết, chỉnh thể bên trên vẫn là càng chiếm ưu thế một chút. So với tia hai đầu gấu, Tuyết Sơn thủ vệ kém xa. Các loại công kích đều có thể tạo thành tổn thương. Tuyết Sơn thủ vệ thụ thương tới trình độ nhất định, đột nhiên đổ sụp xuống dưới, trên người tảng đá rầm rầm rơi xuống trên mặt đất, tựa như một ngôi mộ đầu ghé vào kia. Nó cũng chưa chết, chỉ là hoàn toàn chuyển thành phòng thủ dáng vẻ. Về sau tiếp tục công kích nó, tổn thương cũng rất nhỏ. Ba người vây quanh đánh trong chốc lát, đều không thể thu đến đánh giết nhắc nhở. Tính toán, không có thời gian ở chỗ này cùng nó hao tổn, tiếp tục leo núi a. Thần bắt nói. Ba người vứt xuống Tuyết Sơn thủ vệ mặc kệ, tiếp tục trèo lên trên sơn. Đi tới, mơ hồ nghe được tiếng tim đập. Về sau càng ngày càng rõ ràng. Thật giống như ngọn núi này bản thân nắm giữ một khóa trái tim. Còn không chỉ như thế, ba người nghe được tiếng tim đập sau, lý trí thuộc tính bắt đầu kịch liệt chấn động, bị thương tổn. Ngọn núi này bắt đầu chơi tinh thần công kích. Thân bác kháng tính rất cao, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng còn không có hiện hiện. Yêu Yêu Ninh vừa vận tương phản, rất nhanh liền có ảnh hưởng nghiêm trọng, sinh ra nghe nhầm ảo giác. Các ngươi thế nào biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Yêu Yêu Ninh kinh hô một tiếng, ngừng lại. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Thân bác cau mày nói. Ngươi cùng hắn tất cả đều biến thành bộ xương. Xương cốt bên trên treo từng mảnh huyết đủ. Ngươi nhìn lầm, phải không? Yêu Yêu Ninh dùng sức rủi rủi con mắt, thị giác khôi phục bình thường. Ba người đều là người chơi già dặn kinh nghiệm, lập tức ý thức được tình huống không đúng. Ngươi có bảo trì thanh tỉnh dùng dược vật hoặc là thủ đoạn sao? Tranh thủ thời gian cho mình dùng tới. Sợ của người quát, ta có. Yêu Yêu Ninh lấy ra một cái bánh kẹo hộp, hướng trong miệng đổ mấy quả ăn hết. Những này bánh kẹo sẽ không ăn không, có thể duy trì tính khôi phục lý trí, chỉ là khôi phục không nhiều. Ba người tiếp tục đi tới, kia tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, tựa như là nổi trống trợ uy như thế, nghe người tâm phiền ý loạn. Cho dù là thân bắc, trong mắt cảnh tượng đều phát sinh biến hóa, xuất hiện bận bèo trạng bóng chồng. Tay của ta, tay của ta. Yêu Yêu Ninh lại bắt đầu la to. Thiết tay của hắn đến chính là biến dị, một cái là móng vuốt, một cái là thủ pháo. Hắn nhìn xem là móng vuốt cái tay kia, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tay của ngươi thế nào? Thân bắc hỏi. Trên lòng bàn tay của ta lớn một khuôn mặt người, còn tại nói chuyện với ta, hắn nói hai người các ngươi muốn hại ta, để cho ta tiên hạ thủ vi cường. Trên lòng bàn tay của ngươi căn bản không có mặt người, đây là ảo giác, ngươi thanh tỉnh một chút. Lại nhiều ăn mấy quả đường. Có thuốc an thần lời nói, tranh thủ thời gian cho mình đến một châm. Đúng, ăn kẹo. Ăn kẹo. Yêu Yêu Ninh mở hộp ra, lại giật nảy mình, trong mắt hắn, trong hộp cũng không phải là bánh kẹo, mà là từng con nhúc nhích côn trùng. Doa đến hắn run tay một cái, đem trong hộp bánh kẹo đều cho gắn ra ngoài. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá không còn dùng được, dứt khoát đem hắn bước xuống sân a. Sợ con người mắng một tiếng, bắt lấy Yêu Yêu Ninh hai bay, ngay tại chỗ một cái xoay tròn, đem Yêu Yêu Ninh cả người ném ra ngoài. Cái này hất lên thế đại lực trầm, đem Yêu Yêu Ninh ném về phía dưới núi, bay ra thật xa mới đập rơi xuống đất. Gió lớn sương mù cũng lớn, đã không nhìn thấy Yêu Yêu Ninh thân ảnh. Đi, bỏ rơi cái này bao phục, hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Sở Cung người hướng về phía Thần Bắc hô. Thần Bắc đau cả đầu, bởi vì trong mắt hắn, Sở Cung người vừa rồi ném xuống chính là một khối đá lớn. Yêu Yêu Ninh bản nhân tại một vị trí khác. Nói cách khác, Sở Cung người tinh thần cũng đã không bình thường. Loại này tinh thần công kích, thường thường muốn so vật lý công kích càng thêm phiền toái. Sở Cung người, ngươi cũng xuống núi thôi. Con đường sau đó, chúng ta đi là được rồi. Vô luận như thế nào, cũng phải đem Sơn Thần Di cốt dẫn đi. Thần bác quyết định nói, ta cũng xuống dưới. Một mình ngươi có thể làm sao? Sở của người hỏi. Có đôi khi, một người dễ dàng hơn. Miễn cho chúng ta gặp tinh thần quấy nhiễu, tự giết lẫn nhau. Kia. Yeah. Được thôi. Sở của người tiếp nhận đề nghị, bắt đầu hướng dưới núi lui bước. Chương 1253, miệng núi lửa. Chương 1253, miệng núi lửa. Hiện tại chỉ còn lại có thần bác một mình phân chiến. Hắn hướng trên núi công kích, tận khả năng bảo trì tốc độ, còn phải cùng mãnh liệt gió núi chống lại. Lại hướng lên một đoạn đường. Gào thét gió núi, biến càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí đã không còn là bình thường gió núi. Trong gió, mơ hồ có thể nhìn thấy mặt người hình dáng. Kia là từng trương khuôn mặt nam nhân, giữ lại râu quai nón, luôn luôn há to miệng. Gió núi tài liệu thi băng tuyết, mạnh mẽ hướng thần bắc trên thân đập. Thần bắc có cực cao băng thuộc tính kháng tính, mặc cho gió núi nhiệt độ lại thấp cũng không quan trọng. Đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chủ yếu là gió mang tới lực đẩy, cùng cắt chém tổn thương. Những này gió núi sắc bén như lao, thổi vào người sẽ tạo thành HP giảm bớt. Thân Bắc đỉnh lấy gió núi tiếp tục hướng bên trên. Đồng nhiên, trung quanh gió núi hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành lốc xoáy bao tác, hướng phía Thân Bắc quần quần cuốn tới, đem núi đá đều cho cuốn bay lên. Tiếng rít như là vạn thú gào thét, đinh hai nhức óc. Gió thổi vào mặt, cùng từng thanh đao hoạch mặt như thế. Băng giáp. Thân Bắc ngưng tụ ra một tầng băng giáp hộ thể, phóng liên tục hàn khí, băng giáp cấp tốc thêm dày. Cả người hắn chụp vào thật dày một tầng băng giáp, dẫn đến tốc độ trở nên chậm. Nhưng là nhiều một tầng mạnh hữu lực bảo hộ, hạ bàn cũng càng ổn. Mặc cho phong bạo như thế nào tàn phá, từ đầu đến cuối đều không thể ngăn cản Thần Bắc bước chân, hắn xuyên qua phong bạo, tiếp tục hướng bên trên, một đường đạt tới đỉnh núi. Đỉnh núi là cái miệng núi lửa, lồi lõm chập trùng, gập ghềnh lởm chởm. Thần Bắc mặc nặng nghề băng giáp, ghé vào miệng núi lửa biên giới, từ nơi này nhìn xuống. Phía dưới là núi lửa hố, vô cùng thâm thúy, như là một đạo vực sâu. Núi đá đem phong tuyết ngăn cách bên ngoài. Bên ngoài nhiệt độ thấp băng lãnh, núi lửa trong hầm liền một chút tuyết đều không nhìn thấy, ngược lại có nhiệt khí bốc lên. Vừa rồi dây dưa Thần Bắc phong tuyết, vừa tới nơi này liền biến mất. Không vào hang quặng, sao bắt được cả con? Mong muốn sơn thần di cốt, chỉ có thể hướng núi lửa trong hầm tìm kiếm, bên ngoài khẳng định là tìm không thấy. Không xác định có phải là ảo giác hay không. Thần Bắc có thể mơ hồ cảm giác được, núi lửa này trong hầm ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, lực lượng kia cho hắn cảm giác áp bách, thậm chí cao hơn tại trước đó gặp phải hai đầu gấu. Chỉ có thể đi một chuyến. Thần Bắc hạ quyết tâm, di động một khoảng cách, sau đó thả người nhảy vào núi lửa trong hầm. Phía dưới này vách đá tồn tại một chút nô lên vị trí, có thể dùng đến đặt chân. Thần Bắc trùng điệp rơi xuống đất, dẫm ở một khối nô lên. Thùng thùng, thùng thùng. Trước đó nghe được tiếng tim đập, nơi này vẫn có thể nghe được, hơn nữa thanh âm càng thêm vang dội. Cái này cũng không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Loại thanh âm này dường như một loại vô hình ma chú, coi như ngăn chặn lỗ tai hay là kẻ điếc, như cũng có thể nghe được, không cách nào đem nó che đậy. Thần Bắc trước mắt xuất hiện vật mèo bóng chồng, coi như hắn cũng không cách nào hoàn toàn chống cự lại tiếng tim đập ảnh hưởng. Lại tiếp tục đi xuống dưới, nhảy đến khác nô lên bên trên. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể trực tiếp hướng chỗ sâu nhất nhảy đi xuống, chỉ là không muốn như thế lỗ mãng. Trước đó là leo núi, hiện tại là hạ xuống. Thân Bắc giảm xuống một khoảng cách, trên thân xuất hiện tình huống mới. Hắn người chơi hệ thống giao diện, xuất hiện kịch liệt nhảy lên lấp lóe, một chút nội dung biến thành luật mã. Nhịp tim của chính hắn âm thanh, vậy mà dần dần cùng phía ngoài cái kia tiếng tim đập đồng bộ. Mỗi một lần nhịp tim đều sẽ kéo theo toàn thân hắn huyết dịch, giống như là sôi trào loạn lưu, tại thể nội tán loạn. Đây không phải đơn giản dị thường trạng thái, bị động năng lực tỉnh hóa sắp e, là không cách nào đem nó giải trừ. Thân Bắc tiếp tục hướng xuống, tự thân tình huống biến càng thêm không xong. Hắn bỗng nhiên phát hiện, tay của mình đã xảy ra biến dị. Trên mu bàn tay, thình lình mọc ra cùng loại với động vật máu lạnh vảy màu xanh. Hắn vén lên tay áo, không chỉ là mu bàn tay, ngay cả cánh tay bên trên cũng đều là lân phiến. Những này lân phiến là bất quy tắc, không có loại kia bình thường sinh vật tiến hóa nên có quy luật logic, mà là một loại biến dị sinh ra hỗn loạn. Có lân phiến phía dưới, còn vươn gai nhọn. Thân Bắc dương mắt nhìn cánh tay của mình, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, chính mình nhìn thấy, đến cùng là tinh thần quấy nhiễu sinh ra ảo giác, vẫn là nói mình thật bị một câu ngoại lực cho bóp méo. Ngọn núi này rất tà môn. Hai loại tình huống cũng có thể. Thân Bắc rất rõ ràng, nếu như thân thể thật đã xảy ra biến dị, rất khó đem nó thay đổi. Trước đó Tuyết thấy chính là như vậy chết. Nàng biến thành băng nhân, kỳ thật cũng là một loại biến dị. Việc đã đến nước này, hối hận xuống tới cũng vô dụng. Thân Bắc dứt khoát không thèm đếm xỉa, lần này liền xem như biến thành quái vật, cũng phải đem sơn thần dị cốt mang về. Hắn không còn chầm chậm thôn thôn, mà là trực tiếp thả người nhảy lên, hướng chỗ sâu nhất hắc ám nhảy đi xuống, không còn tìm kiếm điểm dừng chân. Phía dưới hắc ám như là ma quỷ mở ra miệng rộng, ngay cả ánh sáng mang đều rất khó chiếu vào đi. Thân Bắc nhảy lên hướng phía dưới, trải qua một đoạn thời gian ngắn hạ xuống, rốt cục rơi xuống, dẫm trên mặt đất. Hắn dùng đèn tin chiếu sáng, tự thân pháp lực cũng tại chiếu sáng. Dù là hoán đổi tới cường quang hình thức, vẫn là không cách nào chiếu sáng quá nhiều khu vực. Nơi này hắc ám, sẽ áp chế quang minh. Hắn chỉ có thể chiếu sáng bên cạnh mình một tấc vuông. Thùng thùng, thùng thùng. Loại kia tiếng tim đập biến càng thêm mãnh liệt. Thân Bắc nhịp tim cùng theo nhảy lên, cả người tựa như là áp lực kéo đầy áp lực bơm, dường như toàn bộ lồng ngực đều muốn đi theo nổ tung. Hắn mắt thấy hai tay của mình tiến một bước biến dị, mười ngón tay đầu bắt đầu kéo dài, biến thành từng đầu xúc tu. Cứ theo đà này, hắn rất nhanh liền không hình người. Thân Bắc cắn răng một cái, tăng thêm tốc độ ở chung quanh tìm kiếm, sơn thần di cốt tỷ lệ lớn liền ở phụ cận đây. Hắn trong bóng đêm khắp nơi xung loạn, luôn cảm thấy trong bóng tối cất giấu một loại nào đó đáng sợ tồn tại. Bước chân lộn xộn, đèn tin cầm tay quang mang cũng đi theo nhảy loạn. Tìm tới tìm lui, rốt cục có chỗ phát hiện. Quang mang chiếu đến một chút không hoàn chỉnh cỡ lớn hài cốt, quy mô cùng cá voi không sai biệt lắm, muốn so kia hai đầu gấu càng thêm to lớn. Hài cốt nhan sắc rất sâu, hắc bên trong phiếm hồng, mang một ít kim loại cảm nhận, không phải bình thường xương cốt có thể so sánh. Hẳn là hài cốt đã không hoàn chỉnh, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, rất khó não bổ rời núi thần sinh tiện hình dạng, chỉ biết là sơn thần nhất định rất to lớn. Thần Bắc tinh thần đại chấn, xông đi lên liền phải đem toàn bộ hài cốt lấy đi, cũng không thể thành công. Như thế vật lớn, người chơi ba lô là nhét không dưới, chỉ có thể đem một bộ phận di cốt mang đi. Trước đó Cường Ca lời giải thích, muốn dẫn đi hai khối, phân biệt dùng để đối phó hai đầu gấu. Thần Bắc bắt lấy một khối bén nhọn xương cốt, nếm thử đem nó bẻ gãy, phát hiện cực kỳ cứng rắn, căn bản tách ra không ngừng. Chỉ có thể dùng cách thức khác phá hư, lại thu lại. Thần Bắc rút kiếm ra khỏi vỏ, chiếu vào di cốt chặt một kiếm thử một chút. Một kiếm này xuống dưới, trực tiếp đưa tới phiền phải lớn. Ngao. Trong bóng tối vang lên một tiếng sói tru, tiếp lấy cự lực đánh tới, đem Thần Bắc đánh bay ra ngoài. Thần Bắc trên thân còn lưu lại băng giáp, bị một kích này trực tiếp nát bấy, bản thân hắn bay ra thật xa, đụng phải đồ vật mới dừng lại, trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra. Ngao. Tiếng sói tru tái khởi. Trong bóng tối hiện ra dữ tợn thân ảnh, nửa người trên có ba viên đầu sói, nửa người dưới dứt khoát không có, từ bụng hướng xuống rũ cụp lấy các loại ruột. Đạo thân ảnh này cũng không phải là thực thể thân thể máu thịt, mà là một loại linh thể. Chương 1254, Thủ Sơn Lang Hồn. Chương 1254, Thủ Sơn Lang Hồn. Thông qua chân tướng chi nhãn đó có thể thấy được, tên của đối phương cứ gọi là Thủ Sơn Lang Hồn, đẳng cấp không biết, năng lực không biết. Chân tướng chi nhãn cũng là có hạn độ, nếu như theo dõi đối tượng tương đối đặc thủ, có thể được đến tin tức thì càng thiếu. Nếu là dùng để nhìn trộm so với mình đẳng cấp thấp hơn người chơi, liền có thể nhìn trộm tới càng nhiều tin tức hơn lượng. Mặt khác, con mắt này còn có thể trưởng thành tính, nếu là thăng cấp sau, liền có thể gia tăng nhìn trộm đến lượng tin tức. Thần Bác xem xét đối phương là linh thể, lập tức dựa theo trước sau như một cách làm tiến hành xử lý, vung tay liền đem bản hủy văn thả ra ngoài. Bước lên ánh sáng màu đỏ đại mãng hé miệng, hướng phía đối diện Thủ Sơn Lang Hồn cắn. Giang giác. Bị cắn không phải Thủ Sơn Lang Hồn, mà là bản hủy văn. Thủ Sơn Lang Hồn ba cái đầu, phân biệt cắn bản hủy văn ba cái thân thể bộ phận, lại vừa dùng lực, trực tiếp đem bản hủy văn xé rách thành vài đoạn. Đây là trước kia chuyện chưa từng có. Bản hủy văn là chuyên môn dùng để khắc chế linh thể hệ, nhất là những cái kia quỷ mị. Từ trước đến nay đều là linh thể bị nó ăn hết. Lần này lại ngược tới. Gặp tình hình này, Thần Bác lại là hơi vung tay, đem trong tay áo kim tiền kiếm thả ra. Một vệt kim quang bắn ra, phá vỡ hắc ám, đánh trúng vào Thủ Sơn Lang Hồn nơi ngực. Thế nhưng là kim tiền kiếm cũng không thể xâm nhập trong đó, mà là bị một cỗ lực lượng trực tiếp bắn ngược trở về. Nói đùa cái gì? Thần Bác một phát bắt được bắn về kim tiền kiếm, trong lòng giật nảy cả mình. Đối phương rõ ràng là hư vô mở mịt linh thể, lại có thể liên tục chống lại hai loại chuyên môn khắc chế linh thể thủ đoạn. Ngao. Thủ Sơn Lang Hồn lóe lên một cái, bay nào tới, vung đẩy một đôi móng vuốt lớn, hướng phía Thần Bác liên tục tiến công. Thần Bác hóa thành sương mù, thoát khỏi công kích, một đường vây quanh Sơn Thần Di Cốt vị trí. Cái địa phương quỷ quái này, hắn làm một giây đồng hồ đều không muốn lưu thêm. Cho nên quyết định không đi theo Thủ Sơn Lang Hồn làm nhiều dây dưa, một khi cầm tới Sơn Thần Di Cốt, liền trực tiếp chuẩn đi. Thần Bác một lần nữa ngưng tụ thực thể, vung vẩy song kiếm, liên tiếp chém vào Sơn Thần Di Cốt, muốn đem trong đó một khúc xương cốt chặt đứt. Thủ Sơn Lang Hồn làm sao nhường hắn toàn nguyện, lập tức hướng phía Thần Bác truy sát tới, mở ra miệng rộng tiến hành cắn xé. Thần Bác một bên cùng đối phương cùng nhau, một bên tìm cơ hội chém vào Sơn Thần Di Cốt. Một đòn toàn lực của hắn có thể tại Sơn Thần Di Cốt phía trên tạo thành vết thương, nhiều tiến công một chút số lần, hẳn là có thể đem chặt đứt. Thủ Sơn Lang Hồn sinh tiền trách nhiệm chính là bảo hộ ngọn thần sơn này, sau khi chết âm hồn bất tán, quyết chí thể không đổi, lấy linh hồn hình thái tiếp tục chấp hành sứ mạng của mình. Thần Bác bị Thủ Sơn Lang Hồn làm cho không có chỗ xuống tay, kia tiếng tim đập càng là phiền lòng. Dưới tình thế cấp bách, hắn nhớ tới một cái bí quá hóa liệu nhưng là dùng rất tốt thủ đoạn. Lòng dạ hiểm độc dây chuyền. Thần Bác khởi động lòng dạ hiểm độc dây chuyền, bắt đầu chế tạo ám thực phân thân. Loại biến hóa này là từ trong ra ngoài. Thế giới nội tâm của hắn xuất hiện một chiếc gương, phản chiếu ra một cái khác càng thêm âm u, cũng càng thêm điên cuồng chính mình. Không cần đoán đều biết, ngươi khẳng định lại gặp phải phiền toái lớn. Ám thực phân thân cười lạnh nói, không có rảnh cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp đi ra làm việc. Thần Bác đem bàn tay hướng mặt kính, đem chính mình ám thực phân thân kéo ra ngoài. Trong hiện thực, xuất hiện cái thứ hai hắn. Đây là hắc hóa sau Thần Bác. Hắn sát mặt tái nhợt, hai mắt đen nhánh, toàn thân quấn lấy băng vải, chỗ ngực có lòng hình chỗ trống, sau lưng vung lấy rất dài hắc áo choàng. Trên tay nắm lấy một thanh nhìn không đáng chú ý tiểu chủy thủ. Báo thủ chi nhận. Hắc hóa Thần Bắc vừa hiện thân liền bắt đầu làm việc, một cái lắc mình ngăn ở Thủ Sơn Lang Hồn trước mặt. Song phương đánh giáp lá cả. Thủ Sơn Lang Hồn một móng đuốt cào nát Hắc hóa Thần Bắc, mà báo thủ chi nhận cũng đâm trúng Thủ Sơn Lang Hồn. Cứ việc cái sau là linh thể, một kích này vẫn hữu hiệu, đã dẫn phát đau khổ kịch liệt. Ngao. Thủ Sơn Lang Hồn phát ra tiếng giống gần như kêu thảm, về sau giận tím mặt, thế công biến càng thêm điên cuồng. Ha ha, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Hắc hóa Thần Bắc giang hai cánh tay, mặc cho đối phương công kích, thân thể của hắn tựa như là biến thành con rối rách, bị cào nát rất nhiều bộ phận, còn chảy ra máu đen. Bên này giao cho Hắc hóa Thần Bắc cản trở là được rồi. Thần Bắc chính mình chuyên tâm công kích Sơn Thần Di Cốt, từng kiếm một chém tới, hơn nữa tận lực chém chúng cùng một vị trí. Giang giác. Cuối cùng đem một khúc xương cốt đồng cho bổ xuống. Thần Bắc một phát bắt được, bỏ vào trong túi. Còn chưa đủ, hắn lập tức bắt đầu đối hạ một khúc xương cốt tiến hành công kích. Cùng lúc đó, một bên khác Hắc hóa Thần Bắc đã tiếp nhận đủ nhiều tổn thương. Hắn là cựu hận hóa thân, nhận tổn thương càng nhiều, báo thù lực lượng thì càng cường đại. Báo thủ chi nhận cấp tốc biến hóa, từ một thanh tiểu chủy thủ biến thành tạo hình khoa trương đại đao, trên đó chạy xuôi màu đỏ đường vân. Chạm. Hắc hóa Thần Bắc triển khai báo thủ phản kích, một đao chém vào Thủ Sơn Lang Hồn trên thân, trực tiếp đánh ra mấy ngàn điểm tổn thương. Phúc. Thủ Sơn Lang Hồn nhiều một đạo vết thương thật lớn, suýt nữa hồn phi phách tán. Trước đó kim tiền kiếm đều không thể làm bị thương nó, lại bị báo thủ chi nhận làm trọng thương. Vừa rồi một kích này thuộc về bắn ngược tổn thương, đem Hắc hóa Thần Bắc tính gộp lại nhận tổn thương, trực tiếp đường cũ hoàn trả, cho nên tổn thương cực kỳ khả quan. Bá. 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 Hắc hóa Thần Bắc tiếp tục vung đao tiến công, trực tiếp thay đổi cục diện, trái lại chế trụ Thủ Sơn Lang Hồn. Gia hỏa này cũng là thật đáng tin, có thể bằng vào tự thân cơ chế đối phó cường địch, điển hình gặp mạnh thì mạnh. Cái này cho Thần Bắc giúp đại ân, hắn có thể chuyên tâm cắt chém xương cốt, rất nhanh lại cắt lấy một cây. Hai cây tới tay. Thần Bác vừa muốn rút lui, nghĩ lại, cải biến chủ ý hắn không có đi vội vã, mà là bắt đầu công kích cái thứ ba sơn thần di cốt, dự định lại nhiều làm một cây dự bị. Lần này tới quá gian nan, rời đi về sau, tuyệt không có khả năng một lần nữa. Thần Bác công kích khối thứ ba xương cốt. Một bên khác Hắc Hóa Thần Bác tiếp tục cùng Thủ Sơn Lang Hồn chém giết, song phương đều giết đỏ cả mắt, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thủ Sơn Lang Hồn có thể hấp thu chung quanh lực lượng, hoặc là nói, nó cùng ngọn núi này là hòa làm một thể. Mà Hắc Hóa Thần Bác có phản tổn thương cơ chế, như là đánh không chết tiểu cường, càng đánh càng hăng. Hô. Hắc Hóa Thần Bác lại là một đao chém xuống, cắt ở trong đó một cái đầu sói trên cổ, hắn muốn đem viên này đầu toàn bộ cắt đi. Một cái khác đầu sói há miệng, cắn một cái vào Hắc Hóa Thần Bác nửa người. Đúng, chính là loại cảm giác này, để cho ta cảm nhận được càng nhiều thống khổ a. Hắc Hóa Thần Bác trên tay đại đao bạo phát lực lượng, vậy mà thật đem một cái đầu sói cắt xuống. Có thể cái này cũng không thể giết chết Thủ Sơn Lang Hồn. Rơi xuống đầu sói, thậm chí có thể đơn độc hành động, tiếp tục ở giữa không trung bay múa. Một bên khác Thần Bắc rốt cục cắt đứt cái thứ ba sơn thần dị cốt. Hắn quả quyết mở ra thiên thủ áo choàng đi lên phi hành, đem ám thực phân thân lưu tại phía dưới đoàn hậu. Đi lên, lại hướng lên. Mắt thấy phía trên miệng núi lửa sáng ngời tại phóng đại. Thủ Sơn Lang Hồn bước xuống ám thực phân thân mặc kệ, hướng phía Thần Bắc bản thể bay nào qua. Chớ đi a, chúng ta còn không có chơi xong đâu. Hắc Hóa Thần Bắc thả người nhảy lên, dùng đao quán xuyên Thủ Sơn Lang Hồn thân thể, đem nó cưỡng ép kéo lại. Chương 1255, cưa cây dẫn gấu. Chương 1255, cưa cây dẫn gấu rượi vào ám thực phân thân đoạn hậu, Thần Bác thuận lợi thoát thân, một đường bay trở về tới miệng núi lửa, lại hướng lên bay một đoạn đường, trực tiếp rộng mở trong sáng. Hô, trung quanh gió núi gào thét, cuốn tới, trong gió có thể nhìn thấy từng trường mặt to. Thần Bác bị gió lôi cuốn, phi hành quỹ tích hỗn loạn, hắn cố gắng hướng phía dưới phi hành, về sau dứt khoát ở trên người bao khỏa một tầng băng giáp, cả người như là đạn tháo, hướng dưới núi rơi lập, cho đến rơi vào giữa sườn núi, băng giáp vỡ vụn ra, Thần Bác ngã đụng mà ra, thả người nhảy lên một cái, lần nữa mở ra thiên thủ đảo tràng. Hắn tựa như là cưỡi tàu lượn, một đường lướt đi tới phía dưới. Giữa không trung liền thấy dưới núi có ba bóng người, tám thành là đế nữ mấy người. Thần Bác giữa không trung lượn cái hình cung vòng, rơi vào ba người kia phụ cận. Vừa ngồi xuống đất, Thần Bác liền giải trừ lòng dạ hiểm độc dây truyền hiệu quả, xua tán đi chính mình ám thực phân thân. Cái này ám thực phân thân là nội tâm của hắn hắc ám nhất bộ phận cụ hiện hóa. Nội tâm của hắn chỗ sâu có mãnh liệt báo thù khát vọng, mà báo thù đối tượng là trò chơi phía sau tất cả. Có lẽ có một ngày, chuôi kia báo thù chi nhận thật có thể gác ở những tên kia trên cổ. Thần Bác giơ tay lên, xem thật kỹ nhìn. Vừa rồi những cái kia biến dị, hiện tại đều không thấy. Tay của hắn chính là bộ dáng lúc trước. Ý vị này, vừa rồi tại trên núi nhìn thấy biến dị, chỉ là ảo giác mà thôi, cũng không phải là thật bóp méo thân thể của hắn. Hô. Thần Bác thở dài một hơi. Một bên đến nữ ba người, đều đi tới gần, hỏi thăm Thần Bác có hay không đã thủ. Xương cốt nắm bắt tới tay. Thần Bác nói. Làm tốt lắm. Ba người đi lên, hai người sớm xuống núi, chỉ có ngươi kiên trì hoàn thành. Đến nữ khen. Nói thật, chúng ta cũng thiếu chút lật xe. Bất quá, nên đi quá trình, vẫn là phải đi. Quá trình. Chúng ta đến xác nhận, ngươi có phải hay không quỷ tiếu hầu ngụy trang. Dù sao tách ra đã lâu như vậy. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Vừa rồi hai người bọn họ, ta đều thí nghiệm qua. Bọn hắn cũng thí nghiệm ta. Ngươi đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Minh bạch. Vậy đến đây đi. Thần Bắc rất rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Phanh. Đế nữ trực tiếp một trường vỗ tới, đem Thần Bắc đánh bay ra ngoài. Một kích này đánh cho rắn rắn chắc chắc, không có nửa điểm đổ nước. Thần Bắc tiếp nhận trọng kích, vẫn bảo trì nguyên dạng, chứng minh chính mình không phải quỷ tiếu hầu. Liên tiếp nặng nề tiếng chạy bộ vang lên. Đầu đội nón an toàn cường ca lao đến, tới phụ cận hô, xương cốt, xương cốt. Đã nắm bắt tới tay. Thần Bắc vừa đi vừa lấy ra thuốc chữa thương, hướng trong miệng rót một bình. Cầm tới. Mấy khối. Thần Bắc vừa muốn nói ba khối, lời đến khỏe miệng sửa lại miệng. Lấy được hai cây, thật dài, ở chỗ này. Thần Bắc lấy ra trong đó một cây sơn thần di cốt, biểu hiện ra cho cường ca nhìn. Cường ca nhìn chằm chằm sơn thần di cốt, đưa tay muốn nắm, nhưng lại nắm tay thu hồi lại, phản ứng lộ ra rất vi diệu. Rất tốt. Đi thôi. Ta mang các ngươi đi tìm chúng nó. Cường ca quay người dẫn đường. Mấy tên người chơi nhìn nhau, không ai đưa ra phản đối, thế là đều đi theo. Đi đến nửa đường, đế nữ tới gần Thần Bắc, vươn tay ra, ngươi không phải có hai cây xương cốt à? Để cho an toàn, phân cho ta một cây a. Có thể cho ngươi, nhưng là trước tiên cần phải để cho ta đánh ngươi một chút. Vừa rồi chỉ là ngươi khảo nghiệm ta có phải hay không bản nhân, hiện tại đến với ta. Thần Bắc lúc nói chuyện, ánh mắt còn nhìn xem phía trước, trên mặt cũng là mặt không biểu tình. Đế nữ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười cười, có thể, không có vấn đề. Vừa rồi ta nhưng không có sử dụng tự vệ thủ đoạn, ngươi cũng giống như vậy, dạng này khả năng cam đoan khảo nghiệm độ chuẩn xác. Bớt nói nhảm, nhanh lên động thủ. Thần Bắc dừng bước lại, một trường đặt tại đế nữ ngực, dịu dàng xúc cảm truyền đến, nhưng là cũng không có thể làm cho hắn hạ thủ lưu tình. Song trọng bạo phá. Vành, vành, liên tục hai cỗ lực lượng tại đế nữ thể nội nổ tung, đưa nàng nổ liên tục lui ra phía sau, phun một ngụm máu đi ra. Đây là đơn giản nhất thô bạo phương pháp khảo sát. Có đến có về, lần này hài lòng a. Đế nữ lao đi khỏe miệng máu. Thần Bắc không nói hai lời, trực tiếp đem một cây sơn thần di cốt ném cho đối phương. Đế nữ thực lực mạnh mẽ, từ nàng phân công quản lý một cây sơn thần di cốt cũng coi như hợp lý. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Thần bác mình còn có 2 cây, tạm thời còn không xác định Sơn Thần Di cốt cụ thể uy lực. Ngược lại quản lý nhóm bên kia không nói gì thêm, phía cạnh chứng minh, Sơn Thần Di cốt tỷ lệ lớn là đáng tin. Cường ca tại phía trước dẫn đường, 4 người ở phía sau đi theo. Thần bác móc ra địa đồ xem xét, phát hiện ngay tại tiến về trong đó một cái hang gấu. Hang gấu là 2 đầu gấu xảo huyệt, hết thảy có 2 cái, cách nhau rất xa. Đi đến nửa đường, thấy được một cái gì xét lại sai lệch hình tam giác cảnh cáo bài. Phía trên vẽ lên một con gấu đồ án, gấu làm ra nhẹ răng trợn mắt động tác. Đồ phía dưới là một hàng chữ, gấu ẩn hiện, nguy hiểm. Sở công nhân thủ thiếu, đi ngang qua thời điểm, trực tiếp đem cảnh cáo bài từ trong đất rút ra, vứt xuống nơi xa. Tới hang gấu phụ cận. Bọn hắn, nghe được thanh âm, liền sẽ đến. Tới một cái, giết một cái. Nếu là 2 cái gấu, đều tới, liền chạy. Cường ca nói xong, liền khởi động cưa điện, bắt đầu cưa cây. Cưa điện tiếng vang, cùng cưa cây tiếng vang, cùng một chỗ ở trong rừng vang vọng. Thanh âm này là dùng đến hấp dẫn 2 cái gấu. 4 tên người chơi thương lượng một chút, sau đó phân tán ra đến, riêng phần mình giữ vững một góc. Đã đợi lại đợi. Đột nhiên, một cơn gió tanh đánh tới. Gió là từ Yêu Yêu Ninh vị trí thổi qua tới. Tiếp theo liền thấy một đạo hắc ảnh vọt mạnh tới, đem dọc đường cây cối đục gãy. Thân thể cao lớn, trên dưới 2 tấm miệng rộng, toàn thân cọp lông giống như cương châm, là Hùng lão nhị. Hùng lão nhị mở miệng công kích, mặt đất vì thế mà chấn động, rất nhanh liền vọt tới phụ cận. Xuất sinh, nếm thử cái này. Yêu Yêu Ninh đem thủ pháo nhắm ngay đi qua, ầm vang nã pháo, bắn ra một đạo lưu quang, chính giữa Hùng lão nhị mặt. Một kích này cũng không thể ngăn lại Hùng lão nhị bước chân. Nó chớp mắt là tới, đứng thẳng người lên, giơ cao lên móng vuốt lớn, hướng xuống trùng điệp đập xuống. Yêu Yêu Ninh hướng về sau nhảy vọt trông tránh, lần nữa sử dụng thủ pháo phóng ra. Gấu chảo không có đánh tới người, mà là trực tiếp đập trên mặt đất. Một đạo gấu hình móng chạm khí lãng sóng xung kích quét tán ra đến, dẫn đến mặt đất lom xuống dưới. Yêu Yêu Ninh bị xung kích sóng đánh trúng, bay thẳng ra thật xa, đâm vào trên cây. Dùng xương cốt. Cường ca đình chỉ cưa cây, hô to một tiếng. Người chơi công kích không cách nào đối Hùng lão nhị tạo thành thực chất tổn thương, nên nhường Sơn Thần Di cốt ra sân. Thần Bắc rút ra một cây Sơn Thần Di cốt, lách mình xuống tới, cấp tốc tiếp cận Hùng lão nhị. To lớn tay gấu hướng phía đầu của hắn chợt vỗ xuống tới. Phúc. Thần Bắc cả người hóa thành sương mù, tay gấu công kích rơi vào khoảng không. Một bóng người tại Hùng lão nhị sau lưng phía trên ngưng tụ, biến thành thực thể. Thần Bắc tay cầm Sơn Thần Di cốt, xem như vũ khí sử dụng, cả người hạ xuống tới. Phúc. Sơn Thần Di cốt chính là vừa và tốt, đâm vào Hùng lão nhị trên lưng. Chương 1256, trước hết giết một cái chương 1256, trước hết giết một cái Sơn Thần Di cốt đâm vào Hùng lão nhị trên lưng, thuận lợi đâm rách huyết đủ, xâm nhập trong đó. Ngao. Hùng lão nhị phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, ý đồ đem sau lưng Sơn Thần Di cốt rút ra, thế nhưng là không thể thành công. Căn này Sơn Thần Di cốt tựa như là sinh trưởng ở trên người của nó. Một cỗ chấn động quyết tán, thật giống như có cái gì vô hình bảo hộ bị đánh bỡ. Công kích. Cường ca hô. 4 tên người chơi tinh thần đại chấn, hoặc là tiến lên nên kích, hoặc là ở phía xa chuyển vận. Áo nghĩa cự nhân ngay cả đánh. Sở cùng người vừa ra tay liền trực tiếp phóng thích áo nghĩa, 4 cánh tay tạo ra 4 cái cự quyền hư ảnh, đối với Hùng lão nhị một trận bạo lực chuyển vận. 580, 594, 630. Liên tiếp cao tổn thương, cùng lúc trước cạo gió rõ ràng khác biệt. Sơn Thần Di cốt có hiệu lực, mang ý nghĩa từ giờ trở đi có thể đối Hùng lão nhị tạo thành bình thường nên có tổn thương. Hùng lão nhị bị đánh đến từng khúc lui lại, thậm chí khai thác thủ thế, dùng 2 tay che lại trước người. Đế nữ di động với tốc độ cao, vây quanh Hùng lão nhị sau lưng, từ phía sau triển khai liên tiếp đá kích. Nàng mang giày cao gót, gót giày mở rộng lưỡi dao, tiến một bước tăng cường đá kích lực sát thương. Một trước một sau, mãnh liệt giáp công. Ngào. Hùng lão nhị bị đánh phải gấp, phát ra rít lên một tiếng, mở ra trên bụng tấm kia miệng rộng, tại trong miệng chế tạo một cái vòng xoáy. Hùng lão nhị trong miệng vòng xoáy, tạo thành mạnh mẽ lực hấp dẫn, dẫn đến đối diện sở của người đứng không vững, bị cưỡng ép lôi kéo qua đến. Giang giác. Hùng lão nhị trên bụng miệng rộng ầm vang khép kín, muốn đem sở của người ăn một miếng xuống dưới. Sở của người khẩn cấp ra tay, dùng 4 cánh tay chống đỡ huyết buồn đại khẩu răng trên răng dưới thân, hắn là lực lượng hình người chơi, lực lượng rất lớn, cưỡng ép chống được Hùng lão nhị miệng, nhưng là vô cùng miễn cưỡng. Hắn cánh tay máy truyền ra tiếng oanh minh, toát ra điện hỏa hoa. Giúp ta. Sở của người quát. Thân bác cùng đế nữ song song ra tay, một cái hỗ trợ chống đỡ Hùng lão nhị miệng, một cái khác đem công kích đánh vào gấu trong miệng. Thần Bắc dùng thiên thủ áo choàng chống đỡ gấu miệng, đồng thời chế tạo ra 2 cây băng trụ, đem gấu trên miệng hạ chống đỡ. Đám này lại ân. Sở của người thừa cơ thoát khốn, trình diễn một màn gấu miệng chạy trốn, ngay tại chỗ lăn vài vòng. Giang giác. Hùng lão nhị miệng lần nữa khép kín, đem trong miệng 2 cây băng trụ cắn nát. Giống. Hùng lão nhị gào thét một tiếng, từ phía sau cầm ra tới một cái đại hào tổ ong, hướng phía Thần Bắc bên này ném qua. Tổ ong như là tạc đạn, sau khi hạ xuống nổ tung, từ đó bay ra đại lượng ong mật, hơn nữa cái đầu cực lớn. Bầy ong tác hưởng, hướng phía Thần Bắc bay đi. Thần Bắc ngay tại chỗ xoay tròn, trên thân hàn phong loại sáng, đem những này ong mật đều cho đông lạnh thành băng vũ cục, lốp bốp rơi xuống đầy đất. Đi chết. Cường ca cũng gia nhập chiến đấu, giơ lên cao cao trên tay cưa điện, hướng phía Hùng lão nhị cổ bổ xuống. Lưỡi cưa cắt chém huyết nục, máu tươi phun ra ngoài. Hùng lão nhị kêu thảm một tiếng, vung đẩy gấu chảo, đem một bên Cường ca đánh lui. Cường ca lại lần nữa công bên trên, vung đẩy cưa điện qua lại tiến công, chỉ dựa vào sức một mình liền kéo lại Hùng lão nhị. 4 tên người chơi thừa cơ chuyển vận, có thủ đoạn gì đều dùng tới. Nhanh lên. Nếu là một cái khác cũng tới. Chúng ta đều phải chết. Cường ca một bên tiến công, một bên cảnh cáo. Đây là hắn nhiều lần nhấn mạnh chuyện. Bởi vậy suy đoán, làm hai cái gấu tập hợp một chỗ thời điểm, sẽ xảy ra cái gì đáng sợ chuyện. Bốn tên người chơi trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, tiến một bước gấp rút thế công. Áo nghĩa, lĩnh vực, cảnh giới, tất cả đều dùng tới. Loại kia không gian độc lập lĩnh vực, không cách nào đem Hùng lão nhị vây khốn, một loại khác dung hợp thức lĩnh vực, vẫn có thể phát huy được tác dụng. Lĩnh vực máu lục bụi gai, lấy Hùng lão nhị làm trung tâm, ở trung quanh chế tạo ra diện tích lớn khóm bụi gai, những này bụi gai đều cùng kim loại như thế cứng rắn sắc bén, còn mang theo hút máu hiệu quả. Bất luận Hùng lão nhị đi tới chỗ nào, đều sẽ đạp trúng những này bụi gai. Lĩnh vực này là yêu yêu Ninh thả ra, cũng không phải là đem mục tiêu kéo vào cái nào đó không gian, mà là đối ngay lúc này không gian tiến hành cải tạo. Hai loại lĩnh vực có khác biệt về bản chất, mỗi người mỗi vẻ. Hùng lão nhị đã mất đi tầng kia bảo hộ, các loại công kích đánh vào trên người nó đều muốn chiếu đơn thu hết, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nó gào thét lên tiếng, rồi ra một đôi gấu chảo, bắt lấy hai cây đại thụ, đem nó song song rút ra, xem như vũ khí vung dậy. Cái này hai cái cây trên phạm vi lớn làm lớn ra công kích của nó phạm vi, mua đến hổ hổ sinh phong, cương mãnh vô cùng. Thân bác cùng sở của người đều bị vung vẩy thân cây quất bay ra ngoài. Cường ca giơ lên cơ điện, chặn lại đột kích thân cây, đem thân cây chặt đứt ra. Hùng lão nhị gầm thét, đem gãy mất thân cây ném ra ngoài, đang đện ở cường ca trên thân. Cứ như vậy, một cái cường ca cộng thêm bốn tên người chơi, điên cuồng vây công Hùng lão nhị, giết hôn tiên hấp điện, đất dùng núi chuyển. Giống. Đồng nhiên, nơi xa vang lên một cái khác gấu tiếng giống. Là Hùng lão đại bị dẫn đến đây. Không biết do cái này hai cái gấu tụ họp sẽ xảy ra cái gì, ngược lại khẳng định không có chuyện tốt. Cường ca nghe được tiếng giống, vậy mà trực tiếp từ bỏ chiến đấu, quay đầu phi nước đại. Hắn bị hù chạy. Bốn tên người chơi bị phơi tại nơi này, tiến thối lưỡng nan. Làm sao bây giờ? Một cái khác gấu liền phải tới, chúng ta muốn hay không cùng theo đi đường? Yêu yêu Ninh hỏi. Chạy cái rắm. Chúng ta đều bị nhốt ở trong game, có thể chạy đi nơi đâu? Buông tay đánh cược một lần chính là. Đế nữ quả quyết nói. Bốn tên người chơi tất cả đều lưu lại, ai cũng không có như xe bị tuột xích. Còn thừa thời gian không nhiều, nhất định phải đuổi tại Hùng lão đại đến trước đó, đem trước mắt Hùng lão nhị mau giết. Đế nữ là trên 70 cấp người chơi, nàng có một loại thần bắc không có người chơi năng lực. Tu ấn. Loại năng lực này kích hoạt về sau, sẽ mang đến nghiêm một bát hai loại hiệu quả. Trong đó chính diện hiệu quả rất cường lực, mặt trái hiệu quả cũng rất lớn. Đế nữ kích hoạt tu ấn ở trên mặt hiện ra đặc thù phát sáng đường vân, giống như là lẫn vào lấp loé phấn hình xăm. Nàng tu ấn hiệu quả, chính diện hiệu quả là tất cả công kích tổn thương đề cao 25, mặt trái hiệu quả là mỗi lần công kích khấu trừ 10 HP. Bởi vậy đó có thể thấy được tu ấn khái niệm. Chính phản hai loại hiệu quả đều rất rõ ràng, hoặc là có thể hiểu thành dùng đúng ứng một cái giá lớn đổi lấy lực lượng. Đoạn diệt cảnh. Đế nữ đem năng lực phối hợp sử dụng, hai loại năng lực đều là dùng để đề cao tổn thương, đem tiếp xuống một kích này tổn thương đẩy cao đến cực hạn. Liệt không quan soán. Đế nữ manh bung roi dài, roi quất vào Hùng lão nhị trên thân, lại dùng lực thu hồi. Một đoàn hình cầu không gian hướng nội bộ kịch liệt áp xúc, dẫn đến Hùng lão nhị thân thể theo không gian cùng một chỗ bị thương, trong không gian nổ tung một đoàn đỏ tươi. Chờ không gian khôi phục bình thường sau, Hùng lão nhị thi thể mới ngã xuống đất. Thành công. Tất cả tham chiến người chơi, tất cả đều thu vào một số lớn điểm kinh nghiệm. Thần bác nhảy lên tới cấp 67. Còn không đợi bốn người thở phào, một tiếng phẫn nộ gấu giống chấn thiên động địa. Hùng lão đại chém giết tới, trên đầu của nó, trên thân đều có cốt giáp bảo hộ, lúc này cốt giáp nở rộ, mở rộng ra từng cây cốt thứ, biến càng có tính uy hiếp. Nó mắt thấy Hùng lão nhị bị giết, phẫn nộ tới cực điểm, vung đẩy móng vuốt chụp về phía mặt đất. Từ mặt đất rôi ra hai hàng bén nhọn cốt thứ, hướng về ở đây người chơi kéo dài đi qua. Thần bác lách mình tránh đi, không có bị cốt thứ làm bị thương. Không có nghĩ rằng còn có công kích đã chuẩn bị. Những cái kia rôi ra mặt đất cốt thứ vỡ vụn ra, mảnh vỡ như là đạn ghém, hướng bốn phía quét tán, căn bản không có tránh né không gian. Mấy tên người chơi nhiều ít đều bị thương. Đế nữ đóng lại tù ấn năng lực, trên mặt phát sáng hình xăm biến mất, tiếp theo từ trong ba lô rút ra sơn thần di cốt. Đây là đánh giết hai cái gấu điều kiện tiên quyết, muốn trước dùng sơn thần di cốt đánh chúng, khả năng tạo thành đầy đủ tổn thương. Giao nó cho ta. Đế nữ lách mình công bên trên.